Chương 678, trí nhớ kiếp trước 2, chương 678, trí nhớ kiếp trước 2, lúc này Phượng Linh, khí tức so tại lối vào lúc cường thịnh không ít, nguyên thân hỏa diễm linh lực càng thêm tinh thuần cô đọng, hai đầu lông mày ngạo khí cũng càng đồng, hiển nhiên tại trong bí cảnh có khác một phen gặp gỡ, để lòng tin nàng tiếp tục bành trướng thêm đứng lên. Nàng ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Minh Nguyệt, tràn đầy khiêu khích cùng tham lam. Lối vào bị Mộ Dung Minh Nguyệt ngôn ngữ chô ép, để nàng tức sôi ruột. Bây giờ thực lực tăng lên, lại vừa lúc ở chỗ này gặp được, thù mới hận cũ cùng một chỗ xông lên đầu. Càng quan trọng hơn là, nàng cảm giác được Mộ Dung Minh Nguyệt trên thân cái kia nồng đậm thánh dược khí tức cùng vừa mới hấp thu Trừng Tâm Tiên Lộ sau chưa hoàn toàn bình phục thần hồn ba động, tham niệm trong lòng càng là ức chế không nổi. Mộ Dung Minh Nguyệt lông mày cau lại, cái này Phượng Linh như là như giỏi trong xương, thật là khiến người phiền chán. Nàng thanh lanh ánh mắt đảo qua Phượng Linh cực kỳ tùy tùng, như là nhìn xem tôm tép nhãi nhép. Xem ra lối vào giáo huấn, ngươi cũng không nhớ kỹ. Mộ Dung Minh Nguyệt ngữ khí không có chút nào gợn sóng. Phượng Linh bị nàng cái này không nhìn thái độ triệt để chọc giận, giọng khe khẽ nói, "Mộ Dung Minh Nguyệt, y tại nơi đó giả vờ giả vịt. Lúc trước bất quá là ta chủ quan, bây giờ ta phải hỏa vũ linh châu gia trì, thực lực tăng nhiều, sao lại sợ ngươi? Đưa ngươi tại dược viên lấy được thánh dược, còn có vừa rồi tại cổ đạo lấy được chỗ tốt, hết thảy giao ra. Thừa nhận ngươi tên kia không phó thực, bản thánh nữ có thể cân nhắc tha cho ngươi một lần. Nếu không, hôm nay liền bảo ngươi thân bại danh liệt, Phương Tiêu Ngọc vẫn nơi này." Sau lưng nàng ba tên Thần Phượng Sơn đệ tử cũng nhao nhao đánh trống reo hò, khí tức khóa chặt Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Tô Dao, rất có một lời không hợp liền động thủ tư thế. Tô Dao sắc mặt trầm xuống, tiến lên một bước, "Phượng Linh, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Bảo vật người có duyên có được, Mộ Dung tiên tử bằng bản sự đoạt được, há lại cho ngươi cướp đoạt." Phượng Linh khinh thường lườm Tô Dao một chút, "Tô Dao, nơi này không có chuyện của ngươi. Không muốn rước họa vào thân liền lăn xa một chút. Nếu không ngay cả ngươi cùng một chỗ thu thập." Mộ Dung Minh Nguyệt nhẹ nhàng kéo lại còn muốn nói chuyện Tô Dao, đối với nàng khẽ lắc đầu. Nàng biết, đối với Phượng Linh loại người này, ngôn ngữ không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể để cho nàng triệt để ý miệng. Nàng chậm rãi tiến lên một bước, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Phượng Linh, như là nhìn xem một người chết, "Phượng Linh, ta đã cho ngươi cơ hội." Lời còn chưa dứt, Mộ Dung Minh Nguyệt động. Nàng thậm chí không có cho đối phương nói thêm nữa một câu nói nhảm cơ hội. Bang! Càn Khôn Vũ Trụ Phong đống nhiên ra khỏi vỏ. Không còn là trước đó thăm dò tính đầu ngón tay kiếm khí, mà là chân chính vận dụng trôi này Huyền Tiên Linh Bảo bản thể. Một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sáng chói kiếm quang, từ vũ trụ trên trường phong bộc phát. Kiếm quang kia, phản phất cũng không phải là nhân gian chi kiếm, mà là lấy ra một đoạn hơi co lại tinh hà, ẩn chứa vô số ngôi sao sinh diệt quy tích, mênh mông, bàng bạc, băng lãnh. Trong kiếm quang, càng dung nhập một tia thái thượng hữu tình nói ý cảnh. Kiếm quang như ngân hà cuốn ngược, lại như chín ngày tinh bột rủ xuống, trong nháy mắt đem Phượng Linh cực kỳ sau lưng ba tên Thần Phượng Sơn đệ tử toàn bộ bao phủ ở bên trong. Không tốt, Thần Phượng Phần Thiên Quyết. Phượng Linh sắc mặt kỳ biến, nàng không nghĩ tới Mộ Dung Minh Nguyệt nói động thủ liền động thủ, mà lại vừa ra tay chính là như vậy long trời lở đất. Nàng từ trong đạo kiếm quang này cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Nàng hét lên một tiếng, thể nội Phượng Hoàng huyết mạch điên cuồng tiêu đốt, quanh thân bộc phát ra liệt diễm ngập trời, hóa thành một đầu to lớn hỏa diễm Phượng Hoàng hư ảnh, đưa nàng bảo hộ ở trung tâm, hai cánh chấn động, vô số hỏa diễm linh vũ như là mũi tên nhọn bắn về phía kiếm quang. Đây là nàng áp đáy hòm bảo mệnh tuyệt chiêu. Cái kia ba tên Thần Phượng Sơn đệ tử cũng thi triển thủ đoạn, hỏa diễm đạo pháp, pháp bảo quang mang sáng lên, y đồ hợp lực ngăn cản. Nhưng mà, tại dung hợp tinh thần chi lực cùng thái thượng hữu tình kiếm ý vũ trụ phong diện trước, sự chống cự của bọn hắn lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Suy suy suy, hỏa diễm linh vũ đụng vào tinh hà kiếm quang, như là băng tuyết gặp sôi canh, trong nháy mắt cho bụi. Hỏa diễm vượng hoàng hư ảnh phát ra một tiếng gào thét, bị kiếm quang từ đó một phân thành hai. Phúc, phúc, phúc. Ba tên Thần Phượng Sơn đệ tử ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra, bọn hắn hộ thể cương khí cùng pháp bảo tại kiếm quang bên dưới như là giấy, trong nháy mắt bị xoắn nát, nhục thân băng diệt, thần hồn đều tán. Phượng Linh làm chủ yếu mục tiêu, tiếp nhận tuyệt đại bộ phận kiếm lực. Nàng dốc hết toàn lực, thế ra vài kiện hộ thân pháp bảo, thậm chí không tiếc thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, nhưng này tinh hà giống như kiếm quang vẫn như cũ vô tình xé rách nàng tất cả phòng ngự. Giang giác, giang giác. Trên người nàng đeo ngọc bội, vòng tay các loại pháp khí hộ thân liên tiếp sụp đổ. A! Phượng Linh phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm tiêu thảm, máu tươi phun mạnh mà ra. Trên người nàng món kia chân quý thất thải vũ y bị chém ra mấy đạo to lớn vết nứt, phía sau cái kia mấy cây bản mệnh linh vũ, tức thì bị tề căn chặt đứt trọn vẹn năm cái. Nàng cả người như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, nặng nề mà nện ở xa xa trên vách núi đá, lại lăn xuống trên mặt đất, toàn thân máu me đồng địa, khí tức bể bại tới cực điểm, trong mắt tràn đầy sợ hãi vô ngần, khó có thể tin cùng sâu tận xương tủy hoán động. Nàng làm sao cũng không thể nào tin nổi, thực lực mình sau khi tăng lên, tại Mộ Dung Minh Nguyệt trước mặt, vậy mà vẫn như cũ không chịu được một kích như vậy, thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Mộ Dung Minh Nguyệt cầm kiếm mà đứng, tay áo bồng bềnh, giống như kiếm tiên lâm thế. Nàng lạnh lùng lườm trọng thương Phượng Linh một chút, cũng không lấy nó tính mệnh, nhưng một kiếm này đã triệt để chặt đứt Phượng Linh tiêu ngạo cùng dũng khí. Chúng ta đi. Mộ Dung Minh Nguyệt đối với Tô Dao nói một câu, thân hình hóa thành lưu quang, biến mất tại hẻm núi một chỗ khác, chỉ để lại mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng Phượng Linh cùng rên rỉ Thần Phượng Sơn đệ tử. Tô Dao nhìn trước mắt một màn này, trong lòng cũng là rung động không thôi. Nàng biết Mộ Dung Minh Nguyệt rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh đến tình trạng như thế. Phượng Linh thực lực sau khi tăng lên, dưới tay nàng lại đi bất quá một chiêu. Phần này thực lực, chỉ sợ đã thẳng bức những cái kia đứng đầu nhất uy tín lâu năm thiên tiêu. Nàng đội vàng đuổi theo Mộ Dung Minh Nguyệt bước chân, hai người thân ảnh mấy cái lấp lóe, liền biến mất ở dược viên chỗ sâu, chỉ để lại đầy đất bừa bộn cùng hấp hối, ánh mắt tuyệt vọng Phượng Linh. Chương 679, đan dược, 1, chương 679, đan dược, 1, rời đi tràn ngập mùi thuốc cùng còn sót lại linh lực ba động sơn cốc, Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Tô Dao hai người cũng không ngừng, thân ảnh tại mờ nhạt tĩnh mịch bí cảnh giữa thiên địa phi nhanh, như là hai đạo vạch phá vĩnh hằng lưu quang. Mộ Dung Minh Nguyệt thần sắc vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng này song thu thủy giống như trong con người, lại so trước đó càng nhiều mấy phần thâm thúy cùng lắng đọng. Huyễn tâm cổ đạo bên trong kinh lịch, nhất là trí nhớ tiếp trước mảnh vỡ trùng kích, mặc dù đã bị nàng lấy kiên định đạo tâm tạm thời áp chế, nhưng cuối cùng để tâm tình ba động của nàng. Nàng rất rõ ràng, hoàn toàn khôi phục trí nhớ tiếp trước cùng lực lượng, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng giờ phút này, nàng đem những này phân tạp suy nghĩ đều thu liễm, chuyên chú vào trước mắt bí cảnh chi tranh. Chỉ có không ngừng tăng lên kiếp này thực lực, mới có thể tốt hơn ứng đối tương lai tình thế hỗn loạn, mới có thể thủ hộ muốn người bảo vệ. Tô Dao theo sát phía sau, bén nhạy đã nhận ra Mộ Dung Minh Nguyệt trên thân cái kia như có như không biến hóa. Trước mắt Mộ Dung tiên tử, tựa hồ so trước đó càng thêm trầm tĩnh, khí tức cũng càng nội liễm sâu không lường được, ngẫu nhiên ánh mắt lưu chuyển ở giữa, sẽ hiện lên một tia làm người sợ hãi tăng thương, phảng phất xuyên thủng vạn cổ thời gian. Trong nội tâm nàng thầm run, biết được cái kia Huyễn Tâm Cổ Đạo tất nhiên cho Mộ Dung Minh Nguyệt mang đến khó có thể tưởng tượng thu hoạch cùng khảo nghiệm, nhưng nàng rất thức thời không có hỏi nhiều, chỉ là đem phần này hiếu kỳ dằn xuống đáy lòng. Hai người một đường không nói gì, bằng vào Tô Dao đối với cỏ cây linh khí cùng địa thế cảm giác bén nhạy, tránh đi mấy chỗ tự nhiên hình thành nguy hiểm sát trận cùng cường đại hung thú xào huyệt, hiệu suất cực cao. Ước chừng nửa ngày sau, phía trước mênh mông trên đường chân trời xuất hiện một mảnh tàn phá dãy cung điện hình dáng. Những cung điện này không biết trải qua bao nhiêu năm tháng gió sương, phần lớn đã đổ sụp, chỉ còn lại có vách nát tường siêu, nói đã từng huy hoàng cùng bây giờ cô đơn. Chỉ có một tòa ở vào khu vực trung ương cổ điện, bảo tồn được tương đối hoàn hảo, mặc dù trên vách tường cũng hiện đầy pha tạp vết tích, gạch ngói vụn khắp nơi trên đất, nhưng chỉnh thể kết cấu còn vững chắc, cái kia cao tới mấy trượng cửa điện đóng chặt, ẩn ẩn lộ ra một loại không thể phá vỡ cảm nhận. Làm người khác chú ý nhất là, cho dù cách xa xôi như thế khoảng cách, hai người vẫn như cũ có thể ngửi được một cỗ như có như không, lại thấm vào ruột gan đan dược hương khí, đang từ bên trong cung điện cổ kia tràn ngập ra. Hương khí kia cũng không phải là đơn nhất, tựa hồ hỗn hợp nhiều loại chân quý bảo dược khí tức, chỉ là nhẹ nhàng khẽ ngửi, liền khiến người ta cảm thấy mừng rỡ, thể nội linh lực vận chuyển đều tựa hồ tăng nhanh một tia. Thật là nồng nặc đan hương. Tòa cổ điện này, chẳng lẽ là thời kỳ thượng cổ còn sót lại đan thất? Tô Dao mỹ mắt sáng lên, trong giọng nói mang theo kinh hỉ. Tại nguy cơ này tứ phía trong bí cảnh, có thể tăng thực lực lên đan dược, nó giá trị có khi thậm chí vượt qua một chút thiên tài địa bảo. Mộ Dung Minh Nguyệt ánh mắt ngưng lại, rơi vào cổ điện xung quanh. Con gặp cái kia tàn phá tường điện, cửa lớn đóng chặt mặt ngoài, thỉnh thoảng có phù văn màu vàng nhạt lóe lên một cái rồi biến mất, hình thành một đạo vô hình lại cưng cõi năng lượng bình chứng, đem trọn tòa cổ điện bao phủ trong đó. Có cường đại cấm chế thủ hộ, mà lại, tựa hồ đã có người tới trước. Nàng lời còn chưa dứt, mấy đạo tiếng xe gió liền từ phương hướng khác nhau truyền đến. Nguyệt Hoa giống như quang huy thanh lãnh hiện lên, Diêu Thanh Nguyệt thân ảnh lặng yên xuất hiện tại cổ điện bên trái, nàng vẫn như cũ mặt che lụa mỏng, dáng người hiểu điệu, quanh thân lượn lờ lấy mông lung nguyệt huy, ánh mắt rơi vào cổ điện trên cấm chế, mang theo xem kỹ cùng suy tư. Gần như đồng thời, khác một bên không gian có chút vặn mèo, một thân áo bào đen, khí tức âm lãnh bá đạo quân mặc tà giống như quỷ mị hiện hiện, hắn cặp kia thâm thúy như vực sâu con người, đầu tiên là tham lam đảo qua cổ điện, lập tức lại rơi vào Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Diêu Thanh Nguyệt trên thân, nhất là tại Mộ Dung Minh Nguyệt trên thân dừng lại chốc lát, trong mắt lóe lên một tia khó mà che giấu ngấp nghé cùng kiêng kỵ. Mộ Dung Minh Nguyệt tại dược viên hiện ra thực lực, cùng giờ phút này càng thâm thúy khí tức, đều để hắn cảm thấy uy hiếp cực lớn, đồng thời cũng càng thêm kích phát hắn thôn phệ đối phương dục vọng. Trừ cái đó ra, còn có mấy tên đến từ thế lực khác thiên kiêu lần lượt đuổi tới, cảm nhận được nơi đây bầu không khí ngưng trọng cùng phía trước mấy vị kia đỉnh tiêm tồn tại uy áp, đều rất thức thời dừng lại ở ngoại vi, không dám tùy tiện tới gần, nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm cổ điện, hiển nhiên không muốn từ bỏ khả năng tồn tại cơ duyên. Không khí trong sân, trong nháy mắt trở nên vi diệu mà khẩn trương lên. Diêu Thanh Nguyệt dẫn đầu có hành động. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến cổ điện cấm chế trước, rũa ra tay ngọc nhỏ dài, đầu ngón tay chảy ra nhu hòa mà ánh trăng thanh lãnh chi lực, như thủy ngân chậm rãi hương cái kia màu vàng nhạt màn sáng cấm chế thẩm thấu mà đi. Phương pháp của nàng hiển nhiên là lấy nhu thắng cương, ý đồ lấy tự thân tinh thuần nguyệt hoa chi lực, đồng hóa, tan rã cấm chế năng lượng kết cấu, từ đó mở ra một cái lối đi. Nhưng mà, cái kia thượng cổ cấm chế cứng cỏi không gì sánh được, nguyệt hoa chi lực chạm đến màn sáng, chỉ là khơi dậy từng vòng nhỏ xíu gợn sóng, tựa như cùng châu đất xuống biển, khó mà dung chuyển về căn bản. Diêu Thanh Nguyệt đôi mi thanh tú cao lại, gia tăng linh lực chuyển vận, nguyệt hoa càng tăng lên, nhưng màn sáng cấm chế cũng chỉ là ba động hơi kịch liệt một chút, khoảng cách phá vỡ còn kém xa lắm. Hừ, chỉ là cấm chế, không cần phiền phức như vậy. Quân Mạc Tà thấy thế, hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn cùng tiêu căng. Hắn bước ra một bước, quanh thân đống nhiên bộc phát ra kinh khủng thôn vệ chi lực, vòng xoáy đen kịt tại lòng bàn tay của hắn hiện hiện, như là mở ra miệng lớn, đống nhiên dán hướng cái kia màu vàng nhạt màn sáng cấm chế. Thôn thiên vệ địa, hắn đúng là muốn bằng vào thôn thiên thần thể bá đạo, cưỡng ép thôn vệ cấm chế này năng lượng. Ông. Màn sáng cấm chế kịch liệt rung động, phù văn màu vàng điên cuồng lấp lóe, chống cự lại cái kia cô đáng sợ thôn vệ lực lượng. Mắt trần có thể thấy từng tia năng lượng tinh thuần từ trong màn sáng bị cưỡng ép tức đoạn, tụ hợp vào Quân Mạc Tà lòng bàn tay trong lỗ đen. Cấm chế quang mang lấy nhỏ bé không thể nhận ra tốc độ ảm đạm một tia. Quân Mạc Tà trên mặt lộ ra một tia tốt sắc, nhưng mà cái này tia tốt sắc cũng không tiếp tục quá lâu. Cái kia thượng cổ cấm chế tựa hồ bị chọc giận, quang mang lóe lên, một cỗ bảng bạc lực phản chấn ầm vang một phát. Vâng. Chương 680, đan dược 2, chương 680, đan dược 2, Quân Mạc Tà kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình thoát một cái, lại bị chấn động đến lui về sau nửa bước, lòng bàn tay vòng xoáy thôn phệ cũng một trận sáng tối chập chờn. Sắc mặt hắn trở nên có chút khó coi, cấm chế này trình độ bền bỉ cùng phản kích lực lượng, vượt ra khỏi hắn dự đoán. Như cưỡng ép thôn phệ, cố nhiên có khả năng thành công, nhưng tự thân tiêu hao tất nhiên cực đại, mà lại động tĩnh quá lớn, chẳng phải là vì người khác làm áo cưới. Trong lúc nhất thời, chàng diện lâm vào giằng co. Diêu Thanh Nguyệt phương pháp ôn hòa nhưng thấy hiệu quả chậm, Quân Mạc Tà phương pháp bá đạo lại phản vệ mạnh mẽ, lại đều không muốn toàn lực hành động, khiến người khác nhặt được tiện nghi. Mộ Dung Minh Nguyệt từ đầu đến cuối đều tỉnh táo quan sát đến. Ánh mắt của nàng đảo qua cổ điện cửa lớn, trên vách tường những cái kia lấp lóe phù văn, cường đại thần niệm như là vô hình xúc tu, cẩn thận cảm giác cấm chế năng lượng lưu động bí tích. Đồng thời, nàng bí mật truyền âm cho Tô Dao, "Tô tiên tử, ngươi có thể từng nhìn ra cấm chế này môn đạo?" Tô Dao nghe vậy, lập tức tập trung tinh thần, trong hai con ngươi nổi lên nhàn nhạt thanh huy, cẩn thận xem kỹ lấy cấm chế đường vân. Nàng xuất thân Tiên Huyền Tông, đối với trận pháp cấm chế rất có nghiên cứu. Một lát sau, nàng truyền âm trả lời, "Mộ Dung tiên tử, cấm chế này xác nhận thượng của hộ linh trận, mượn tinh thần chi lực vững chắc tự thân, năng lượng tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. Cưỡng ép công kích hoặc thôn vệ, đều sẽ dẫn phát tinh thần chi lực phản công." Ngươi nhìn trên cửa điện kia phương khối thứ ba gạch đá cùng bên trái mái cong loại kém 7 mảnh ngói út đối ứng phù văn tiết điểm, khả năng số lượng lưu chuyển so với mặt khác tiết điểm, tựa hồ hơi có khác biệt, xác nhận tuế nguyệt trôi qua đưa đến rất nhỏ tổn hại. Mộ Dung Minh Nguyệt trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, Tô Dao tạo nghệ ở trên trận pháp quả nhiên bất phàm. Nàng thuận Tô Dao chỉ phương hướng nhìn lại, bằng vào tự thân đối với tinh thần chi lực vũ trụ phong ẩn chứa mẫn cảm cùng đối với năng lượng bản chất khắc sâu lý giải, lập tức xác nhận Tô Dao phán đoán. Cái kia hai cái tiết điểm, đúng là toàn bộ hoàn mỹ tuần hoàn trung tướng đối với yếu kém câu. Ta chủ công, ngươi phối hợp tác chiến. Mộ Dung Minh Nguyệt quyết định thật nhanh, đối với Tô Dao truyền âm. Tô Dao không chút do dự gật đầu, minh bạch. Sau một khắc, tại Diêu Thanh Nguyệt, Quân Mạc Tà cùng bên ngoài Đông Đảo Thiên Kiêu trong ánh mắt kinh ngạc, Mộ Dung Minh Nguyệt động. Nàng không có thi triển bất kỳ hoa tiếu gì thân pháp, chỉ là đơn giản bước ra một bước, thân hình cũng đã như quỷ mị giống như xuất hiện tại cổ điện trước cửa chính. Cùng lúc đó, sau lưng nàng Càn Khôn Vũ Trụ phong phát ra từng tiếng càng bù bù, tự động nhảy vào trong tay nàng chạy xuôi tinh quang trong nháy mắt đại thịnh, cùng cổ điện trên cấm chế lấp lóe tinh thần phù văn lại ẩn ẩn sinh ra cộng minh nào đó. Nàng muốn làm gì? Quân Mạc Tà ánh mắt ngưng tụ. Diêu Thanh Nguyệt cũng ngừng trong tay động tác, đôi mắt đẹp mang theo hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Mộ Dung Minh Nguyệt. Con gặp Mộ Dung Minh Nguyệt cầm trong tay vũ trụ phong, cũng không thi triển đại khai đại hợp kiếm chiêu, mà là đem quanh thân tinh thuần linh lực, tính cả đối với Thái Thượng Hữu Tỉnh kiếm đạo lý giải, cực độ áp xúc, ngưng tụ tại vũ trụ phong cái kia phảng phất do tinh quang ngưng tụ mà thành mũi kiếm phía trên. Một điểm kia mũi kiếm, sáng đến chói mắt, phảng phất áp xúc một viên vi hình hành tinh, tản mát ra làm người sợ hãi sắc bén cùng khí tức hủy diệt. Mà đổi thành một bên, Tô Dao hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo màu xanh biếc linh quang như là linh hoạt cá bơi, bắn về phía trên màn sáng cấm chế trừ cái kia hai cái mấu chốt tiết điểm bên ngoài mặt khác mấy cái thứ yếu năng lượng đầu mối then chốt. Những linh quang này cũng không phải là vì công kích, mà là như là phần đệm giống như khảm vào năng lượng lưu chuyển thông đạo, tạm thời trì hoãn, vậy nếu nó tốc độ tuần hoàn. Ngay tại lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt trong tinh mâu hàn quang lóe lên, cổ tay rung lên, Càn Khôn Vũ Trụ phong như là tiềm lòng xuất động, hóa thành một đạo cực hạn cô đọng, nhỏ như sợi tóc tinh thần kiếm nguyên, lấy siêu việt tư duy tốc độ, vô cùng tinh chuẩn đâm về phía trên cửa điện khối thứ ba gạch đá đối ứng cái kia năng lượng tiết điểm. Xuy, không có đinh thai nhức góc tiếng vang, chỉ có một tiếng rất nhỏ như là xé vải tiếng vang. Cái kia ngưng tụ Mộ Dung Minh Nguyệt tinh khí thần tinh thần kiếm nguyên, tại Tô Dao vừa đúng phụ trợ quấy nhiễu bên dưới, như là dao nóng cắt vào ngưng kết dầu trơn, vô cùng tinh chuẩn đâm vào cái kia nhìn như nhỏ bé không thể nhận ra điểm yếu kém. Ngay sau đó, Mộ Dung Minh Nguyệt cổ tay cực kỳ nhỏ run lên, kiếm nguyên lực nói xảo diệu biến đổi, như là đầu bếp dốc thịt trâu, dọc theo năng lượng kết cấu khe hở, trong nháy mắt chuyển đến bên trái mái cong loại kém 7 mảnh ngói út đối ứng cái thứ hai tiết điểm. Giang giác. Một tiếng phảng phất lưu ly phá toái thanh thúy tiếng vang, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Tại Diêu Thanh Nguyệt, Quân Mạc Tà bọn người khó có thể tin ánh mắt nhìn soi mói, cái kia cứng cỏi không gì sánh được, để bọn hắn đều cảm thấy khó giải quyết thượng cổ màn sáng cấm chế, lấy Mộ Dung Minh Nguyệt mũi kiếm chỗ điểm hai cái tiết điểm làm trung tâm, trong nháy mắt lan tràn ra vô số đạo giống mạng nhện vết rách. Sau một khắc, toàn bộ màn ánh sáng màu vàng nhạt như là bị đánh nát mặt kính, xoẹt một tiếng, hóa thành mạn thiên phi vũ điểm sáng màu vàng nóng, cấp tốc tiêu tán ở trong không khí. Cái kia đóng chặt che kín vết tích pha tạp cổ lão cửa điện, phát ra két một tiếng nặng nề rên rỉ, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra một cái khe, càng thêm nồng đậm mê người đan hương đập vào mặt. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người bị Mộ Dung Minh Nguyệt cái này biến nặng thành nhẹ nhàng, tinh chuẩn đến cực hạn một kiếm trấn trụ. Diêu Thanh Nguyệt trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, trong lòng thầm than, thật kinh người sức quan sát, thật tinh chuẩn lực khống chế. Nàng đối với lực lượng lý giải cùng vận dụng đã siêu việt chúng ta. Quân Mạc Tà sắc mặt thì là triệt để âm trầm xuống, ánh mắt chỗ sâu sát cơ phun trào. Mộ Dung Minh Nguyệt biểu hiện được càng xuất sắc, đối hắn uy hiếp lại càng lớn, cũng làm cho trong lòng của hắn thôn vệ dục vọng càng phát ra hừng hực. Nàng này, tuyệt không thể lưu. Mà những cái kia ngoại vi thiên kiêu, càng là nhìn trợn mắt hốt hoồm. Trong lòng đối với Mộ Dung Minh Nguyệt chiến lược bảng đệ nhất xếp hạng lại không nửa phần chất vấn, chỉ còn lại có thật sâu kính sợ. Đi. Mộ Dung Minh Nguyệt không chần chờ chút nào, tại cửa điện mở ra trong nháy mắt, liền hóa thành một đạo băng lam lưu quang, dẫn đầu xông vào trong cổ điện. Tô Dao theo sát phía sau. Diêu Thanh Nguyệt cùng Quân Mạc Tà cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, gần như đồng thời khởi hành, bắn nhanh đi vào. Chương 681, Tinh Hà Kiếm Bộ, 1, chương 681, tinh hà kiếm bộ, 1, trong cổ điện bộ không gian có chút rộng rãi, nhưng bảy biện đơn giản, chỉ có trung ương đứng sừng sững lấy mấy hàng đồng dạng che kín cho bụi thạch giá. Đại bộ phận thạch giá đều đã dốc tuyết, chỉ có tận cùng bên trong nhất một loạt thạch giá bên trên, còn lẻ tẻ trưng bày 7-8 cái nhan sắc khác nhau, bị phong đến cực kỳ chặt chẽ ngọc bình. Cứ việc thân bình có cấm chế phong ấn, nhưng này mê người đàn hương, chính là từ những bình ngọc này bên trong phát ra. Hiển nhiên, đã trải qua vô tận tuế nguyệt, đại bộ phận đan dược đều đã linh tính mất hết, biến thành phàm vật, chỉ có phẩm chất cao nhất, bảo tồn tốt nhất mấy bình này tồn tại xuống dưới. Con gặp ba cái tiểu dáng phong cách cổ xưa ngọc bình tản ra là cường liệt nhất năng lượng ba động cùng quan mang, trên thân bình phân biệt khắc lấy văn tự cổ lão, Thái Nguyên Phá Thiên Đan, Cựu Chuyển Hoàn Hồn Đan, Tạo Hóa Tố Đạo Đan. Không cần suy nghĩ nhiều, cái này ba bình đan dược chính là nơi đây trần quý nhất bảo tàng. Mộ Dung Minh Nguyệt mục tiêu minh xác, trực chỉ bình kia khí tức bá đạo nhất, tựa hồ có thể giúp người xông phá bình cảnh Thái Nguyên Phá Thiên Đan. Nhưng mà, ngay tại nàng đưa tay chụp vào ngọc bình trong nháy mắt, một đạo lăng lệ chỉ phong giống như rắn độc từ mặt bên đánh tới, thẳng đến cổ tay nàng. Đồng thời, một cỗ âm lãnh thôn vệ chi lực bao phủ lưng nàng, chính là Quân Mạc Tà xuất thủ ngăn cản. Một bên khác, Diêu Thanh Nguyệt thân hóa ánh trăng, mục tiêu thì là bình kia ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, nghe nói có khởi tử hồi sinh hiệu quả cựu chuyển hoàn hồn đan. Còn có một tên nam hiệu tốc độ thiên tiêu, thì nào về phía bình thứ ba tạo hóa tố đạo đan. Trong điện trong nháy mắt lâm vào hỗn chiến. Cùng ngay, Mộ Dung Minh Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, càn khôn vũ trụ phong lượn vòng quanh ngang, tinh thần kiếm quang nở rộ, trực tiếp đem Quân Mạc Tà chỉ phong xoắn nát, đồng thời kiếm thế không giảm, làm cho Quân Mạc Tà không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Mà Tô Giao lúc này cũng thể hiện ra tác dụng của nàng, nàng cũng không đi tranh đoạt chân quý nhất đan dược, mà là hai tay vung lên, mấy đạo màu xanh biết dây leo chống rông xuất hiện, cuốn quanh hướng tên kia nhào về phía tạo hóa tố đạo đan thiên tiêu, chỉ hoãn nó động tác, đồng thời một đạo ánh sáng dịu dịu che chở tại Mộ Dung Minh Nguyệt bên người, ngăn cản được mặt khác giải giáp công kích dư ba. Trong chớp mắt, Mộ Dung Minh Nguyệt đã một tay lấy Thái Nguyên Phá Thiên Đan thu hút trong tay. Ngọc bình vào tay ôn nhuận, nặng nề dị thường, bên trong đan dược nhấp nhô, tản mát ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Quân Mạc Tà gặp ngăn cản không kịp, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, ngược lại nhào về phía Diêu Thanh Nguyệt ngay tại thu lấy cựu chuyển hoàn hồn đan ý đồ cướp đoạt. Diêu Thanh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nguyệt hoa đại thịnh, hóa thành tầng tầng màn sáng bảo vệ tự thân cùng đan dược, cùng Quân Mạc Tà liều mạng một cái, hai người đều thối lui một bước, đúng là cân sức ngang tài. Mà bình thứ ba tạo hóa tố đạo đan thì bị tên kia tốc độ tăng trưởng thiên tiêu, thừa dịp Tô Giao ngăn trở khoảng cách, liều mạng ngạnh kháng một người khác công kích, hiểm lại càng hiểm cướp đến tay, lập tức cũng không quay đầu lại xông ra đại điện, trốn đi thật xa. Hôn chiến im bặt mà dừng. Mộ Dung Minh Nguyệt đạt được Thái Nguyên Phá Thiên Đan, Diêu Thanh Nguyệt che lại cựu chuyển hoàn hồn đan, Quân Mạc Tà cướp đoạt không có kết quả, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, ánh mắt của hắn đảo qua Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Diêu Thanh Nguyệt, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, thân hình dung nhập bóng ma, biến mất không thấy gì nữa. Thiên tiêu khác gặp chân quý nhất đan dược đã có thuộc về, cũng chỉ có thể không cam lòng tìm kiếm trong điện những khả năng khác còn sót lại bảo vật. Mộ Dung Minh Nguyệt mở ra ngọc bình nhìn thoáng qua, bên trong là ba viên lớn chừng trái nhãn, toàn thân tròn trịa, đan hà lượn lờ đang lưu dược, phương khí thấm vào ruột gan, chính là cựu phẩm tiên đan Thái Nguyên Phá Thiên Đan. Nàng không chút do dự đổ ra một viên, đưa cho Tô Giao, "Tô tiên tử, thử đan có ngươi một phần." Tô Giao lần này không có quá nhiều chối từ, nàng biết thử đan chân quý, nhưng càng chân quý cùng Mộ Dung Minh Nguyệt phần tình nghĩa này, trịnh trọng tiếp nhận, đa tạ Mộ Dung tiên tử. Mộ Dung Minh Nguyệt đem ngọc bình thu hồi, ánh mắt đảo qua vắng vẻ đại điện, cũng không dừng lại, nơi đây không nên ở lâu, đi. Hai người cấp tốc rời đi cổ điện, tiếp tục hướng bí cảnh chỗ càng sâu xuất phát. Xuyên qua cổ điện sau phế tích, tiến lên bất quá hơn 10 dặm, cảnh tượng trước mắt lần nữa kỳ biến. Đinh Hai nhức góc tiếng oanh minh từ tiền phương truyền đến, con gặp một đầu mênh mông dòng sông bắt ngang ở giữa thiên địa. Nhưng này cũng không phải là do dòng nước tạo thành, mà là do vô cùng vô tận, sáng chói chói mắt tinh thần chi lực cùng lăng lệ vô địch kiếm ý hội tụ mà thành. Tinh thần chi quang như ước vạn ngân xa chảy xuôi, kiếm ý gào thét giống như vạn kiếm tề minh, cộng đồng tạo thành một đạo rộng chừng ngàn trượng, trên lệch không biết mấy phần bảng bạc thác nước. Tinh thuần đến cực điểm tinh thần chi lực cùng kiếm ý hỗn hợp lại cùng nhau, từ hư vô không trung rủ xuống, trùng kích ở phía dưới trong vực sâu, kích thích ánh sao đầy trời kiếm mang, đem khu vực này chiếu rọi đến giống như ban ngày, tàn mát ra không gì sánh được sắc bén, cuồn cuộn, khí tức mang tính chất hủy diệt. Nhưng mà, tại khí tức hủy diệt này bên trong, lại ẩn chứa một loại kỳ dị sinh cơ cùng tạo hóa chi lực, phảng phất có thể rèn luyện hết thảy, hủy diệt cùng tân sinh cùng tồn tại. Tinh hà kiếm bộ. Tô Giao lên tiếng kinh hô, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, trong cổ tịch ghi lại luyện thể thánh địa. Nếu có thể tiếp nhận kỳ trùng soát, đối với nhục thân, linh lực, nhất là kiếm đạo tu hành có không cách nào tưởng tượng ích lợi. Nhưng tương tự hung hiểm và phần, tu vi không đủ, ý chí không kiên người, trong khoảnh khắc liền sẽ bị kiếm ý xé nát, bị tinh thần chi lực đồng hóa tiêu tán. Giờ phút này, kiếm bộ bên ngoài đã tụ tập không xuống 20 tên thiên tiêu, phần lớn đều là kiếm tu. Không ít người nhìn qua cái kia mênh mông kiếm bộ, trong mắt tràn đầy khát vọng cùng e ngại. Một số người thử nghiệm đi vào kiếm bộ biên giới, nhưng thường thường kiên trì không đến thời gian một nén nhang, liền chật vật không chịu nổi trốn thoát, quần áo trên người pha toái, che kín tinh mịn vết kiếm, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên thu hoạch có hạn lại tiêu hao rất lớn. Mộ Dung Minh Nguyệt thậm chí thấy được Hiên Viên Phong thân ảnh. Hắn giờ phút này chính khoanh chân ngồi tại kiếm bộ sâu hơn chỗ khu vực, toàn thân kiếm khí bừng bừng phân chấn, cùng cọ rửa mà đến tinh thần kiếm ý đối kháng, thân thể run nhẹ nhẹ, trán nổi gân xanh lên, hiển nhiên tại tiếp nhận áp lực từ lớn. Hắn ý đồ mượn nhờ nơi đây rèn luyện kiếm thể của mình, nhưng nhìn cũng không nhẹ nhõm. Mộ Dung Minh Nguyệt đến, lần nữa đưa tới phạm vi nhỏ bạo động. Không ít người đều nhận ra vị này chiến lược bảng đệ nhất Lăng Tiêu Thánh Nữ. Chương 682, Tinh Hà Kiếm Bộ 2, chương 682, Tinh Hà Kiếm Bộ 2. Hiên Viên Phong phát giác được khí tức của nàng, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt chiến ý cùng không cam lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Tại Dược Viên bị Mộ Dung Minh Nguyệt một kiếm bức lui, bị hắn coi là vô cùng nhục nhã. Hắn gầm nhẹ một tiếng, lại cương ép thúc cốc công lực, hướng về kiếm bộ chỗ càng sâu xê dịch mấy phần, ý đồ chứng minh chính mình, nhưng này càng thêm cuồng bạo kiếm ý cọ rửa để thân thể của hắn cực chấn, khóe miệng thậm chí tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên đã là nọ mạnh hết đà. Diêu Thanh Nguyệt nhìn về phía Mộ Dung Minh Nguyệt, khẽ mướt cảm ra hiệu. Quân Mạc Tà thì nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, không biết đang tính toán lấy cái gì. Mộ Dung Minh Nguyệt đối với phản ứng của mọi người nhìn như không thấy, toàn bộ của nàng tâm thần đều bị cái này mênh mông tinh hà kiếm bộ hấp dẫn. Nàng có thể cảm nhận được vũ trụ phong ở trong tay phát ra hưng phấn kêu khẽ, phản phất như gặp phải đồng nguyên lực lượng. Cái này do tinh thần chi lực cùng kiếm ý ngưng tụ thác nước, đối với nàng mà nói, không chỉ có là rèn luyện kiếm thể tuyệt hảo chi địa, càng là lĩnh hội vũ trụ phong nội luận tinh thần đại đạo cơ duyên lớn. Ta muốn vào bên trong tìm đòi, Tô tiên tử cần phải đồng hành. Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn về phía Tô Dao. Tô Dao cẩn thận quan sát một chút kiếm bộ, lắc đầu, cười khổ nói, nơi đây càng thích hợp kiếm tu cùng luyện thể cường giả, công pháp của ta thiên về nhu hòa không chế, cưỡng ép tiến vào sợ làm nhiều công ít. Ta vì tiên tử hộ pháp. Mộ Dung Minh Nguyệt gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Nàng hít sâu một hơi, từng bước một đi hướng cái kia mênh mông bảng bạc tinh hà kiếm bộ. Càng đến gần, cái kia cỗ sắc bén kiếm ý cùng bảng bạc tinh thần áp lực liền càng là khủng bố, phản phất muốn đem người nhục thân cùng thần hồn đều nghiền nát, xé rách. Ngoại vi một chút thiên kiêu nhìn thấy Mộ Dung Minh Nguyệt trực tiếp đi tới, nhao nhao chủ động tránh ra con đường, muốn nhìn một chút vị này đứng đầu bảng có thể đi tới một bước nào. Mộ Dung Minh Nguyệt thần sắc bình tĩnh, bộ pháp trầm ổn. Khi nàng một chân bước vào kiếm bộ phạm vi sát na, oanh, phản phất ước vạn dễ vô hình cương châm đồng thời đâm về thân thể, lại như là bị đầu nhập vào tinh thần trong lò luyện. Cuồng bạo tinh thần chi lực điên cuồng đè ép, cọ rửa nàng mỗi một tấc máu thịt, mỗi một đường kinh mạch. Kiếm ý bén nhọn càng là vô cùng bất nhập, trực thấu thần hồn, mang đến như tê liệt đau nhức kịch liệt. Mộ Dung Minh Nguyệt thân thể hơi trao đảo một cái, quanh thân tự động sáng lên màu băng lam quá âm linh lực vòng bảo hộ, nhưng vòng bảo hộ tại kiếm buộc trùng kích vào ba động kịch liệt, sáng tối chập chờn. Nàng cũng không dừng lại, tiếp tục từng bước một hướng kiếm buộc chỗ sâu đi đến. 10 trượng, 30 trượng, 50 trượng. Nàng dần dần vượt qua đại đa số ở đây rèn luyện tiên tiêu, đi tới trước đó Hiên Viên Phong Trô khu vực. Nơi này áp lực cùng kiếm ý cường độ đã là ngoại vi mấy lần. Hiên Viên Phong nhìn thấy Mộ Dung Minh Nguyệt dễ dàng như thế đi đến nơi này, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, cắn răng tiếp tục hướng càng sâu ra xê dịch mấy bước, nhưng sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, hiển nhiên đã tiếp cận cực hạn. Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn hắn một cái, bước chân chưa ngừng, tiếp tục hướng phía trước. 80 trượng, 100 trượng. Nàng chạy tới kiếm bộ trung bộ khu vực, nơi này tinh thần kiếm ý nồng nặc cơ hồ tan không ra, ánh mắt đều trở nên mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy vô tận sáng chói tinh quang cùng gào thét kiếm mang. Bàng bạc áp lực để nàng đi lại duy gian, da thịt mặt ngoài bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu vết rách, chảy ra từng kia vết máu, nhưng rất nhanh lại bị sinh cơ cường đại chữa trị. Nàng bắt đầu vận chuyển Hồng Trần Đế Kinh chủ động dẫn đạo cái này mênh mông tinh thần chi lực cùng kiếm ý nhập thể, rèn luyện kinh mạch, xương cốt, tạng phủ, thậm chí thần hồn. Đồng thời, nàng đem Càn Khôn Vũ Trụ Phong nắm trong tay, thân kiếm cùng kiếm bộ bên trong tinh thần chi lực sinh ra mãnh liệt cộng minh, điên cuồng hấp thu đồng nguyên lực lượng, trên thân kiếm tinh quang càng phát ra sáng chói, truyền lại cho Mộ Dung Minh Nguyện phản hồi cũng càng phát ra rõ ràng. Nàng đắm chìm tại một loại huyền diệu trong trạng thái tu luyện. Thời gian một chút xíu trôi qua. Ngoại vi Tô Dao khẩn trương chú ý Hiên Viên Phong tại kiên trì sau hai canh giờ, rốt cục không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi, chật vật thối lui ra khỏi kiếm bộ, nhìn xem Mộ Dung Minh Nguyệt vẫn như cũ ổn thỏa kiếm bộ chỗ sâu thân ảnh, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, cuối cùng cũng không quay đầu lại rời đi. Sau đó không lâu, Diêu Thanh Nguyệt thân ảnh xuất hiện tại kiếm bộ bên ngoài, nàng quan sát một lát sau, cũng lựa chọn đi vào kiếm bộ. Nàng cũng không hướng Mộ Dung Minh Nguyệt vào sâu như vậy, mà là tại khu vực biên giới khoanh chân ngồi xuống, nguyệt hoa chi lực bao phủ quanh thân, lấy một loại tương đối ôn hòa phương thức hấp thu kiếm bộ bên trong thái âm tinh lực tối thể. Quân Mạc Tà cũng ẩn nấp ở phía xa, âm lãnh nhìn chăm chú lên kiếm bộ chỗ sâu Mộ Dung Minh Nguyệt, ánh mắt biến ảo chập chờn, cuối cùng cũng kìm nén không được, một bước bước vào kiếm bộ biên giới. Thôn Tiên thần thể vận chuyển, ý đồ thôn phệ kiếm bộ năng lượng, nhưng lập tức biến sắc, nơi này năng lượng quá cuồng bạo hỗn tạp, cho dù hắn có thể thôn phệ, cũng cần hao phí cực đại tinh lực luyện hóa, kém xa đan dược tới trực tiếp. Hắn chỉ có thể ở phía ngoài nhất khu vực miễn cưỡng trèo trống, sắc mặt tâm trầm. Một ngày thời gian, vội vàng mà qua. Kiếm bộ bên ngoài, người đến người đi, có người không kiên trì nổi rời khỏi, có người khôi phục sau lại lần tiến vào, nhưng không người có thể hướng Mộ Dung Minh Nguyệt như thế, tại kiếm bộ khu vực hạch tâm kiên trì lâu như thế. Tô Dao tâm từ đầu đến cuối treo lấy. Ngay tại ngày thứ hai lúc tờ mờ sáng, dị biến nảy sinh. Ầm ầm, toàn bộ tinh hà kiếm bộ đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Phảng phất nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, vô cùng vô tận tinh thần chi lực cùng kiếm ý bắt đầu hướng về khu vực hạch tâm điên cuồng hội tụ, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Mà vòng xoáy trung tâm chính là Mộ Dung Minh Nguyệt. Trong tay nàng Càn Khôn Vũ Trụ Phong bộ phát ra trước nay chưa có hào quang áo ánh, phản phất hóa thành một cái vi hình lô đen vũ trụ, tham lam thôn phệ lấy tụ đến tinh thần kiếm ý. Mộ Dung Minh Nguyệt quanh chân ngồi tại trung tâm vòng xoáy, hai mắt nhắm chặt, quanh thân lỗ chân lông thư giãn, dẫn dắt đến cái này mênh mông như biển lực lượng rót vào thể nội. Da thịt của nàng phía dưới phản phất có vô số ngôi sao đang sinh diệt, trong kinh mạch linh lực lao nhanh như ngân hà gào thét. Hồng Trần Đế Kinh bị vận chuyển tới cực hạn, Thái Thượng Hưu Tình nói ý cảnh ở buồng tim lưu chuyển, đem cái kia kiếm ý bén nhọn cùng bảng bạc tinh thần chi lực hoàn mỹ dung nhập bản thân, rèn luyện nhục thân mỗi một hạt tròn. Chương 683, Hồng Mông Kiếm Thể. Chương 683, Hồng Mông Kiếm Thể răng rắc trong cơ thể của nàng truyền ra nhỏ xíu, như là lưu ly phá toái lại đúc lại tiếng vang. đó là nhục thân đang phát sinh bản chất thuế biến. Hồng Mông chi khí từ đan điển chỗ sâu bị dẫn động, cùng tinh thần chi lực, kiếm ý giao hòa, tại trong cơ thể nàng mở ra mới vận hành lộ tuyến. Một cỗ áp đảo dĩ vãng bất kỳ thời khắc nào khí tức cường đại, bắt đầu từ trên người nàng chậm rãi thức tỉnh, kéo lên. Thiên nhân cảnh trung kỳ, thiên nhân cảnh hậu kỳ, cho đến tiên nhân cảnh đỉnh phong. Đồng thời, một loại phản phất cùng tinh thần đồng nguyên, cùng kiếm đạo tương hợp đặc biệt thể chất, ngay tại từng bước thành hình. Hồng Mông kiếm thể, sơ hiện mánh khỏe. Nàng vậy mà tại kiếm bộ hạch tâm luyện thành một loại nào đó vô thượng kiếm thể. Hơi thở thật là khủng bố. Đây quả thật là thiên nhân cảnh có thể có uy áp sao? Nàng này, chỉ sợ đã chính thức có được cùng những cái kia cao cấp nhất lão quái chống lại vô liếng. Kiếm bộ bên ngoài, tất cả thiên tiêu đều bị cái này kinh thiên động địa cảnh tượng rung động, nhao nhao dừng lại tu luyện, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua kiếm bộ hạch tâm cái kia như là tinh thần nữ thần giống như thân ảnh. Diêu Thanh Nguyệt mở ra đôi mắt đẹp, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Tô Dao thì là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ cùng chờ mong. Rốt cục, khi hội tụ năng lượng đạt tới điểm giới hạn nào đó lúc, bang, từng tiếng càng không gì sánh được, phản phất có thể chặt đứt số mệnh, mở hỗn độn kiếm minh, từ mộ dung minh nguyệt thể nội bộc phát mà ra. Nàng đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lại có tinh thần sinh diện, vũ trụ sơ khai cảnh tượng lóe lên một cái rồi biến mất. Quanh thân lượn lờ tinh quang cùng kiếm ý bỗng nhiên nội liễm, một cỗ càng thêm cô đọng, thuần túy, sắc bén khí tức tràn ngập ra. Da thịt của nàng trở nên như là cực phẩm linh ngọc giống như bánh nhuận không tì vết, nhưng lại ẩn chứa đủ để chặt đứt sơn nhạc lực lượng kinh khủng. Hồng Mông kiếm thể thành. Trải qua một ngày một đêm điên cuồng rèn luyện, nàng mượn nhờ tinh hà kiếm bộ vô thượng bí lực, không chỉ có đem nhục thân rèn luyện đến một cái hoàn toàn mới cảnh giới, sơ bộ luyện thành trong truyền thuyết Hồng Mông kiếm thể, tu vi càng là khôi phục đến thiên nhân cảnh đỉnh phong. Tu vi triệt để khôi phục đến thiên nhân cảnh đỉnh phong, thậm chí càng hơn trước kia. Đối với bí cảnh áp chế thích ứng lực lại lần nữa tăng vọt, giờ phút này đã có thể phát huy ra tiếp cận ngoại giới 6 thành thực lực. Mộ Dung Minh Nguyệt vươn người đứng dậy, cảm thụ được thể nội lao nhanh như biển, cô đọng như thép hoàn toàn mới lực lượng, khóe miệng có chút câu lên một vòng đường cong. Nàng ánh mắt đảo qua kiếm bộc bên ngoài những cái kia chấn kinh, kính sợ, ánh mắt ghen tị, cuối cùng rơi vào Tô Dao trên thân, nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức, nàng bước ra một bước, liền đã rời đi kiếm bộc hạch tâm, đi tới Tô Dao bên người, trên thân bụi bặm không nhiễm, phản phất vừa rồi cái kia kinh khủng rèn luyện chỉ là huyễn ảnh. Chúc mừng tiên tử thần công đại thành. Tô Dao từ đáy lòng tán thưởng. Mộ Dung Minh Nguyệt mỉm cười, đang muốn mở miệng, đột nhiên, bí cảnh hạch tâm nhất phương hướng chuyển đến một tiếng vang kinh thiên động địa. Vâng. Một đạo sáng chói chói mắt quang trụ màu vàng sẽ rách bí cảnh mở nhạt màn trời, phóng lên tận trời. Trong cột sáng mơ hồ có thể thấy được cung khuyết lầu các hư ảnh chỉ nổi, càng có một cố vượt lên trên chúng sinh vô thượng uy nghiêm tràn ngập ra. Toàn bộ bí cảnh không gian cũng vì đó rung động. Tất cả thiên tiêu, vô luận người ở chỗ nào, đều thấy rõ cột sáng này, cảm ứng được cái kia cố làm người sợ hãi lại cực kỳ khát vọng khí tức. Đó là bí cảnh hải tâm, thiên duyên, vô thượng thiên duyên xuất thế. Ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau là toàn bộ bí cảnh triệt để sôi trào. Tất cả thiên tiêu, vô luận trước đây là tại cùng hung thú chém giết, tại hiểm địa tìm kiếm, hay là tại bế quan chữa thương, giờ phút này tất cả đều ngừng trong tay động tác, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía cột sáng dâng lên phương hướng. Từng đạo cường hãn khí tức không che giấu nữa, hóa thành đủ mọi màu sắc lưu quang, như là dập lửa bơm bướm, tranh nhau chen lấn hướng lấy bí cảnh khu vực hạch tâm nhất điên cuồng dũng mãnh lao tới. Mộ Dung Minh Nguyệt đứng ở tinh hà kiếm bộ biên giới, vừa mới sơ bộ luyện thành Hồng Mông kiếm thể, tấn thăng thiên nhân cảnh đỉnh phong khí thế mênh mông chưa hoàn toàn nội liễm. Nàng quanh thân dưới da thịt tinh thần quang huy chậm rãi biến mất, ánh mắt đang mở hí, tinh thần kia sinh diệt, vũ trụ sơ khai dị tượng đã lắng động, hóa thành càng sâu thúy cổ cùng bình tĩnh. Nhưng mà, khi quang trụ màu vàng kia sâu trời mà lập tức, nàng cảm nhận được rõ ràng, thể nội tự hành vận chuyển hồng trần đế kinh bỗng nhiên gia tốc, phía sau trôi kia yên tĩnh lại càn khôn vũ trụ phòng, lại cũng phát ra một trận rất nhỏ mang theo khát vọng cùng thân cận ý vị tiếng rung. Một loại cảm ứng kỳ dị từ đáy lòng dâng lên, quen thuộc vừa xa lạ, phản phất đến từ xa xôi kiếp trước, lại tốt giống như mệnh trung chú định triệu hoán. Cột sáng kia chỗ sâu, có đồ vật gì tại mãnh liệt hấp dẫn lấy nàng, liên quan đến nàng nói, nàng nhân quả, thậm chí là nàng kiếp trước không thể đi đến đường. Mộ Dung tiên tử, Tô Dao phi cấp đến bên người nàng, trên mặt cũng là rung động cùng kích động xen lẫn, dị tượng như thế, hẳn là bí cảnh truyền thừa cuối cùng như thế. Chúng ta Mộ Dung Minh Nguyệt khẽ bước cằm, đánh gây Tô Dao lời nói, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, chúng ta đi. Lời còn chưa dứt, nàng đã hóa thành một đạo băng lam đột quang, tốc độ nhanh chóng, viễn siêu trước đó, phản phất cùng bốn bề giữa thiên địa tinh thần chi lực sinh ra cộng minh nào đó, trong chớp mắt liền đã ở bên ngoài trăm trượng. Tô Dao không dám thất lễ, quanh thân nổi lên thanh bích linh quang, đem thân pháp thôi động đến cực hạn, theo thần sát. Cùng lúc đó, tại bí cảnh mặt khác nơi hẻo lánh, một chút trước đó ẩn nấp không ra, có thể là tại khu vực biên giới thăm dò thiên tiêu, cũng nao nao bị kinh động, từ bốn phương tám hướng hiện lên, gia nhập trận này cuối cùng tranh đoạt. Trong đó mấy đạo khí tức bịt mờ mà cường đại, lại không kém gì hiên viên phong hạng người. Toàn bộ bí cảnh, bởi vì đạo quang trụ màu vàng này, triệt để bị dẫn đốt. Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Tô Dao đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Ven đường, những cái kia ngày thường hung hiểm dị thường cổ thú lại nao nao ẩn nốt đứng lên. Một chút tự nhiên sát trận, tuyệt địa, cũng bởi vì hạch tâm kia khu vực bộc phát năng lượng trùng kích mà xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn cùng suy yếu, phản phất tại vì tất cả thiên tiêu tránh ra một đầu thông hướng cuối cùng sân khấu con đường. Bầu không khí khẩn trương đến như là kéo căng dây cùng, trong không khí tràn ngập sao động cùng cấp bách, ngẫu nhiên gặp được những phương hướng khác chạy tới thiên tiêu, giữa lẫn nhau cũng chỉ là lạnh lùng liếc nhau, liền riêng phần mình ra tốc, sợ rất lại phía sau nửa bước. Chương 684, Cựu Trọng Tiên Quyết, 1, chương 684, Cựu trọng tiên quyết, 1, tốc độ cao nhất phi độ nước chừng một lúc lâu sau, phía trước cảnh tượng sáng tỏ thông suốt. Xuyên qua một mảnh tràn ngập hỗn độn khí nồng đậm rừng rậm, cảnh tượng trước mắt đủ để cho bất luận kẻ nào chấn động theo. Một mảnh mênh mông vô ngần hư không trên phụ lục, lơ lửng một tòa nguy nga bằng bạc, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nó vạn nhất 9 tầng cung quyết. Cung quyết toàn thân phảng phất do tiên kim thần ngọc đúc thành, bao phủ tại vạn đạo trong hào quang, điểm lành rực rỡ, tiên vụ lượn lờ. Mỗi một tầng đều cao tới ngàn trượng, phi diêm đấu cùng, giường cột chạm trổ, khắc họa lấy vô số cổ lão tiên dân tế tự, thần ma chinh chiến, tinh thần diễn hóa đồ án, tản ra mênh mông khí tức cổ xưa. 9 tầng cung quyết tầng tầng được ra, thẳng vào đám mây, phảng phất thông hướng cửa tiên giới. Cái kia thông thiên quang trụ màu vàng, chính là từ này cựu trọng thiên quyết tầng cao nhất dâng lên mà ra. Một cỗ mênh mông như biển sao, uy nghiêm như ngủ bị áp, từ trên cung điện tràn ngập xuống, bao phủ khắp nơi. Tu vi hơi yếu người, thí dụ như một chút mới vào thiên nhân cảnh tiên tiêu, tại ở gần mảnh này phù lục biên giới lúc, liền đã sắc mặt trắng bệnh, thân hình lay động, ngay cả ngự không đều trở nên gian nan. Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Tô Giao rơi vào cái kia to lớn cẩm thạch lắt thành biên giới quảng trường. Quảng trường rộng lớn không gì sánh được, cuối cùng chính là cái kia cao vút trong mây cựu trọng thiên quyết. Giờ phút này, trên quảng trường đã tụ tập không xuống 3-40 tên tiên tiêu, hơn nữa còn có lưu quang không ngừng từ phía sau phong tới. Ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm cung điện trên trời phía dưới cùng, cái kia cao hơn trăm trượng, đóng chặt cự đại môn hộ. Trên cánh cửa khắc rõ huyền ảo khó lường phù văn, giờ phút này chính theo cổ sáng phun trào, chậm rãi chạy xuôi kim quang. Mộ Dung Minh Nguyệt ánh mắt đảo qua toàn trường. Diêu Thanh Nguyệt đứng yên một bên, xanh nhạt váy dài theo gió dương nhẹ, khí chất thanh lãnh, cùng bốn bề sao động không hợp nhau. Quân Mạc Tà thân ảnh từ một mảnh bóng dâm bên trong hiện hiện, dưới hắc bào ánh mắt như là gián động, đầu tiên là tham lam nhìn thoáng qua cung điện trên trời, lập tức khóa chặt tại Mộ Dung Minh Nguyệt trên thân, sắc ý không che giấu chút nào. Càng làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Phượng Linh vậy mà cũng chạy tới, mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, khí tức phù phiếm, nhưng trong mắt lại thiêu đốt lên cuồng loạn điên cuồng cùng hận ý, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Ngoài ra, nàng còn chứng kiến mấy vị khí tức trầm ngưng, trước đây chưa từng quá nhiều hiện lộ thân ảnh thiên tiêu, hiển nhiên đều phi dễ dàng hạ người. Đó là Lăng Thiên Thánh Địa Thánh tử Quý Bình Ca, không nghĩ tới hắn thế mà cũng tới, mà lại hiện tại mới hiện thân. Còn có cái kia tựa hồ là Tiên Võ Thánh Địa Thánh tử Lâm Cửu Tiên, cũng là thiên kiêu chiến lực bảng xếp hạng trước 30 tồn tại. Những người này đều ẩn tàng thật sâu à, xem ra nếu không phải Cửu Trọng Thiên Khuyết xuất hiện, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không hiện thân. Đám người xì xào bàn tán, bầu không khí khẩn trương mà vi diệu, giữa lẫn nhau duy trì khoảng cách an toàn, tràn ngập cảnh giới. Đông. Nhưng vào lúc này, một tiếng phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoang trung vang, từ Cửu Trọng Thiên Khuyết chỗ sâu vang lên, rõ ràng truyền vào mỗi người thần hồn chỗ sâu. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người ánh mắt nóng bỏng nhìn soi mói, cái kia phiến to lớn khắc rõ phù văn huyền ảo môn hộ, nương theo lấy nặng nề tiếng oanh minh, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra một cái khe. Cốt linh 50 phía dưới người, có thể nhập đệ nhất trọng thiên. Đang lâm cửu trọng người, nhưng phải ta chi truyền thừa. Quy tắc đơn giản mà trực tiếp. Đạo âm vừa dứt, sớm đã kìm nén không được đông đảo thiên kiêu lập tức như là hồ thủy điện xả lũ, chen chúc hướng về cái kia hỗn độn môn hộ phóng đi. Xông lên a. Cơ duyên đang ở trước mắt. Nhưng mà, thảm kịch trong nháy mắt phát sinh. Có mấy tên niên kỷ rõ ràng hơi lớn, có thể là dùng bí pháp che lấp cốt linh, trong lòng còn có may mắn tu sĩ, vừa mới chạm đến môn hộ tầng kia vô hình màn ánh sáng, thậm chí ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra, liền bị mấy đạo chống rông xuất hiện khủng bố lôi quang màu vàng bổ chúng. Vành, 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 lôi quang nổ vang, mấy tên tu sĩ kia trong nháy mắt biến thành cho bụi, ngay cả một chút cặn bã cũng không từng lưu lại, hình thần câu diện. Một màn này như là lãnh thủy bắt nhập lan dầu, để tất cả cuồng nhiệt thiên kiêu trong nháy mắt bình tĩnh lại, vọt tới trước tình thế im bặt mà dừng. Trên mặt mọi người huyết sắc khởi tận, trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ cùng sợ hãi. Cái này tàn khốc một màn, trong nháy mắt tới tắt tất cả mọi người may mắn tâm lý, cũng đột hiện quy tắc không thể trái nghịch thiết luật. Mà những cái kia chân chính cốt linh tại 50 trở xuống tuổi trẻ thiên kiêu, giờ phút này trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác ưu việt. Mộ Dung Minh Nguyệt, Tô Giao, Diêu Thanh Nguyệt, Quân Mạc Tà bọn người tất nhiên là thản nhiên, tuổi trẻ của bọn họ cùng thiên phú, tại lúc này trở thành lớn nhất giấy thông hành. Cốt linh hạn chế. 50 phía dưới có người tự lẩm bẩm, không cam lòng nhưng lại không thể làm gì. May mà ta các loại niên kỷ còn nhẹ càng nhiều điều kiện phù hợp thiên kiêu thì là nhẹ nhàng thở ra, lập tức ánh mắt lần nữa trở nên nóng bỏng. Mộ Dung Minh Nguyệt thần sắc không thay đổi, đối với cái này kết quả không ngạc nhiên chút nào. Nàng cùng Tô Giao liếc nhau, khẽ gật đầu. Chúng ta đi vào. Mộ Dung Minh Nguyệt thanh âm bình tĩnh, đi đầu cất bước, không trở ngại chút nào xuyên qua tầng kia vô hình màn ánh sáng, thân ảnh chui vào hỗn độn trong vòng xoáy. Tô Giao theo sát phía sau, đồng dạng thuận lợi tiến vào. Có các nàng dẫn đầu, mặt khác điều kiện phù hợp thiên kiêu cũng nhao nhao yên lòng, lần nữa phun trào dòng người, tranh nhau chen lấn xông vào trong môn. Diêu Thanh Nguyệt, Quân Mạc Tà, Hiên Viên Phong, Phượng Linh, Lâm Cửu Thiên mấy người cũng riêng phần mình thi triển thân pháp, dung nhập dòng người, biến mất ở mảnh này hỗn độn đằng sau. Xuyên qua môn hộ trong nháy mắt, Mộ Dung Minh Nguyệt cảm thấy một trận rất nhỏ không gian biến hóa cảm giác. Sau một khắc, nàng phát hiện chính mình đã thân ở một cái không gian kỳ dị bên trong. Trước mắt là một đầu rộng lớn không gì sánh được, hướng lên kéo dài, phản phất nối thẳng mây xanh bậc thang bạch ngọc. Cầu thang không thể nhìn thấy phần cuối, chui vào phía trên trong mây mù. Mỗi một cấp bậc thang đều bóng ánh sáng long lanh, tản ra nhu hòa bạch quang, nhưng cẩn thận cảm giác liền có thể phát hiện mỗi một cấp trên bậc thang đều bao phủ một tầng vô hình lực trường. Đây chính là đệ nhất trọng thiên khảo nghiệm, trọng lực thiên giai. Đã có không ít trước tiến vào tiên kiêu bước lên cầu thang, lúc mới bắt đầu, đám người tốc độ cũng còn không chậm, nhưng theo cầu thang lên cao, vô hình trọng lực dần dần tăng cường, không ít người bộ pháp bắt đầu trở nên nặng nề, chậm chạp đứng lên. Hừ, chỉ là trọng lực, có thể làm khó dễ được ta. Chương 685, Cửu Trọng Thiên Quyết 2, chương 685, Cửu Trọng Thiên Quyết 2, Quân Mạc Tà hừ lạnh một tiếng, thôn thiên thần thể có chút vận chuyển, bên ngoài thân hiện ra nhỏ xíu vòng xoáy màu đen, lại bắt đầu thôn phệ bộ phận thêm tại trên người trọng lực, mặc dù không có khả năng hoàn toàn triệt tiêu, nhưng cũng để hắn so đồng vị đưa người nhẹ nhõm không ít, tốc độ tương đối nhanh hướng bên trên leo lên. Mộ Dung Minh Nguyệt không có nóng lòng biểu hiện, nàng đi lại bình ổn, từng bước một đạp vào thiên giai. Lúc đầu trọng lực đối với nàng mà nói cơ hồ có thể không cần tính, hồng mông kiếm thể sơ thành, lục thể của nàng cường độ sớm đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới, điểm ấy áp lực ngay cả để nàng làm nóng người đều làm không được. Tô Giao đi theo bên người nàng, thân pháp nhẹ nhàng linh động, như là trong gió tơ liễu, xảo diệu giảm lực mượn lực, mặc dù cường độ nhục thân không bằng Mộ Dung Minh Nguyệt, nhưng bằng mượn tinh diệu khống chế, cũng lộ ra thành thạo điêu luyện. Thập giai, cấp 50, cấp 100. Trọng lực tại vững bước tăng lên, nhưng đối với đỉnh tiêm thiên kiêu mà nói, còn tại trong giới hạn chịu đựng. Đám người các hiện thần thông, vững bước tiến lên. 300 giai, 500 giai. Đến độ cao này, trọng lực đã trở nên tương đương khủng bố, phản phất có vô hình núi lớn đặt ở đầu vai. Đại bộ phận thiên tiêu tốc độ đều chậm lại, cái trán đầy mồ hôi, hô hấp thô trọng, cần vận chuyển toàn thân linh lực mới có thể chống lại. Mỗi lần nhất giai đều lộ ra có chút gian nan. Mà Mộ Dung Minh Nguyệt vẫn như cũ duy trì bàn sơ bộ pháp tần suất, không nhanh không chậm, phản phất trên thân cái kia đủ để đè sập bình thường thiên nhân cảnh đỉnh phong tu sĩ khủng bố trọng lực căn bản không tồn tại bình thường. Nàng thậm chí còn có nhàn hạ quan sát bốn phía, cảm thụ được cái này trọng lực đối với nhục thân rất nhỏ rèn luyện hiệu quả. Nơi nàng đi qua, dẫn tới vô số đạo chấn kinh, khó có thể tin ánh mắt. Nàng còn là người sao? Mộ Dung Minh Nguyệt, nhục thể của nàng làm sao lại mạnh như vậy? Tại Tinh Hà Kiếm Bộ Hạch Tâm rèn luyện một ngày, quả nhiên thoát thai hoàn cốt. Phượng Linh đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng lòng đấu kỵ cơ hồ muốn đem nàng đốt cháy. Nàng không thể nào tiếp thu được Mộ Dung Minh Nguyệt nhẹ nhõm như vậy, mà chính mình lại muốn đau khổ chảo trống. Nàng nghiến răng nghiến lợi, không để ý thể nội chưa khỏi hẳn tương thế, cưỡng ép thôi động Phượng Hoàng huyết mạch, quên thân giấy lên liền diễm, tốc độ đống nhiên nhấc lên, muốn đuổi kịp thậm chí siêu việt Mộ Dung Minh Nguyệt. Mộ Dung Minh Nguyệt, ngươi đừng muốn đắc ý. Phượng Linh nhem thanh kêu lên, cưỡng ép xông lên mấy chục cấp. Nhưng mà nàng đánh giá cao chính mình năng lực chịu đựng, cũng đánh giá thấp trọng lực thiên giai càng lên cao càng khủng bố hơn tăng phúc. Ngay tại nàng lúc sắp đến gần Mộ Dung Minh Nguyệt sau lưng không xa lúc, đột nhiên gia tăng trọng lực như là cự truy giống như hung hăng nện ở nàng vốn là yếu ớt nội phủ bên trên. Phúc. Phượng Linh thân hình kịch chấn, một ngụm đỏ thấm máu tươi bỗng nhiên phun ra, nhuộm đỏ trước người bậc thang bạch ngọc. Nàng cả người như là bị rút mất xương cốt, mềm nhũn bị giảm xuống trên cầu thang, khí tức bể bại tới cực điểm, ngay cả đứng lập đều không làm được. Xung quanh truyền đến vài tiếng không che giấu chút nào cười nhạo. Không biết tự lượng sức mình, thương đều không có tốt lưu loát liền học người cậy mạnh, đáng đời. Thần Phượng núi thánh nữ. Ha ha, những này mỉa mai như là độc châm giống như đâm vào Phượng Linh trong thai, để nàng xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào, nhìn về phía Mộ Dung Minh Nguyệt bóng lưng ánh mắt càng thêm bán động, lại ngay cả một câu đầy đủ đều nói không ra, chỉ có thể khó khăn lấy ra đan dược căn bảo, tại nguyên chỗ điều tức. Mộ Dung Minh Nguyệt thậm chí ngay cả đầu cũng không từng về một chút, phản phất sau lưng phát sinh hết thảy không có quan hệ gì với nàng. Cước bộ của nàng vẫn như cũ ổn định, tiếp tục hướng bên trên. 800 giai, 1000 giai. Đến nơi này, còn có thể vững bước tiến lên đã lác đác không có mấy. Quân Mạc Tà bằng vào thôn tiên thần thể, mặc dù tốc độ chậm lại, nhưng vẫn tại kiên trì. Diêu Thanh Nguyệt Chu thân nguyện hoa như nước, tựa hồ tạo thành một loại đặc biệt lực trường, đem trọng lực đều phân tán, mặc dù không kịp Mộ Dung Minh Nguyệt nhẹ nhõm, nhưng cũng lộ ra thông dong. Hiên Viên Phong thì là bằng vào một cỗ bất khuất kiếm ý ngạnh kháng, mỗi một bước đều đạp đến kiên cố, nhưng hiển nhiên cũng đã tiếp cận cực hạn. Quý Vịnh Ca các loại Lâm Cửu Thiên mấy người cũng theo sát phía sau. Mộ Dung Minh Nguyệt vẫn như cũ một kỵ tuyệt trần, nàng thậm chí bắt đầu thoáng tăng nhanh tốc độ, thân ảnh tại đông đảo tiền kiêu trong ánh mắt rung động, dần dần biến mất ở phía trên mây mù chỗ sâu. Cuối cùng, khi nàng đạp vào thứ 2999 giai, đi trên nấc thang cuối cùng lúc, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Trọng lực trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là một mảnh tươi mát tự nhiên thiên địa. Nàng đã thông qua được đệ nhất trọng thiên trọng lực thiên giai khảo nghiệm. Quay đầu nhìn lại, mây mù che đậy phía dưới cầu thang, chỉ có lẻ tẻ mấy bóng người còn tại gian nan leo lên. Mộ Dung Minh Nguyệt không có chờ đợi, nàng biết Tô Giao nên không ngại, trực tiếp thẳng đi thẳng về phía trước. Phía trước là một mảnh rậm rạp rừng rậm cổ lão, cây cối che trời, dây leo quấn quanh, trong rừng tràn ngập màu tím nhạt yêu dị sương mù, cho người ta một loại cảm giác tâm thần có chút không tập trung. Dừng lối vào, đứng thẳng một khối bia cổ, dâng thư ba cái yêu văn chữ cổ, huyết yêu lâm. Đệ nhị trọng thiên khảo nghiệm, đạo tâm cùng thực chiến. Mộ Dung Minh Nguyệt không chút do dự, một bước bước vào trong rừng. Trong chốc lát, xung quanh yêu vụ phảng phất sống lại, điên cuồng hướng nàng vào tới, y đổ chui vào nàng thức hải. Đồng thời, cảnh tượng chung quanh bắt đầu vặn vẹo biến ảo, bên hai vang lên vô số kêu gào thê lương, dù hoặc nói nhỏ, cùng ở sâu trong nội tâm không muốn chạm đến ký ức tiếng vọng. Nhưng mà, Mộ Dung Minh Nguyệt đạo tâm trong suốt như gương, trải qua huyễn tâm cổ đạo vậy ngay cả trí nhớ kiếp trước mảnh vỡ đều có thể chấn áp rèn luyện, trước mắt những yêu này dương mù mê hoặc chi lực, đối với nàng mà nói như là thành phong quất vào mặt, khó mà nhấc lên nửa phần bọn sóng. Nàng ánh mắt thanh lãnh, thân thức đảo qua, những cái kia ý đồ huyễn hóa ra nội tâm của nàng sợ hãi yêu bật, vừa mới ngưng tụ ra mơ hồ hình thể, liền bị một đạo vô hình vô chất, nhưng lại lăng lệ vô địch kiếm ý trực tiếp chém chết. Đó là nguồn gốc từ thái thượng hữu tình đạo tâm ý chí chi kiếm. Mộ Dung Minh Nguyệt bước chân không ngừng, như cùng ở tại nhà mình trong đình viện dạo bước, những nơi đi qua, yêu vụ tránh lui, huyễn tượng băng diệt. Nàng thậm chí không có xuất kiếm, chỉ dựa vào tự thân viên mãn đạo tâm cùng cường hoành thân niệm, liền tại nguy cơ này tứ phía huyền yêu lâm bên trong mở ra một đầu đường bằng phẳng. Mặt khác bước vào huyền yêu lâm thiên tiêu thì còn lâu mới có được dễ dàng như vậy. Chương 686, âm dương chi lực, 1, chương 686, âm dương chi lực, 1, cô này. Đừng tới đây. Không. Ta không muốn chết. Ha ha ha, đều là ta. Bảo tàng đều là ta. Trong rừng các nơi, không ngừng truyền đến hoảng sợ thét lên, điên cuồng gào thét cùng kịch liệt tiếng đánh nhau. Không ít thiên tiêu lâm vào tự thân tâm ma huyền hóa yêu vật trong vây công, đau khổ trèo trống, có người đạo tâm bất ổn, bị huyễn tượng ngồi, tinh thần rối loạn, thậm chí nói thẳng tâm bị hao tổn. Tô Giao cũng tiến nhập huyễn yêu lâm. Nàng mặc dù không sở trường cường công, nhưng đối sinh linh khí tức cảm giác nhạy cảm, trình độ nhất định có thể phân biệt ra được yêu vụ bên trong hư thực, đồng thời công pháp tu luyện của nàng mang theo yên tĩnh cường hòa chi ý, có thể trấn an sao động yêu vật cùng tâm thần. Nàng cũng không hướng Mộ Dung Minh Nguyệt như vậy cưỡng ép phá vỡ, mà là như là trong rừng tinh linh, xảo diệu xuyên thẳng qua, tránh đi cường đại nguyên yêu, thực sự tránh không khỏi lợi dụng nhu hòa đạo pháp hệ một đem nó trói buộc hoặc dẫn dắt rời đi, mặc dù tốc độ không bằng Mộ Dung Minh Nguyệt, nhưng cũng vững bước hướng về phía trước. Tô Giao thân ảnh ở trong rừng như ẩn như hiện. Nàng mặc dù không sở trường cường công, nhưng đối với cỏ cây sinh linh có tự nhiên lực tương tác. Nàng quanh thân lượn lờ lấy nhàn nhạt xanh bích linh quang, cái kia sao động yêu vụ chạm đến linh quang này, lại kỳ dị bình địa cùng mấy phần. Nàng như là trong rừng tinh linh, bộ pháp nhẹ nhàng mà linh xảo, luôn có thể sớm cảm giác được cường đại nguyên yêu điểm tụ tập, xảo diệu đi vòng. Tốc độ của nàng mặc dù không kịp Mộ Dung Minh Nguyệt như vậy dễ như trở bàn tay, lại thắng ở bình ổn, thận trọng từng bước, hướng về rừng một chỗ khác kiên định tiến lên. Mà tại Nguyên Yêu Lâm một khu vực khác, chính diễn ra càng thêm trần trụi tàn khốc. Tiên Võ Thánh Địa Thánh Tử Lâm Cửu Thiên đang toàn lực ứng đối lấy ba đầu do hắn tự thân ngạo mạn cùng nôn nóng cảm xúc huyền hóa mà thành hỏa diễm yêu lang. Hắn thương ra như rồng, liệt diễm lao nhanh, đem yêu lang áp chế gắt gao, mắt thấy là phải đem nó đánh tan. Ngay tại hắn lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh trong nháy mắt, một đạo như quỷ mị bóng đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phía sau hắn, như là trong đêm tối nhắm người mà vệ gián độc. Là Quân Mặc Tà. Trong mắt của hắn không có chút nào đối với Huyền Yêu kiên kỵ, chỉ có đối với con mồi băng lãnh cùng tham lam. Thừa dịp Lâm Cửu Thiên tâm thần đều bị Huyền Yêu kiềm chế tuyệt hảo thời cơ, hắn xuất thủ. Thôn Thiên Trưởng. Một con lượn lờ lấy đen kịt thôn vệ chi lực bàn tay, không có chút nào sức tưởng tượng khắc ở Lâm Cửu Thiên hậu tâm. Phúc. Lâm Cửu Thiên toàn thân bị chấn, hộ thể cương khí như là giấy giống như phá toái, một ngụm ẩn chứa nóng bỏng linh lực bản nguyên tinh huyết phun mạnh mà ra. Hắn khó khăn quay đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh sợ. Quân Mặc Tà, ngươi dám hử, phế vật liền nên có phế vật giác ngộ. Ngươi Cửu Dương linh thể thuộc về ta. Quân Mặc Tà trên mặt lộ ra một vòng tàn nhẫn mà nụ cười dữ tợn. Thôn Thiên thần thể toàn lực vận chuyển, kinh khủng thôn phệ chi lực như là vô số cây vô hình xúc tu điên cuồng chui vào Lâm Cửu Thiên thể nội, không chỉ có thôn phệ lấy sinh cơ của hắn linh lực, càng là tại cưỡng ép đứt đoạn, rút ra hắn trong huyết mạch tận chứa Cửu Dương linh thể bản nguyên. A, Lâm Cửu Thiên phát ra thê lương đến cực điểm tiêu thảm, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới. Quanh thân nguyên bản hừng hực hỏa diễm linh quang cấp tốc cảm đạm, dập tắt. Trung quanh hắn những hỏa diễm kia yêu lang huyễn tượng, bởi vì túc chủ sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua cùng cảm xúc sụp đổ, cũng theo đó mà mèo tiêu tán. Phu cận mấy tên ngay tại khổ chiến huyễn yêu thiên tiêu, vừa lúc mắt thấy cái này dọa người một màn, từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệnh, sợ vỡ mật, nơi nào còn dám dừng lại, nhao nhao liều mạng thụ thương, điên cuồng hướng nơi xa bỏ chạy, sợ chậm một bước liền trở thành Quân Mặc Tà kế tiếp thôn phệ mục tiêu. Quân Mặc Tà đối với cái này không thèm để ý chút nào, ngược lại hưởng thụ giống như hít sâu một hơi, đem cuối cùng một tia Cửu Dương linh thể bản nguyên thôn vệ hầu như không còn. Lâm Cửu Thiên triệt để biến thành một bộ thây khô, bị hắn tiện tay chấn thành một bịt. Cảm thụ được thể nội lại lớn mạnh một phần lực lượng, cùng cái kia sợi mới dung nhập mang theo nóng dược thuộc tính bản nguyên, Quân Mặc Tà liếm môi một cái, ánh mắt âm lanh quét về phía những phương hướng khác, sắc ý càng hừng hực. Các ngươi đều là ta thuốc bổ. Mộ Dung Minh Nguyệt cái thứ nhất bước ra Huyền Yêu Lâm. Sau lưng yêu vụ cùng ồn ào náo động phảng phất bị một đạo vô hình giới hạn ngăn cách. Trước mắt là một mảnh tương đối khoáng đạt cửa vào sân cốc, trong không khí tràn ngập một loại ba động kỳ dị, một nửa lạnh lẽo thấu xương, một nửa nóng rực bức người. Nàng cũng không chờ đợi, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, điều tức khôi phục. Mặc dù tiêu hao không lớn, nhưng bảo trì trạng thái tốt nhất ứng đối tiếp xuống khảo nghiệm là cần thiết. Ước chừng sau một nén nhang, Tô Giao thân ảnh cũng hơi có vẻ mệt mỏi xuyên ra Huyền Yêu Lâm. Nhìn thấy tính tọa điều tức Mộ Dung Minh Nguyệt, nàng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra một tia an tâm dáng tươi cười, mặc đi đến một bên, cũng bắt đầu ngồi xuống khôi phục. Ngay sau đó, đạo đạo nguyệt hoa ngưng tụ, Diêu Thanh Nguyệt thân ảnh hiện hiện. Nàng khí tức bình ổn, chỉ là dưới khăn che mặt dung nhan tựa hồ càng lộ vẻ thanh lãnh mấy phần, hiển nhiên tại Huyền Yêu Lâm bên trong cũng có chỗ tiêu hao, nhưng cũng không lo ngại. Nàng nhìn thoáng qua Mộ Dung Minh Nguyệt, khẽ bước cằm, liền cũng tìm chỗ địa phương tính tọa. Sau đó, Hiên Viên Phong, Quý Vịnh Ca các loại đỉnh tiêm thiên kiêu cũng lần lượt xung ra, từng cái khí tức cuồn cuộn, trên thân hoặc nhiều hoặc ít mang theo chút chiến đấu vết tích, ánh mắt lại càng thêm sắc bén. Quân Mặc Tà là cái cuối cùng từ Huyền Yêu Lâm đi ra đỉnh tiêm thiên kiêu. Quanh người hắn lượn lờ khí tức âm lãnh tựa hồ nặng hơn mấy phần, ẩn ẩn lộ ra một cỗ vừa thôn vệ không lâu, chưa hoàn toàn luyện hóa nóng rực ba động, để cho người ta không dám tới gần. Hắn vừa xuất hiện, ánh mắt tựa như cùng như độc xà khóa chặt Mộ Dung Minh Nguyệt. Mộ Dung Minh Nguyệt như có cảm giác, mở mắt ra, thanh lãnh ánh mắt cùng Quân Mặc Tà đối mặt một cái chớp mắt, không có chút gợn sóng nào, lập tức lại chậm rãi nhắm lại, hoàn toàn không thấy sát ý ngập trời kia. Loại này không nhìn, để Quân Mặc Tà trong lòng ngang ngược càng tăng lên. Lại qua một lát, Phượng Linh mới lảo đảo xông ra Huyền Yêu Lâm. Nàng búi tóc tán loạn, quần áo tổn hại, khóe miệng còn mang theo một tia chưa khô vết máu, khí tức so trước đó càng thêm phù phiếm, hiển nhiên ở trong rừng bị thua thiệt không nhỏ. Nàng oán độc nhìn lướt qua Mộ Dung Minh Nguyệt, cũng không dám lại nhiều nói, chỉ có thể hận hận đi đến nơi hẻo lánh, nuốt đan dược chữa thương. Đến tận đây, có thể thông qua Huyền Yêu Lâm khảo nghiệm thiên tiêu, đã không đủ ban sơ tiến vào đệ nhất trọng thiên lúc 1/3. Chương 687, Âm Dương Chi Lực 2, chương 687, Âm Dương Chi Lực 2, bầu không khí trở nên càng thêm nghiêm trọng, giữa lẫn nhau cảnh giới cũng càng sâu. Ngắn ngủi chỉnh đốn sau, ánh mắt của mọi người nhìn về phía sâu trong thung lũng. Nơi đó, băng lam cùng đỏ ngầu hai loại cực đoan quang mang xen lẫn, va chạm, hình thành một đạo màn ánh sáng lớn, đem con đường phía trước ngăn cách. Màn sáng đằng sau, mơ hồ có thể thấy được một nửa là sông băng đứng vững, hàn phong gào thét cực hàn thế giới, một nửa khác thì là nham tương quay cuồng, liệt diễm ngập trời phần thiên luyện ngục. Đệ tam trọng thiên, thủy hỏa lưỡng cực vực. Không cần nhiều lời, may mắn còn sống sót các thiên kiêu hít sâu một hơi, nhao nhao hóa thành lưu quang, xông vào cái kia băng hỏa xen lẫn màn ánh sáng bên trong. Vâng. Vừa vào trong đó, cực đoan hoàn cảnh liền cho tất cả mọi người một hạ mã uy. Bên trái là có thể đông kết linh hồn cực hàn huyền băng chi khí, bên phải là có thể tiêu vạn vật phần thiên liệt diễm chi lực. Hai cỗ lực lượng cũng không phải là đứng im, mà là như thủy triều không ngừng luân chuyển, trùng kích, va chạm, sinh ra càng khủng bố hơn xé rách tính năng số lượng phong bạo. Ách a! Một tên thiên kiêu vừa mới tiến đến, hộ thể cương khí liền bị một đạo băng hỏa sen lẫn loạn lưu xé nát, nửa người trong nháy mắt bao trùm lên thật dày băng xương, mặt khác nửa bên thì bị thiêu đến cháy đen, tiêu thảm bay rất ra ngoài, không rõ sống chết. Những người khác đều biến sắc, nhao nhao toàn lực thôi động linh lực, thế ra pháp bảo, khó khăn chống cự lại cái này ở khắp mọi nơi, thuộc tính hoàn toàn tương phản song trọng ăn mòn. Linh lực ở chỗ này tiêu hao tốc độ viễn siêu trước đó bất kỳ một cửa nào. Diêu Thanh Nguyệt trước tiên tế ra nàng bản mệnh pháp bảo, Nguyệt Hoa Bảo Luân. Mặt trăng thanh lãnh huy hóa thành một đạo mềm dẻo lồng ánh sáng đưa nàng bảo hộ ở trong đó, đem cái kia cực hàn cùng cực nhiệt chi lực miễn cưỡng ngăn cách ở bên ngoài. Nhưng Nguyệt Huy lồng ánh sáng tại băng hỏa loạn lưu trùng kích vào ba động kịch liệt, hiển nhiên trèo chống đến cũng không nhẹ nhõm, nàng nhất định phải tiếp tục không ngừng mà đưa vào linh lực mới có thể duy trì. Quân Mạc Tà hừ lạnh một tiếng, thôn thiên thần thể lần nữa vận chuyển, bên ngoài thân hiện vòng xoáy màu đen, ý đồ thôn phệ xung quanh băng hỏa năng lượng. Nhưng mà cái này cực hàn cùng cực nhiệt chi lực thuộc tính xung đột kịch liệt, cưỡng ép thôn phệ vào thể, không những khó mà luyện hóa, ngược lại ở trong cơ thể hắn đã dẫn phát kịch liệt xung đột, để sắc mặt hắn lúc xanh lúc đỏ, khó chịu đến cực điểm, không thể không từ bỏ phạm vi lớn thôn phệ ý nghĩ, chỉ có thể phạm vi nhỏ hấp thu tương đối ôn hòa năng lượng, đồng thời dựa vào tự thân linh lực mạnh kháng, tốc độ đại giảm. Hiên Biên Phong thì đơn giản thô bạo được nhiều, hắn cuồng hống một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo sáng chói kiếm quang, ý đồ vô cùng dồn tốc độ cùng lực công kích cưỡng ép xông phá lượng cực vực. Nhưng băng hỏa năng lượng vô hình áp chế lực cực mạnh, kiếm quang của hắn tại giao thế ăn mòn bên dưới cấp tốc cảm đạm, tốc độ chậm giảm, không thể không trở xuống mặt đất, bằng vào cường hành kiếm thể mạnh kháng, mỗi một bước đều đạp đến vụn băng tia lửa tung tóe, nhưng cũng tiêu hao rất lớn. Mộ Dung Minh vừa đến, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhất là thấy được nàng khí tức bình ổn, phản phất vừa mới thông qua Huyền Yêu Lâm cũng không tiêu hao bao nhiêu khí lực bộ dáng, không ít người trong lòng đều là trầm xuống. Nàng tới nhìn nàng ứng đối ra sao địa phương quỷ quái này. Hừ, thực lực không có nghĩa là ở chỗ này cũng có thể chiếm được tốt. Phượng Linh cũng nhìn thấy Mộ Dung Minh Nguyệt, nàng vừa mới ăn vào đan dược ngăn chặn Huyền Yêu Lâm bên trong thương thế, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Nhìn thấy Mộ Dung Minh Nguyệt, trong mắt nàng trong nháy mắt bộc phát ra khắc cốt oán độc, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại khoái ý chờ mong, ước gì Mộ Dung Minh Nguyệt tại cái này thủy hỏa lưỡng cực vực bên trong bị ăn phải cái thiệt to lớn. Mộ Dung Minh Nguyệt đối với xung quanh nghị luận cùng ánh mắt nhìn như không thấy. Nàng hít sâu một hơi, cũng không phải là cảm thấy áp lực, mà là tại cảm thụ giữa vùng thiên địa này bàng bạc mà xung đột lực lượng phát tác. Đối với tu sĩ tầm thường mà nói, nơi này là tuyệt cảnh, nhưng đối với sơ bộ luyện thành Hồng Mông kiếm thể, lại tu luyện Hồng Trần Đế Kinh nàng mà nói, nơi đây lại ẩn chứa đặc biệt kỳ ngộ. Thái âm nước lã, thái dương nhóm lửa, âm dương lưu chuyển, mới là đại đạo. Một đoạn nguồn gốc từ Hồng Trần Đế Kinh tổng cương kinh văn trong lòng nàng chạy xuôi mà qua. Kiếp trước thân là Hồng Trần Tiên Đế, nàng đối với âm dương chi đạo lý giải sớm đã xâm nhập bản nguyên. Đương thời mặc dù tu vi chưa hồi phục, nhưng cảnh giới còn tại. Tâm niệm vừa động, Mộ Dung Minh Nguyệt thể nội công pháp lặng yên chuyển biến. Nguyên bản phái bình hành chuyển linh lực, bắt đầu chia hóa ra hai cỗ tính chất khác lạ lại đồng nguyên lực lượng. Một cỗ chí âm chí hàn, tựa như nguyệt hoa ngưng sương, từ đan điển chỗ sâu dâng lên, lần theo đặc biệt kinh mạch lưu chuyển, bảo vệ quanh thân yếu hại, đem cái kia xâm nhập mà đến cực hàn huyền băng chi lực lặng yên hóa giải, thậm chí đồng hóa hấp thu bộ phận tinh hoa, để mà rèn luyện trong kinh mạch cái kia một tia hồng mông chi khí. Một cỗ khác chí dương chí cương, như là đại nhật tuần tra, chống cự lấy phần tiên liệt diễm tiêu đốt, cũng đem bên trong thuần dương tinh khí để luyện ra, trả lại nhục thân. Càng kỳ diệu hơn chính là, cái này hai cỗ lực lượng tạo thành một cái vi diệu tuần hoàn. Thái âm chi lực hóa giải hàn khí sau, cũng không phải là tiêu tán, mà là chuyển hóa làm một tia tinh thuần sinh cơ, thu hợp vào thái dương chi lực chống cự liệt hỏa sau, cũng nhiều một phần ấm áp chi ý, phản hồi cho thái âm chi lực. Âm dương lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. Người ở bên ngoài xem ra, Mộ Dung Minh Nguyệt quanh thân phảng phất bao phủ một tầng nhàn nhạt thái cực hư ảnh, màu băng lam thái âm chi lực cùng màu đỏ vàng thái dương chi lực giao hội lưu chuyển, đưa nàng bảo hộ ở trung tâm. Vô luận là thấu xương luồng không khí lạnh hay là nóng dực khí lãng, tới gần nơi này thái cực khí chẳng lúc, đều bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, bị lệch, hóa giải, khó mà chạm đến nàng bản thể mảy may. Nàng cứ như vậy từng bước một tiến về phía trước đi đến, bộ pháp vẫn như cũ bình ổn, tốc độ thậm chí so tại đất bằng hành tẩu lúc còn muốn thong dong mấy phần. Những nơi đi qua, băng hỏa tránh lui, phản phất nàng mới là vùng lĩnh vực này chủ thể. Cái này sao có thể? Nàng vậy mà tại lợi dụng nơi này năng lượng tu luyện, âm dương đồng tu. nàng vậy mà có thể đồng thời khống chế thái âm thái dương hai loại lực lượng, mà lại như vậy hài hòa. Tiếng kinh hô liên tiếp, tất cả mọi người bị trước mắt một màn này rung động đến tột đỉnh. Liền ngay cả một mực thanh lãnh tự kiềm chế Diêu Thanh Nguyệt, trong đôi mắt đẹp cũng bộc phát ra khó có thể tin hào quang, nàng có thể cảm giác được, Mộ Dung Minh Nguyệt đối với lực lượng khống chế, đối với pháp tắc lý giải, đã vượt xa khỏi cùng thế hệ cấp độ. Chương 688, Vạn pháp truyền thừa, 1, chương 688, Vạn pháp truyền thừa, 1, quân mặc tà con ngươi bỗng nhiên co vào, vòng xoáy thôn phệ đều kém chút mất khống chế, hắn từ đó cảm nhận được một loại trên bản chất áp chế, cái này khiến trong lòng của hắn sát ý cùng tham lam như là dã hỏa giống như sinh trưởng tốt. Hiên Viên Phong càng là nhìn trận mắt hốt mồm, liền đối kháng băng hỏa đều quên kem chút bị một đạo luồng không khí lạnh đánh trúng, chật vật né tránh. Tô Giao theo sát Mộ Dung Minh Nguyệt đằng sau tiến vào thủy hỏa lưỡng cực. Công pháp của nàng khuynh hướng một hệ, sinh cơ dạt dào, nhưng ở nơi đây dưới hoàn cảnh cực đoan nhận cực đại khắc chế. Nàng toàn lực vận chuyển linh lực, quanh thân nổi lên ánh sáng màu xanh biếc, hình thành một tầng vòng bảo hộ, nhưng ở băng hỏa giao thế trùng kích vào, vòng bảo hộ ba động kịch liệt, chân của nàng rất nhanh thấm ra tinh mịn mồ hôi, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Dựa theo này xuống dưới, chỉ sợ khó mà chống đỡ được đến bờ bên kia. Mộ Dung Minh Nguyệt đã nhận ra Tô Giao gian nan, nàng bước chân hơi ngừng lại, cũng không quay đầu, chỉ là tâm niệm vừa động, quanh thân tầng kia thái cực khí chàng nhẹ nhàng dập dờn, phân ra một sợi tơ mỏng giống như khí lưu, như là có được linh tính, lặng yên kéo dài đến Tô Giao bên người, sau đó cấp tốc triển khai, hóa thành một cái phiên bản thu nhỏ quá cực quan vòng, đem Tô Giao bao phủ ở bên trong. Lập tức, Tô Giao cảm thấy áp lực chợt giảm, cái kia đang sợ cực hàn cùng nóng rực bị ngăn cách ở bên ngoài, trong vòng sáng nhiệt độ thích hợp, thậm chí còn có một tia tinh thuần thiên địa linh khí bổ sung nàng tiêu hao. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía trước cái kia đạo tuyệt mỹ bóng lưng, trong lòng dâng lên khó nói nên lời dòng nước cấm cùng cảm kích. Nàng biết rõ, ở chỗ này duy trì tự thân đã thuộc không dễ, phân tâm che chở người khác, đối với tâm thần tiêu hao rất nhiều, nếu không có đối với lực lượng khống chế đạt tới nhập vi cảnh giới, tuyệt khó làm đến. Mộ Dung tiên tử Tô Giao nhẹ giọng nói nhỏ, đem phần ân tình này thật sâu ghi ở trong lòng. Có Mộ Dung Minh Nguyệt che chở, nàng áp lực giảm nhiều, không chỉ có thể nhẹ nhõm tiến lên, thậm chí có cơ hội làm sơ điều tức, khôi phục tại Nguyên Yêu Lâm bên trong một chút tiêu hao. Một màn này, lần nữa để đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng còn có dư lực che chở người khác. Cái này Mộ Dung Minh Nguyệt rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cái kia Tô Giao thật sự là vận khí tốt, có thể đến Mộ Dung Minh Nguyệt trợ giúp. Phượng Linh thấy cảnh này, tức đến cơ hồ cắn nát răng ngà, ghen ghét khiến cho nàng khuôn mặt đều có chút bặm mẹo. Mộ Dung Minh Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, nội tâm lại không phải không có chút gợn sóng nào. Che chở Tô Giao, một phương diện thật là xuất phát từ trong khoảng thời gian này kết xuống tình nghĩa cùng hứa hẹn, Tô Giao tại dược viên cảm giác, cổ điện phá cấm bên trong đều phát huy tác dụng, là có thể kết giao người. Một phương diện khác, nàng cũng đang mượn này tiến một bước rèn luyện chính mình đối với âm dương chi lực khống chế. Phân tâm nhị dụng, duy trì hai cái thái cực khí trạng, cần đối với lực lượng có càng tinh diệu hơn điều khiển, chuyện này đối với nàng mà nói cũng là một loại tu luyện. Nàng có thể cảm giác được, Hồng Mông kiếm thể tại băng hỏa lưỡng cực năng lượng cọ giữa cùng tự thân âm dương chi lực tầm bổ bên dưới, đang trở nên càng thêm cô đọng, trong kinh mạch cái kia sợi Hồng Mông chi khí cũng lớn mạnh một chút. Kiếp trước mặc dù trưởng âm dương, lại đa số khắc địch chế thắng chi thuật. Kiếp này lại đi đường này, lấy Hồng Trần Đế kinh làm cơ sở, dung nhập kiếm đạo, tựa hồ thấy được rộng lớn hơn khả năng. Cái này Hồng Mông chi khí rèn luyện đi ra Hồng Mông kiếm thể, có lẽ thật có thể siêu việt tiếp trước gông cùm xiển xích. Mộ Dung Minh Nguyệt ý niệm trong lòng hiện lên, đạo tâm càng thông thấu. Cứ như vậy, tại mọi người hoặc chấn kinh, hoặc ghen ghét, hoặc ánh mắt phức tạp nhìn soi mói, Mộ Dung Minh Nguyệt như là đi bộ nhàn nhã, mang theo Tô Giao, nhẹ nhàng thoải mái xuyên qua hung hiểm nhất thủy hỏa lưỡng cực vực khu vực trung tâm, dẫn đầu đã tới bờ bên kia khu vực an toàn. Các nàng cơ hồ là lông tóc không thương, ngược lại khí tức so trước đó càng thêm hòa hợp thâm thúy. Diêu Thanh Nguyệt bằng vào Nguyệt Hoa Bảo Luân, mặc dù chậm chạp, nhưng cũng làm gì chắc đó thông qua. Quân Mạc Tà dựa vào thôn tiên thần thể bá đạo, trung quy là xuống tới. Hiên Viên Phong thì có vẻ hơi chật vật, áo bào có bao nhiêu chỗ cháy đen cùng bằng xương vết tích, khí tức lưu động, hiển nhiên tiêu hao không nhỏ. Về phần Phượng Linh, nàng vốn là mang thương, lại tâm thần không yên, cưỡng ép xông vào băng hỏa vực sau, rất nhanh liền đỡ trái hở phải, hộ thể cương khí mấy lần suýt nữa sụp đổ, cuối cùng vẫn là dựa vào một kiện bảo mệnh duy nhất một lần pháp bảo, mới khó khăn lắm xông qua, nhưng thương thế càng nặng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhìn về phía Mộ Dung Minh Nguyệt ánh mắt toán độc đến cơ hồ nhỏ ra huyết. Mà thiên tiêu khác, chí ít có hơn 10 người không thể thông qua khảo nghiệm này. Có bị đông cứng thành băng điêu sau vỡ vụn, có bị liệt diễm đốt là cho tàn, vĩnh viễn lưu tại mảnh này tuyệt vực. Có thể thành công đến bờ bên kia người, đã không đủ ban sơ tiến vào cựu trọng thiên khuyết lúc 1/3, còn sót lại khoảng 20 người. Mọi người tới không kịp thở dốc, phía trước cảnh tượng lần nữa biến hóa. Thủy hỏa lưỡng cực vực cuối cùng, là một mảnh to lớn cẩm thạch quảng trường cuối cùng, chính là cái kia nguy nga đứng vững, tản ra vô tận uy nghiêm đệ tứ trọng thiên khuyết. Cung điện trên trời đại môn đóng chặt, trên cửa phù văn lưu chuyển, tản ra so trước đó cường đại hơn cấm chế ba động. Tất cả thông qua đệ tam trọng khảo nghiệm thiên tiêu, đều tụ tập ở này. Bầu không khí ngưng trọng mà kiềm chế, trải qua liên tục tam trọng cửa ải tiêu hao cùng đào thải, những người còn lại không có chỗ nào mà không phải là tinh anh trong tinh anh, nhưng giữa lẫn nhau cảnh giới cùng địch ý cũng đạt tới đỉnh điểm. Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Tô Giao đứng tại quảng trường một bên, làm sơ điều tức. Mộ Dung Minh Nguyệt âm thầm vận chuyển công pháp, khôi phục nhanh chóng lấy vừa rồi một chút tiêu hao, đồng thời cảnh giác lưu ý lấy bốn phía. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng mấy đạo ánh mắt bất thiện. Quân Mạc Tà đứng tại cách đó không xa, bóng ma tựa hồ cũng chiếu cố hắn, trong cơ thể hắn thôn vệ chi lực như là ẩn nút hung thú. Hắn nhìn về phía Mộ Dung Minh Nguyệt ánh mắt không che giấu chút nào loại kia muốn đem nàng ngay cả người mang tu vi đều thôn phệ hầu như không còn khát vọng. Hồng Mông kiếm thể, Thái Âm Thái Dương. Nếu là có thể thôn phệ nàng, ta thôn tiên thần thể chắc chắn đại thành. Quân Mạc Tà nội tâm gào thét, trên mặt lại lộ ra một tia ý cười tàn nhẫn. Diêu Thanh Nguyệt một thân một mình, đứng tại khác một bên, nguyệt hoa bao phủ, thấy không rõ thân sắc, nhưng Mộ Dung Minh Nguyệt có thể cảm giác được, ánh mắt của đối phương thỉnh thoảng sẽ rơi vào trên người mình, mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng một tia khó nói nên lời ý vị, tựa hồ cũng không ác ý, nhưng cũng tuyệt chưa nói tới hữu hảo. Chương 689, Vạn Pháp Truyền Thừa 2, chương 689, Vạn Pháp Truyền Thừa 2, Hiên Viên Phong khoanh chân ngay tại chỗ, nắm chặt thời gian chữa thương, hắn nắm chặt kiếm trong tay, trên thân chiến ý chưa tiêu, ngẫu nhiên nhìn về phía Mộ Dung Minh Nguyệt ánh mắt phức tạp, đã có không cam lòng, cũng có một tia bị thực lực chết phục bất đắc dĩ. Phượng Linh thì trốn ở đám người sau đó vị trí, một bên chữa thương, một bên dùng ánh mắt toán độc gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung Minh Nguyệt, không biết đang tính toán lấy cái gì ác độc chủ ý. Đám người vừa mới đứng vững, còn chưa không kịp điều tức, một đạo rộng lớn thật lớn màn sáng liền từ đệ tứ trọng thiên khuyết trên cửa chính buông xuống, như là sóng nước dập dờn, tản mát ra ba động huyền ảo. Trong một hồi tiếng nổ vang, chậm rãi mở ra một cái khe, lộ ra phía sau thâm thúy mà không gian không biết. Một cỗ càng thêm cổ lão, càng thêm mênh mông, phản phất ẩn chứa vạn pháp bản nguyên khí tức, từ trong khe cửa lan tràn ra. Thành công tấn cấp không đủ 30 người, riêng phần mình điều chỉnh trạng thái, để nén nội tâm kích động cùng khẩn trương. Mộ Dung Minh Nguyệt có thể cảm nhận được rõ ràng Quân Mạc Tà cái kia không che giấu chút nào, giống như rắn độc gầm lánh sắc ý, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, một mực tập trung vào chính mình. Nàng cũng phát giác được Diêu Thanh Nguyệt như có như không quan tới tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, cùng Hiên Viên Phong trong mắt cái kia phức tạp khó hiểu, hỗn hợp có chiến ý cùng tiên kỵ thần sắc. Phượng Linh thì trốn ở đám người nơi hẻo lánh, một bên chữa thương, một bên dùng ánh mắt toán độc vụng trộm liếc nhìn nàng. Tô Dao lặng yên tới gần Mộ Dung Minh Nguyệt một bước, biểu lộ lập trường của mình. Mộ Dung Minh Nguyệt thần sắc bình tĩnh như trước, phản phất bốn bề hết thảy hỗn loạn đều không có quan hệ gì với nàng. Nàng chỉ là âm thầm vận chuyển Hồng Trần Đế Kinh đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Nàng biết, chân chính hoạch tâm truyền thừa tranh đoạn, từ giờ trở đi, mới xem như chính thức kéo ra màn che. Trước mặt khảo nghiệm có lẽ còn có thể bằng vào vận khí hoặc nhu lợi, nhưng từ đệ tứ trọng thiên bắt đầu, mỗi một bước đều chính là ngạnh thực lực va chạm, là đại đạo chi tranh. Nàng hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một tia kiên định cùng chờ mong. Đi thôi. Thanh âm thanh lãnh rơi xuống, Mộ Dung Minh Nguyệt dẫn đầu cất bước, bước vào cái kia phiến thông hướng đệ tứ trọng thiên truyền thừa cung điện cửa lớn. Tô Dao theo sát phía sau. Diêu Thanh Nguyệt, Quân Mạc Tà, Hiên Viên Phong mấy người cũng nhao nhao khởi hành, hóa thành đạo đạo lưu quang, chui vào cái kia một mảnh thâm thúy bên trong. Đệ tứ trọng thiên khuyết nội bộ, cũng không phải là trong tưởng tượng vàng son lộng lẫy địa đường, mà là một mảnh không gì sánh được mênh mông, phản phất không có biên giới không gian kỳ dị. Bầu trời là lưu chuyển màu hỗn độn, vô số lóe ra các loại quang mang quang cầu, như là phồn tinh giống như trôi nổi ở trong hư không, chậm rãi chìm nổi. Mỗi một cái trong quang cầu đều mơ hồ có thể thấy được ngọc giản, thư quyển, phù văn, có thể là binh khí hư ảnh, tản mát ra mạnh yếu không đồng nhất năng lượng ba động cùng đạo vận. Vạn pháp bi lâm, hoặc là nói là vạn pháp không gian truyền thừa. Những quang cầu này chính là thượng cổ đại năng lưu lại các loại thần thông, công pháp truyền thừa. Chơi ạ, nhiều như vậy truyền thừa, đó là thất truyền đã lâu đại phá diệt quyền quang ấn. Ta cảm nhận được cùng ta huyết mạch cộng minh triệu hoán. May mắn còn sống sót các thiên tiêu trong nháy mắt kích động lên, trong mắt bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng. Trước đó gian khổ cùng nguy hiểm, tại lúc này tựa hồ cũng được đền đáp. Nhưng tất cả mọi người không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì mỗi một khỏa truyền thừa quang cầu xung quanh đều bao phủ một tầng vầng sáng nhàn nhạt, cái kia mang ý nghĩa thu hoạch truyền thừa cũng không phải là chuyện dễ, cần thông qua tương ứng khảo nghiệm. Mộ Dung Minh Nguyệt vừa tiến vào nơi đây, trong thức hải Hồng Trần Đế Kinh liền khẽ chấn động, phía sau càn khôn vũ trụ phong càng là phát ra rõ ràng mang theo khát vọng tiêu dung. Một cỗ sức hấp dẫn mãnh liệt từ không gian chỗ sâu một góc nào đó truyền đến. Nàng ánh mắt nhìn lại, con gặp nơi đó lơ lửng ba viên càng ánh sáng lóng ánh bóng, một viên toàn thân xanh thẳm, phản phất do vô tận tinh quang áp xúc mà thành, nội bộ mơ hồ có thể thấy được một thanh tiểu kiếm hư ảnh đang diễn luyện huyền ảo kiếm quyết, tản mát ra chạm phá hoàn vũ kiếm ý lăng lệ, vô thượng thần thông, tinh thần liệt không kiếm quyết. Một viên hiện ra hỗn độn chi sắc, mặt ngoài có địa thủy hỏa phong vần quanh, nội bộ phản phất tại diễn hóa thế giới sinh diệt, đạo vận bàng bạc mênh mông, vô thượng thần thông, hỗn độn khai thiên ấn. Một viên cuối cùng thì là trạng thái hơi mở, trong đó phản phất có vô số tinh mịn phù văn màu bạc đang lưu động tổ hợp, biến ảo khó lường, tản ra trực chỉ đại đạo bản nguyên linh hồn ba động, vô thượng thần thông, nhất niệm sinh vật pháp. Cái này ba viên quan cầu không thể nghi ngờ là nơi đây cấp cao nhất truyền thừa. Cơ hồ tại Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn về phía bọn chúng đồng thời, Quân Mạc Tà ánh mắt tham lam kia cũng gắt gao khóa chặt một viên đen như mực, phản phất có thể thôn vệ hết thể tia sáng quang cầu, ở trong đó ẩn chứa chính là cùng hắn thôn thiên thần thể phù hợp không gì sánh được cường đại thôn vệ thần thông, phệ giới ma công. Diêu Thanh Nguyệt thì bị một viên tản ra thanh lãnh ánh trăng, nội bộ có thọ ngọc cây quế hư ảnh quang cầu hấp dẫn, đó là thái âm thuộc tính đỉnh cấp thân pháp thần thông, Nguyệt Vũ nghe thường bộ. Hiên Viên Phong để mắt tới một viên kiếm khí ngút trời quang cầu. Quý Bình Ca, Phượng Linh mấy người cũng đều tự tìm đến cùng đạo tự thân đồ kêu gọi lẫn nhau truyền thừa. Cơ duyên phía trước, không người lại có thể nhẫn lại. Siêu siêu siêu. Lần lượt từng bóng người không kịp chờ đợi xông về phía mình tuyển định truyền thừa quang cầu. Khi Mộ Dung Minh Nguyệt tới gần cái kia ba viên đỉnh cấp truyền thừa quang cầu lúc, cái kia màu xanh thẳm tinh thần liệt không kiếm quyết quang cầu phản ứng nhất là kịch liệt, vù vù một tiếng, chủ động phân ra một đạo tinh quang, đưa nàng bao phủ. Sau một khắc, Mộ Dung Minh Nguyệt cảm thấy bốn bề cảnh tượng biến ảo, tự thân đã thân ở một mảnh trong tinh không vô tận. Phía trước, một đạo do tinh quang ngưng tụ thân ảnh mơ hồ, cầm trong tay quang kiếm, bắt đầu diễn luyện kiếm quyết. Đồng thời, một cỗ mênh mông ý niệm tràn vào trong đầu của nàng, đó là liên quan tới tinh thần vận chuyển, không gian xé rách pháp tắc chân ý khảo nghiệm, tại trong thời gian rất ngắn, lĩnh ngộ cũng sơ bộ nắm giữ đạo thần thông này một tia tinh túy. Đôi này bình thường tiên kiêu mà nói, có thể xưng địa ngục độ khó. Nhưng Mộ Dung Minh Nguyệt thân phụ Hồng Trần Đế Kinh đối với đại đạo bản chất lý giải viễn siêu cùng thế hệ, càng có càn khôn vũ trụ phong bực này tinh thần trí bảo tại thân, kiếp trước thân là Hồng Trần Tiên Đế kiến thức dù chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng này phần đối với công pháp ngộ tính nội tình còn tại. Chương 690, Tam đại vô thượng thần thông, 1, chương 690, Tam đại vô thượng thần thông, 1, nàng đứng yên tinh không, hai con ngươi khép kín, tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại cái kia huyền ảo kiếm quyết cùng pháp tắc chân ý bên trong. Ngoại giới bất quá một lát, ý thức của nàng lại tại dưới trời sao thôi diễn ngàn vạn khắp. Khi nàng lần nữa mở hai mắt ra lúc, trong mắt phảng phất có tinh hà đảo ngược, kiếm quang sinh diệt. Nàng chập ngón tay như kiếm, ý theo thân ảnh mơ hồ kia quy tích, nhẹ nhàng bạch một cái. Xoẹt. Trước mắt vô tận tinh không, lại bị nàng một chỉ này rạch ra một đạo nhỏ xíu, đen kịt vết nứt không gian. Mặc dù thoáng qua tức thì, nhưng này thuần túy phong mang cùng đối với không gian chi lực không chế, đã đạt đến nhập môn tiêu chuẩn. Tinh không tiêu tán, không gian truyền thừa phá thoái. Mộ Dung Minh Nguyệt trở về hiện thực, con gặp viên kiếm màu xanh thẳm tinh thần liệt không kiếm quyết quang cầu vui sướng vụ vụ một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào mi tâm của nàng. Đại lượng tin tức cùng cảm nộ giống như nước thủy triều tràn vào nàng thức hải, bị Hồng Trần Đế Kinh cấp tốc trải bớt, hấp thu. Cơ hồ trong cùng một lúc, bên cạnh Hỗn Độn Khai Thiên ấn cùng nhất niệm sinh vạn pháp quang cầu tựa hồ nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, lại cũng đồng thời bắn ra một đạo hỗn độn khí lưu cùng một đạo phù văn màu bạc chảy, dung nhập Mộ Dung Minh Nguyệt thể nội. Nàng vậy mà đồng thời thu được Tam đại vô thượng thần thông tán thành cùng truyền thừa. Vâng. Một cố khó mà hình dung hùng vĩ đạo vận, đột nhiên từ Mộ Dung Minh Nguyệt trên thân bộc phát ra. Hỗn độn chi khí lở lở, tinh thần kiếm ý ngút trời, linh hồn phù văn bay múa. Ba loại hoàn toàn khác biệt nhưng lại ẩn ẩn phù hợp đại đạo dị tượng ở sau lưng nàng xen lẫn, chìm nổi, hình thành một đạo tráng kiện không gì sánh được, có một không hai toàn trường quang trụ sáng chói, bay thẳng mảnh này không gian truyền thừa mái vòm. Cổ sáng kia là như vậy lóa mắt, như vậy bằng bạc, trong nháy mắt đem mặt khác tất cả thiên tiêu đưa tới truyền thừa dị tượng hoàn toàn che giấu đi. Diêu Thanh Nguyệt vừa mới thành công thu hoạch Nguyệt Vũ Nghe Thường bộ sau lưng Nguyệt Cung hư ảnh chìm nổi, Nguyệt Hoa như luyện, vốn cũng là cực kỳ bất phàm cảnh tượng, nhưng ở Mộ Dung Minh Nguyệt cái kia hỗn độn tinh thần linh hồn tam trọng dị tượng cổ sáng trước mặt, lập tức lộ ra ảm đạm phai mờ. Quân mạc tà chu thân ma khí ngập trời, vòng xoáy thôn phệ chuyển động, hiển nhiên cũng thành công đạt được phệ giới ma công khí tức trở nên càng thêm âm lãnh bá đạo. Phía sau hắn thôn phệ ma ảnh dị tượng vốn cũng làm người khác chú ý, giờ phút này lại bị Mộ Dung Minh Nguyệt to lớn cổ sáng làm cho chỉ có thể cuộn mình một góc. Hiên Biên Phong thu được một đạo lăng lệ kiếm quyết, kiếm khí tung hành, Quý Vịnh Ca đạt được một môn thượng cổ thánh pháp, thánh ca lở lở. Nhưng bọn hắn dị tượng tại Mộ Dung Minh Nguyệt đưa tới thiên địa cộng minh trước mặt, như là đom đóm chi tại hạ nguyệt, không có ý nghĩa. Tất cả mọi người bị cái này kinh thiên động địa cảnh tượng rung động phải nói không ra nói đến. Ba loại vô thượng thần thông. Nàng vậy mà đồng thời đạt được ba loại vô thượng thần thông tán thành. Cái này sao có thể? Mỗi một loại vô thượng thần thông khảo nghiệm đều vô cùng gian nan, nàng làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy thông qua ba loại? Quái vật, nàng tuyệt đối là lão quái vật nào đó chuyển thế. Phượng Linh nhìn xem bị vạn đạo hào quang vần quanh, như đồng đạo tổ đích thân tới giống như Mộ Dung Minh Nguyệt, trong lòng chua xót cùng ghen ghét cơ hồ muốn tràn đầy đi ra, nhịn không được tranh chua mà thấp giọng nói hừ, gặp vận may thôi, nàng thanh âm tuy nhỏ, nhưng ở đây đều là hạng người tu vi cao thâm, như thế nào nghe không được. Mộ Dung Minh Nguyệt bỗng nhiên quay đầu, thanh lanh ánh mắt như là hai đạo thực chất băng kiếm, trong nháy mắt đâm về Phượng Linh. Trong ánh mắt kia ẩn chứa vừa mới lĩnh ngộ tinh thần kiếm ý chi sắc bén, hỗn độn khai thiên chi uy nghiêm, nhất niệm sinh vạn pháp sự mênh mông. Phù phù. Phượng Linh bị ánh mắt này quét qua, chỉ cảm thấy thần hồn bị chấn, phảng phất bị thái cổ thần sơn đè xuống đầu, lại như bị ngàn vạn lưỡi kiếm lăng trì, hai chân mềm nhũn, lại trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bờ môi run rẩy, rốt cuộc không phát ra thanh âm nào, trong mắt chỉ còn lại có sợ hãi vô ngần. Một ánh mắt khủng bố như vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý cái này tôm tép nhãi nhép. Nàng chậm rãi hai mắt nhắm lại, toàn lực tiêu hóa lấy trong đầu Tam đại vô thượng thần thông mênh mông tin tức. Quân Mạc Tà nhìn xem một màn này, con người hơi co lại, Mộ Dung Minh Nguyệt cho thấy tiềm lực cùng thực lực, để hắn cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp, nhưng cùng lúc đó, cái kia thôn phệ dục vọng cũng tiêu đốt đến đỉnh điểm. Chờ xem, Mộ Dung Minh Nguyệt, ngươi đây hết thảy, cuối cùng đều sẽ trở thành ta đang lâm tuyệt đỉnh chất dinh dưỡng. Trong lòng của hắn phát ra điên cuồng gào thét, đem sát ý chôn giấu thật sâu. Đệ tứ trọng thiên vạn pháp rừng bia dư vị chưa hoàn toàn tiêu tán, cái kia Tam đại vô thượng thần thông quán đỉnh đưa tới thiên địa dị tượng còn tại trong lòng mọi người khuấy động. Mộ Dung Minh Nguyệt nhắm mắt ngưng thần, toàn lực tiêu hóa lấy tinh thần liệt không kiếm quyết hỗn độn khai thiên ấn cùng nhất niệm sinh vạn pháp mênh mông tin tức, chu thân đạo vận lưu chuyển, khí tức càng thâm thúy khó dò. Thiên điều khác cũng riêng phần mình thu hoạch không nhỏ, nhưng giờ phút này nhìn về phía Mộ Dung Minh Nguyệt ánh mắt đã không chỉ là kiên kỵ, càng xen lẫn một tia khó nói nên lời kính sợ. Phượng Linh ngồi liệt trên mặt đất, vừa rồi cái nhìn kia chi uy đã triệt để đánh tan lòng của nàng phòng, chỉ còn lại có khắc cốt sợ hãi cùng oán độc, lại không dám có chút biểu lộ. Diêu Thanh Nguyệt dáng người vẫn như cũ thanh lãnh, Nguyệt Hoa bao phủ xuống thân ảnh lại tựa hồ như so trước đó càng thêm phiêu miểu, nàng lấy được Nguyệt Vũ Nghe Thường bộ hiển nhiên cũng vật phi phàm. Xuyên qua đệ tứ trọng thiên khuyết cái kia lưu chuyển lên vạn pháp đạo vận màn ánh sáng, cảnh tượng trước mắt đống nhiên biến ảo. Một cỗ thê lương, cổ lão, nhưng lại ẩn chứa vô tận phong duệ chi khí khí tức đập vào mặt. Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Tô Giao cùng đến tiếp sau đi theo Diêu Thanh Nguyệt, Quân Mạc Tà bọn người xuất hiện tại một mảnh nhìn không thấy bờ trên hoang nguyên. Thiên cung là vĩnh hằng mờ nhạt sắc, không có nhật nguyện tinh thần, chỉ có như là huyết sắc vết dỉ giống như tầng mây buông xuống. Đại địa là màu đỏ sẫm đất khô cằn, phảng phất bị vô tận chiến hỏa đốt cháy qua. mà nhất làm lòng người thần rung động là mảnh này trên thổ địa rộng lớn, cắm vô số binh khí, đao, thương, kiếm, kích, rìu, việt, câu, xiên, đủ loại kiểu dáng, hình thù kỳ quái, lít nha lít nhít, không thể nhìn thấy phần cuối. Có chút hoàn hảo không chút tổn hại, vẫn như cũ lóe ra khiếp người hàn quang, phun ra nuốt vào lấy sát khí lăng lệ, có chút thì tàn phá không chịu nổi, vết dị loan lộ, thậm chí đứt gãy một nửa, chỉ còn lại một đoạn tàn nhận chôn sâu trong đất, nói đã từng thảm liệt. Chương 691, Tam đại vô thượng thần thông 2, chương 691, Tam đại vô thượng thần thông 2, càng có một ít, toàn thân lượn lờ ma khí, tiên quang, yêu hỏa, khí tức hoặc cuồng bạo, hoặc cấm lãnh, hoặc thần thánh, hiển nhiên đều là phi tục vật. Đây là một mảnh thượng cổ thần binh chi mộ, một mảnh do vô số binh khí cường đại tạo thành tử vong rừng cây. Đệ ngũ trọng tiên quyết, đúng là cảnh tượng như vậy. Tô Giao hít sâu một hơi, trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động. Nàng có thể cảm giác được, nơi đây mỗi một chuôi còn sót lại binh khí, đều ẩn chứa cực mạnh linh tính thậm chí tàn hồn, cái kia đan vào một chỗ túc sát chi khí, tạo thành một đạo vô hình lực trường, ép tới người thở không nổi. Cho dù là tâm cao khí ngạo như quân Mạc Tà, giờ phút này cũng sắc mặt nghiêm trọng, quanh thân thôn vệ chi lực tự hành vận chuyển, tại bên ngoài cơ thể hình thành một đạo nhàn nhạt vòng xoáy màu đen, chống cự lấy cái kia vô cùng bất nhập binh mâu sát ý. Ánh mắt của hắn tham lam đảo qua những khí tức kia mạnh nhất thần binh, nhất là vài chuôi ma khí ngập trời cự phủ cùng cốt kiếm, hiển nhiên động tâm tư. Diêu Thanh Nguyệt Chu thân nguyện hoa chảy xuôi, đem sát ý kia ngăn cách ở bên ngoài, thanh lãnh con ngươi liếc nhìn toàn trường, cuối cùng rơi vào hoang nguyên chỗ xấu nhất. Nơi đó, ẩn ẩn có một cỗ để nàng đều cảm thấy tim đập nhanh ba động truyền đến. Hiên Biên Phong thì là nắm chặt trường kiếm trong tay, thân là kiếm tu, hắn đối với chỗ này cảm ứng nhất là nhạy cảm. Hắn có thể cảm giác được bội kiếm của mình tại rất nhỏ tiếng rung, đó là một loại đã hưng phấn lại sợ hãi cảm xúc. Nơi đây, đối với kiếm tu mà nói, đã là vô thượng bảo khố, cũng là tuyệt thế hung địa. Thật nhiều thần minh, chí ít đều là linh bảo cấp bậc. Nhìn chuôi kia lôi đỉnh chiến phủ, tuyệt đối là huyền thiên linh bảo. Thanh kia vệ hồn thường, sát khí thật nặng, nhưng uy lực tất nhiên kinh thiên. Các thiên tiêu trong nháy mắt kích động lên, đỏ ngầu cả mắt. Công pháp truyền thừa cố nhiên trọng yếu, nhưng một kiện cường đại thần binh, đồng dạng có thể tăng lên cực lớn tức thời chiến lực. Nhất là đối với một chút xuất thân hơi kém, khuyết thiếu đỉnh cấp binh khí thiên tiêu mà nói, nơi đây quả thực là thiên đường. Lập tức liền có mấy người kìm nén không được, xông về phía mình nhìn chúng thần binh, ý đồ tuyển chọn. Phúc. Một tên thiên tiêu vừa nắm chặt một thanh liệt diễm trường đao chui đao, thanh trường đao kia đột nhiên bộc phát ra liệt diễm ngập trời, trong nháy mắt đem hắn thôn phệ, ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra, liền biến thành cho tàn. Một người khác bắt lấy một mặt hàn băng thuật bài, cả người tính cả nguyên thần trong nháy mắt bị đông cứng thành băng điêu, sau đó bị một cỗ lực lượng vô hình chấn vỡ, hóa thành băng phấn tiêu tán. Thần binh có linh, tự hành chọn chủ, không thể cưỡng cầu. Diêu Thanh Nguyệt thanh âm thanh lanh vang lên, mang theo cảnh cáo chi ý trong lòng mọi người run lên, lúc này mới tỉnh táo lại, không còn dám tùy tiện xuất thủ, mà là nhao nhao phóng thích tự thân khí tức, nếm thử cùng xung quanh thần binh câu thông, tìm kiếm cùng mình hữu duyên độ vận. Lập tức, giữa sân sáng lên các loại ánh sáng, có kiếm tu thiên kiêu dẫn tới cổ kiếm tiêu khẽ, có thể tu dẫn tới cự phủ rung động. Không ngừng có người thành công, mừng rỡ như điên thu lấy cùng mình cộng minh thần binh, mặc dù quá trình vẫn như cũ kèm thêm khảo nghiệm, nhưng ít ra tránh khỏi bị thần binh phản phệ chí tử hạ trạng. Hiên Biên Phong nhắm mắt cảm ứng, một lát sau, nơi xa một thanh niên lặng như giếm cổ, lại giấu giếm kinh thiên phong mang ba thước thanh phong đống nhiên trường âm, hóa thành một đạo lưu quang rơi vào trong tay hắn, kiếm khí ngút trời, cùng hắn tự thân kiếm ý hoàn mỹ dung hợp. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng như điên, hiển nhiên đạt được một thanh cực kỳ phù hợp hắn tuyệt thế hảo kiếm. Quý Bình ta cũng đã nhận được một quyển tản ra thánh khiết hào quang thư quyển trạng pháp bảo. Quân Mạc Tà ánh mắt hung ác nham hiểm, liếc nhìn toàn trường, hắn đối với những cái kia bình thường linh bảo thậm chí huyền thiên linh bảo hứng thú không lớn, thôn thiên thần thể khát vọng là càng bản nguyên, lực lượng cường đại hơn. Hắn vận chuyển công pháp, bên ngoài thân vòng xoáy thôn vệ ẩn hiện, cưỡng ép cảm ứng đến binh mộ chỗ sâu. Mà mộ Dung Minh Nguyệt tĩnh lập nguyên địa, hai con ngươi khép hở. Tại nàng bước vào nơi đây trong nháy mắt, trong thức hải liền không còn bình tĩnh nữa. Hồng Trần Đế Kinh tự chủ gia tốc vận chuyển, thể nội sơ bộ thành hình hồng mông kiếm thể càng là phát ra đói khát giống như kêu khẽ. Mà một mực an tĩnh lơ lửng tại nàng bên người, cùng nàng tâm ý tương thông càn khôn vũ trụ phòng, giờ phút này lại bạo phát ra trước nay chưa có dị động. Trên thân kiếm, cái kia nguyên bản nội liễm tinh thần chi quang giờ phút này sáng chói như ngân hà bộc phát, từng đạo ánh sao chạy xuôi xuống tới, đem mộ Dung Minh Nguyệt bao phủ, phản phất vì nàng phụ thêm một kiện tinh thần chiến ý địa biến cố bất thình lình, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Kiếm của nàng Quân Mạc Tà con ngươi đột nhiên co lại, từ trên thanh kiếm kia, hắn cảm nhận được một loại cấp độ bên trên áp chế, cái này khiến hắn cực kỳ không thoải mái, sát ý càng tăng lên. Diêu Thanh Nguyệt trong mắt dị sắc càng đậm, nói nhỏ, linh tính thông thần, kiếm này đã gần đến hồ nói vậy. Nhưng mà, cái này còn vẹn vẹn bắt đầu. Phản phất là vì đáp lại càn khôn vũ trụ phong gió vang, ông. Toàn bộ binh mộ chi địa, cái kia đến hàng vạn mà tính, hàng mấy trăm ngàn thần binh lợi khí, vô luận hoàn hảo hay là tàn phá, vô luận tiên khí hay là ma binh, tại lúc này, tất cả đều rất nhỏ run rẩy lên. Mới đầu chỉ là nhỏ xíu vù vù, nhưng rất nhanh, cái này vù vù liền ngay cả thành một mảnh, hóa thành như núi kêu biển gầm kim loại chấn minh thanh âm. Tương đạo hoặc mạnh mẽ hoặc yếu quang mang từ này chút trên binh khí sáng lên, hoặc lăng lệ, hoặc nặng nề, hoặc quỷ dị, nhưng chúng nó rung động phương hướng, lại kinh người nhất trí, toàn bộ chỉ hướng mộ Dung Minh Nguyệt vị trí. Vạn binh triều bái, như là thần tử gặp phải đế hoàng. Một màn này, triệt để rung động tất cả mọi người. Liền ngay cả luôn luôn mặt không thay đổi Diêu Thanh Nguyệt, đàn khẩu cũng có chút mở ra, hiện lộ ra nội tâm cực độ không bình tĩnh. Tô Giao càng là bịt miệng lại, nhìn xem bị vạn binh quang mang vây quanh, như là binh bên trong nữ đế giống như mộ Dung Minh Nguyệt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng từ đáy lòng mừng rỡ. Vạn binh triều bái. Cái này, đây là trong truyền thuyết binh chủ chi tượng. Một tên kiến thức bất phàm thiên kiêu La Thất Thành, thanh âm đều đang run rẩy. Nàng đến cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ thể chất của nàng là trong truyền thuyết loại kia hồng mông kiếm thể? Nhất định là, chỉ có bực này chí cao kiếm đạo thể chất mới có thể dẫn động vạn binh của mình. Ghen ghét, kính sợ, sợ hãi, cùng nhiệt, đủ loại ánh mắt phức tạp đều hội tụ ở Mộ Dung Minh Nguyệt một thân. Mộ Dung Minh Nguyệt chính mình cũng ở vào một loại trạng thái huyền diệu. Nàng có thể cảm nhận được mảnh này binh mộ chi địa ẩn chứa vô tận binh mâu ý chí, đó là không cam lòng, là ngạo nghễ, là giết chóc, là thủ hộ. Đủ loại cảm xúc như là mênh mông hải dương. Chương 692, Hồng Trần Cấp chương 692, Hồng Trần Cấp mà nàng hồng mông kiếm thể, tựa như là đại dương này trung tâm, một cách tự nhiên hấp dẫn lấy hết thảy. Ngay tại cái này vạn binh oanh minh đạt đến đỉnh điểm thời khắc, oanh. Binh mộ chỗ sâu nhất, mảnh kia sát khí nồng nặc nhất, ngay cả tia sáng đều tựa hồ bị thôn vệ khu vực, đột nhiên bộc phát ra một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa. Một đạo cột sáng màu đỏ sẫm phóng lên tận trời, quấy phong vân. Ngay sau đó, một vật xé rách đại địa, phá vỡ sát khí, hóa thành một đạo kinh thế cầu vồng, thẳng đến Mộ Dung Minh Nguyệt mà đến. Cầu vồng kia tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã áp sát, lơ lửng tại Mộ Dung Minh Nguyệt phía trước cách đó không xa vầng sáng tản đi, lộ ra bản thể. Đúng là một thanh kiếm, một thanh nhìn, không gì sánh được rách nát của kiếm. Kiếm dài ba thước có thừa, kiểu dáng phong cách cổ xưa tới cực điểm, thậm chí có chút đơn sơ. Thân kiếm ảm đạm vô quang, bao trùm lấy thật dày như là vết máu khô khốc giống như màu đỏ sẫm vết gì, cơ hồ nhìn không ra nguyên bản chất liệu. Lưỡi kiếm khắp nơi là lỗ hổng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Chỉ có chuôi kiếm kia chỗ, lờ mờ có thể nhìn thấy hai cái sớm đã mơ hồ không rõ cổ lao tự phủ. Nó lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó, không có tản mát ra mảy may năng lượng ba độ cường đại, ngược lại cho người ta một loại tĩnh mịch, rẽ nát, gần đất xa trời cảm giác. Cùng xung quanh những cái kia ánh sáng sáng chói thần binh so sánh, nó lộ ra không hợp nhau, không chút nào thu hút. Cái này chính là dẫn động vạn binh triều bái đầu mượn. Có người ngạc nhiên, thất vọng. Một thanh phi kiếm, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Không đối. Các ngươi nhìn Mộ Dung Minh Nguyệt. Có người quát chói tai một tiếng, ánh mắt gắt gao tiếp cận Mộ Dung Minh Nguyệt cùng chuôi kia tú kiếm. Con gặp Mộ Dung Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn chuôi kia tú kiếm. Tại nó xuất hiện sát na, trái tim của nàng không bị khống chế nhảy lên kịch liệt đứng lên. Một cố khó nói nên lời vô tận quyến luyến, giống như nước thủy triều xông lên đầu, trong nháy mắt che mất thần thức của nàng. Tầm mắt của nàng không hiểu mơ hồ. Một đoạn phủ bụi tại linh hồn chỗ sâu nhất, ngay cả Hồng Trần Đế Kinh cũng không từng chạm đến mảnh vỡ ký ức, đột nhiên thoáng hiện. Đó là ngập trời ma hỏa, sụp đổ tiên cung, vô số thần ma vẫn lạc cảnh tượng. Một đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh, toàn thân nhuốm máu, cầm trong tay một thanh ánh sáng sáng chói, phản phất do Hồng Trần vạn tượng ngưng tụ mà thành tiên kiếm, cùng một đạo bao phủ tại trong vô biên hắc ám ma ảnh tử chiến. Thanh kiếm kia, chặt đứt tinh hà, bổ ra hỗn độn, cuối cùng lại tại một trận rên rỉ bên trong, ánh sáng ảm đạm, thân kiếm băng liệt, hộ tống chủ nhân của nó cùng một chỗ, rơi hướng vực sâu không đáy. Thanh kiếm kia bộ dáng, cùng trước mắt trôi này tu kiếm, chậm rãi trùng hợp. Hồng Trần. Cấp Mộ Dung Minh Nguyệt vô ý thức thì thào phun ra ba chữ. Đây là ăn sâu vào nàng sâu trong linh hồn tên thật. Nàng minh bạch. Trôi này nhìn như sắc vũ kiếm, chính là nàng kết trước, Hồng Trần Tiên Đế bội kiếm, Hồng Trần Cước. Nó lại chưa từng triệt để hủy diệt, mà là rơi xuống ở chỗ này, yên lặng vật cổ, chờ đợi nàng trở về. Ông Hồng Trần Cước cổ kiếm tựa hồ nghe đến kêu gọi, thân kiếm cực kỳ nhỏ run rẩy một chút, phát ra một tia yếu ớt đến cơ hồ không thể nhận ra ba động, đó là một loại trải qua bạc kiếp, rốt cục đợi đến người về mọi mệnh cùng vui mừng. Đúng lúc này, dị biến tái sinh. Như vậy thần vật, há lại ngươi này nữ lưu hạ người phối có. Nên về ta Quân Mạc Tà, giúp ta thôn tiên thần thể lại thành. Quân Mạc Tà trong mắt tham lam chi hỏa cháy hừng hực. Hắn mặc dù không biết kiếm này lai lịch, nhưng có thể làm cho Mộ Dung Minh Nguyệt thất thố như vậy, vật này tất nhiên là siêu việt nơi đây đạo bình vô thượng chí bảo. Hắn thậm chí cảm giác được, chính mình thôn tiên thần thể truyền đến một tia bản năng khát vào cùng. Dũ dậy, cầu phú quý trong nguy hiểm. Hắn không do dự nữa, thôn tiên thần thể toàn lực bộc phát. Vâng. Một cái cự đại phản phất có thể thôn vệ tia sáng vòng xoáy đen kịt tại phía sau hắn hiện hiện, kinh khủng hấp lực đống nhiên tác dụng tại trôi kia lơ lửng tú kiếm phía trên. Hắn muốn mạnh mẽ đoạt kiếm. Quân Mạc Tà, ngươi dám? Tô Giao giận dữ mắng mỏ, liền muốn xuất thủ ngăn cản. Diêu Thanh Nguyệt lông mày cau lại, nhưng cũng không động tác, chỉ là lặng lặng nhìn xem. Cũng ngay, Quân Mạc Tà nhếch răng cười, một tay khác đánh ra, một đạo thôn vệ trưởng ấn đánh phía Tô Giao. Nhưng mà, ngay tại hắn cái kia thôn vệ chi lực chạm tới Hồng Trần Cấp cổ kiếm trong nháy mắt, khen. Một tiếng phảng phất đến từ thái cổ hồng hoang, mang theo vô tận tang thương cùng tịch diệt ý vị kiếm minh, đông nhiên từ tú kiếm nội bộ nổ vang. Cái kia màu đỏ sẫm vết dị phía dưới, đông nhiên sáng lên một chút ánh sáng nhạt. Một cỗ không cách nào hình dung khủng bố kiếm ý, như là ngủ say ước vạn năm thái cổ hung thú đông nhiên thức tỉnh, ầm vang một phát. Phúc. Quân Mạc Tà cái kia đủ để thôn vệ bình thường thần binh thôn vệ chi lực, tại cỗ kiếm ý này trước mặt, như là giấy bình thường, trong nháy mắt bị xé nứt, chôn bụi. Hắn càng là như gặp phải trọng kích, cả người đông nhiên bay rất ra ngoài. Phía sau hắn vòng xoáy thôn vệ kịch liệt và mèo, kém chút trực tiếp sụp đổ. Hắn đập tầm ầm rơi vào ngoài mấy trăm trượng trên mặt đất, ném ra một cái hô sâu, trên mặt tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Vẹn vẹn một tia tự phát kiếm ý phản vệ, lại khủng bố như vậy. Bất thình lình một màn, để tất cả dục dịch người đều cứng đờ phía sau trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. May mắn xuất thủ không phải mình, mà chuôi kia bộc phát ra kinh thế kiếm ý Hồng Trần Cước, tại đánh bay Quân Mạc Tà sau, thân kiếm quang mang cấp tốc cảm đạm đi, phản phất một kích kia hao hết nó góp nhặt vạn cổ lực lượng. Nó trở nên càng ảm đạm, thậm chí vết dỉ tựa hồ cũng càng nhiều, khe nghiêng, phản phất liền muốn rơi xuống. Nhưng nó vẫn như cũ chấp nhất hướng về Mộ Dung Minh Nguyệt phương hướng, phát ra yếu ớt rên rỉ. Mộ Dung Minh Nguyệt bước ra một bước, không nhìn ánh mắt mọi người, không nhìn Quân Mạc Tà, trực tiếp đi vào trôi kia sắp rơi xuống cổ kiếm trước đó. Nàng không chút do dự, rồi ra cặp kia trắng muốt như ngọc tay, nhẹ nhàng cầm hướng cái kia che kín vết dỉ chuôi kiếm. Tại nàng đầu ngón tay chạm đến chuôi kiếm sát na, oeng. Mộ Dung Minh Nguyệt thức hải phảng phất có khai thiên tích địa thần lôi nổ vang. Hết thảy trước mắt cảnh tượng đều biến mất, thay vào đó là một mảnh vô biên vô tận huyết sắc chiến trường. Nàng phảng phất lần nữa hóa thân vị kia tuyệt đại tiên đế, cầm trong tay hồng chân cước, cùng đầy trời ma thần chém giết. Đó là kiếm linh lưu lại ký ức, là nó cùng kiếp trước nàng, cộng đồng tinh lịch vạn cổ hồng chân cước. Giang giác. Giang giác cùng lúc đó, trong tay nàng hồng chân cước cổ kiếm, cái kia nặng nghề, như là vết máu giống như màu đỏ sẫm vết gì, bắt đầu mảng lớn chóc từng mảng. Chương 693, Man Hoang Thú Vực, 1, chương 693, Man Hoang Thú Vực, 1, vết gì phía dưới, lộ ra cũng không phải là hàn quang bắn ra bốn phía thân kiếm, mà là một loại ôn nhuận phảng phất trải qua vô tận tuế nguyệt lắng đọng màu ám kim quang trạch. Trên thân kiếm kia, hiện đầy vô số tinh mịn huyền ảo tự nhiên đường vân, như là đại đạo vết tích, lại như hồng trần chúng sinh chi tướng. Một cỗ vượt lên trên vạn vật, nhìn thấu thương hải tam điển, chấp trưởng hồng trần số mệnh vô thượng kiếm ý, chậm rãi thức tỉnh. Kiếm ý này, cùng Mộ Dung Minh Nguyệt thể nội hồng trần đế kinh cùng nàng sơ bộ thành tiểu hồng mông kiếm thể, sinh ra hoàn mỹ cộng minh. Hiu. Cuối cùng, tại tất cả mọi người rung động nhìn soi mói, cái kia khởi tận vết gì, hiển lộ ra diện mục thật sự hồng trần cướp cổ kiếm, phát ra một tiếng vui sướng mà mệt mỏi ngâm khẽ, hóa thành một đạo màu ám kim lưu quang, trực tiếp chui vào Mộ Dung Minh Nguyệt mi tâm. Trôi nổi tại nàng sâu trong thức hải, lặng lặng chìm nổi, cùng càn khôn vũ trụ phong một trái một phải, bảo vệ lấy thần hồn của nàng. Mộ Dung Minh Nguyệt hai mắt nhắm lại, lặng lặng thể ngộ lấy bất tình lình truyền thừa cùng ký ức. Nàng có thể cảm giác được, chính mình hồng mông kiếm thể bởi vì hồng trần cấp trở về, trở nên càng thêm viên mãn ngưng thực, đối với thái thượng hữu tình đạo lý giải, cũng càng tiến một bước. Một đoạn thuộc về hồng trần cấp tên là Hồng Trần Kiếp Kiếm Vô Thượng Kiếm Đạo Thần Thông, tự nhiên hiện lên ở trong tâm. Thật lâu, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt một tia màu ám kim kiếm ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Khí tức quanh người càng thâm thúy nội liễm, lại cho người ta một loại càng thêm không thể đo lường cảm giác. Mộ Dung Minh Nguyệt không tiếp tục để ý những người khác, ngược lại nhìn về phía Hoang Nguyên chỗ sâu. Đệ ngũ trọng thiên hạch tâm truyền thừa đã bị nàng đoạt được, nơi đây binh mâu sát ý đối với nàng đã mất uy hiếp, thậm chí có một loại cảm giác thân thiết. Chúng ta đi. Nàng đối với Tô Giao nói ra, hai người hóa thành lưu quang, hướng về thông hướng đệ lục trọng thiên lối vào bay đi. Diêu Thanh Nguyệt liếc mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Minh Nguyệt bóng lưng, cũng thân hóa ánh trăng đuổi theo. Còn lại thiên kiêu hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng nhao nhao đè xuống tham niệm trong lòng cùng rung động, thi triển thủ đoạn. Tại binh trong mộ tìm kiếm cùng mình hữu duyên binh khí, sau đó phóng tới cửa ải tiếp theo. Xuyên qua đệ ngũ trọng thiên khuyết với vòng xoáy không gian, một cỗ man hoang, ngang ngược, tràn ngập nguyên thủy nhất sinh mệnh lực khí tức, như là thao thiên cự lãng giống như đập mà đến. Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Tô Giao ổn định thân hình, phát hiện chính mình đã thân ở một mảnh vô biên vô tận rừng rậm nguyên thủy bên trong. Cổ thụ chọc trời cành lá rậm rạp, che khuất bầu trời, dây leo thô như cự mãng, quấn quanh ở giữa. Trong không khí tràn ngập nồng đậm đến tan không ra cỏ cây thanh hương cùng hư thối bùn đất hỗn hợp khí tức, càng có một cỗ như có như không mùi máu tươi, nhắc nhở lấy nơi đây nguy hiểm. Nơi xa, thỉnh thoảng truyền đến làm người sợ hãi thú giống tiếng chim gáy, trong thanh âm ẩn chứa lực lượng ba động, viễn siêu ngoại giới cái gọi là đại yêu. Đệ lục trọng thiên, Man Hoang Thú Vực. Nơi đây linh khí cuồng bạo dị thường, cực kỳ không thích hợp tu sĩ thổ nạp hấp thu, ngược lại đối với yêu thú có cực lớn tầm bổ. Trong không khí tràn ngập một luồng áp lực vô hình, khiến cho phi hành trở nên cực kỳ khó khăn, thần thức dò xét phạm vi cũng bị trên diện rộng áp xúc. Nơi đây không nên ở lâu, cần mau chóng tìm tới thông hướng tầng tiếp theo lối vào. Mộ Dung Minh Nguyệt cảm ứng bốn phía một cái, rõ ràng tiếng nói. Nàng hồng mông kiếm thể ở chỗ này cũng không cảm thấy quá nhiều khó chịu, nhưng này ẩn ẩn truyền đến mấy đạo khí tức khủng bố, để nàng cũng lòng sinh cảnh giác. Tô Giao gật đầu, nàng tu luyện một hệ công pháp, đối với chỗ này sinh cơ bừng bừng nhưng lại nguy cơ tứ phía hoàn cảnh cảm giác càng thêm nhạy cảm. Mộ Dung tiên tử, ta cảm giác được đông bắc phương hướng có mãnh liệt không gian ba động, có lẽ là lối ra. Nhưng này cái phương hướng, chiếm cứ mấy cỗ hơi thở hết sức đáng sợ, trong đó một cỗ mang theo Long Uy. Long Uy. Mộ Dung Minh Nguyệt mâu quang ngưng tụ. Chân Long, cho dù tại thượng cổ thời kỳ cũng là ở vào thần thú đỉnh điểm tồn tại cường đại. Dù là chỉ là có được một tia mỏng manh chân long huyết mạch hung thú, cũng không phải dễ dàng hạ người. Không sao, coi chừng tiến lên. Mộ Dung Minh Nguyệt cũng không phải là sợ hãi người, cơ duyên thường thường cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Hai người thu liễm khí tức, tại trong rừng cây rậm rạp coi chừng ghé qua. Mộ Dung Minh Nguyệt kiếm khí nội liễm, lại tùy thời có thể phát ra thạch phá thiên kinh một kích. Tô Giao thì đầu ngón tay lượn lờ lấy thanh bích linh quang, cùng xung quanh thực vật câu thông, sớm lẩn tránh một chút cường đại thú vương lãnh địa. Nhưng mà thú vực hung hiểm viễn siêu tưởng tượng, tiến lên không hơn trăm dặm, các nàng liền tao ngộ đợt tập kích thứ nhất. T. Mấy chục đầu cỡ thùng nước, đầu sinh độc giác quái mãng từ trong đầm lầy bạo khởi, trong miệng phun ra tanh hôi xương độc, tốc độ nhanh như thiểm điện. Những này quái mãng mỗi một đầu đều có thiên nhân cảnh sơ kỳ thực lực, càng là da dày thịt béo, hung hãn không sợ chết. Ta đến. Tô Giao khẽ quát một tiếng, hai tay kết ấn, mặt đất trong nháy mắt thoát ra vô số cứng cỏi thanh đẳng, như là linh xà giống như quấn quanh hướng những cái kia quái mãng, trong nháy mắt hạn chế động tác của bọn nó. Cơ hồ tại thanh đẳng cuốn lấy sát na, Mộ Dung Minh nguyện động. Nàng thậm chí chưa từng xuất kiếm, chỉ là chập ngón tay như kiếm, tùy ý vung lên. Bá. Một đạo cô động đến cực điểm tinh thần kiếm cương quét ngang mà ra, vô thanh vô tức, những nơi đi qua, quái mãng cái kia có thể so với tinh kim lân phiến như là giấy giống như bị cắt ra, trong nháy mắt bị chém làm hai đoạn, tanh hôi huyết dịch nhuộm đỏ mảng lớn đầm lầy. Gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào dây dưa dài dòng. Tô Dao mỹ mắt sáng lên, khen, tiên tử kiếm đạo càng tinh tiến. Mộ Dung Minh Nguyệt khẽ bước cằm, cũng không nhiều lời. Hai người tiếp tục tiến lên. Càng đi chỗ sâu, gặp phải hung thú càng phát ra cường đại, quỷ dị. Có am hiểu tinh thần công kích mị ảnh yêu miêu, có thể điều khiển đại địa chi lực hám địa cự biên, có toàn thân tiêu đốt lên không dập tắt lửa diễm quái điều ba chân. Trong đó không thiếu thực lực gần nhau tiên đài định phong nhân vật cường hãn. Nhưng vô luận là loại nào hung thú, tại Mộ Dung Minh Nguyệt cái kia đã đại thành hồng mông kiếm thể cùng lăng lệ vô địch kiếm đạo trước mặt, đều lộ ra không chịu nổi một kích. Nàng thậm chí không cần vận dụng hồng trần kiếp kiếm hoặc tinh thần liệt không kiếm quyết bực này sát chiêu, chỉ dựa vào càn khôn vũ trụ phong cơ sở kiếm thức, dựa vào hồng mông kiếm thể cường hãn, liền đủ để quét ngang. Tô Dao thì hoàn mỹ đóng vai phụ trợ nhân vật. Nàng đạo pháp hệ mục ở chỗ này như cá gặp nước, khi thì thúc đẩy sinh trưởng thực vật khống địch, khi thì thi triển chữa trị pháp thuật là Mộ Dung Minh Nguyệt tiêu trừ mọi bệnh, bổ sung linh lực, khi thì bố trí xuống huyễn trận mê hoặc đàn thú. Hai người một công một phụ, phối hợp càng phát ra ăn ý, tốc độ tiến lên cực nhanh. Chương 694, Man Hoang Thú Vực 2, chương 694, Man Hoang Thú Vực 2, Tô Dao nhìn xem Mộ Dung Minh Nguyệt ở phía trước lôi kéo khắp nơi thân ảnh, kiếm khí như hồng, tay áo đồng bền, giống như kiếm tiên xuống phàm trần, vạn thú lui tránh, trong lòng phần kia khâm phục cùng tin phục càng khắc sâu. Nàng biết rõ, nếu không có cùng Mộ Dung Minh Nguyệt đồng hành, chỉ bằng vào chính nàng, tuyệt đối không thể như thế xâm nhập thú vực. Trải qua liên tục một ngày một đêm không ngừng nghỉ chiến đấu cùng đi đường, hai người rốt cục tiếp cận Tô Dao cảm ứng khu vực này. Trên đường đi, các nàng cũng nhìn thấy thiên kiêu khác lưu lại chiến đấu vết tích, thậm chí có mấy cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể, hiển nhiên có người không thể ngăn cản được thú triều vây công. Trước mắt là một mảnh to lớn sân cốc, miệng hang lượn lờ lấy nồng đậm linh vụ, mà cái kia mãnh liệt không gian ba động chính là từ sâu trong thung lũng truyền đến. Nhưng mà ngoài sân cốc, lít nha lít nhít xúm lại lấy ngàn mà tính các loại hung thú, trong đó vài đầu thủ lĩnh tản ra khí tức thình lình đạt đến tiên đại cảnh đỉnh phong. Càng khiến người ta tim đập nhanh chính là sâu trong thung lũng, một cỗ làm cho người linh hồn run sợ uy áp kinh khủng, như là ngủ say núi lửa chậm rãi tràn ngập ra. Cái kia uy áp bên trong ẩn chứa một tia thuần khiết mà ngang ngược long uy. Cửa vào ngay tại trong cốc, nhưng xem ra cần trước qua cái này bảo hộ cốc thú triều cửa này. Mộ Dung Minh Nguyệt mâu quang thánh lãnh, nhìn chăm chú lên cái kia đen nghịt đàn thú. Nàng lời còn chưa dứt, tựa hồ là bởi vì các nàng đến, kinh động đến đàn thú. Giống. Ngao. Tê. Dung trời thú giống liên tiếp, hàng ngàn hàng vạn hung thú hai mắt đỏ ngầu, như là vỡ đê dòng lũ, hướng về miệng hang chỉ có hai cái người xâm nhập phát khởi điên cuồng công kích. Đại địa đang rung dậy, không khí tại tê minh. Đối mặt cái này đủ để cho bình thường thiên kiêu tuyệt vọng thú triều, Mộ Dung Minh Nguyệt chẳng những không có lùi bước, trong mắt ngược lại dấy lên một tia chiến ý. Tô tiên tử, ngươi bảo vệ đằng sau ta hai bên, tiết kiệm linh lực. Những xúc sinh này, giao cho ta. Nàng bước ra một bước, lại chủ động nên hướng cái kia lao nhanh thú triều. Bang! Càn khôn vũ trụ phong rốt cục triệt để ra khỏi vỏ. Sáng chói tinh thần kiếm quang phóng lên tận trời. Mộ Dung Minh Nguyệt đem thân pháp thi triển đến cực hạn, hóa thành một đạo tại trong thú triều xuyên thẳng qua tử vong lưu quang. Kiếm của nàng nhanh đến mức cực hạn, cũng tinh chuẩn đến cực hạn. Mỗi một kiếm huy ra, tất có một đầu thậm chí vài đầu hung thú bị chém chết. Nàng không có sử dụng tiêu hao rất lớn thần thông, vẹn vẹn đem hồng mông kiếm thể lực lượng, thái thượng hữu tình kiếm đạo ý cảnh, cùng càn khôn vũ trụ phong sắc bén kết hợp hoàn mỹ, cho thấy đăng phong tạo cực giết chóc nghệ thuật. Tô Dao theo sát phía sau, thanh bích linh quang hóa thành đạo đạo bình chướng, đem mặt bên cùng hậu phương đánh tới công kích đều ngăn lại, đồng thời không ngừng thi triển pháp thuật, quấy nhiễu bảy thú trận hình, là Mộ Dung Minh Nguyệt sáng tạo tốt nhất thời cơ xuất thủ. Hai người như là một cái hiệu suất cao cố máy giết chóc, tại trong thú triều vững bước tiến lên, những nơi đi qua, thời ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Mộ Dung Minh Nguyệt thân ảnh in dấu thật sâu khắc ở tất cả âm thầm thăm dò nơi đây thiên tiêu trong mắt, không người không làm chi động dung. Nàng này không chỉ có thiên phú tuyệt thế, chiến lực càng là cùng giai vô địch. Một người một kiếm, lại có vạn phù bất đương chi dũng. Ngay tại thú triều bị chém giết gần nửa, cửa vào sơn cốc đã thấy ở xa xa thời điểm. Ngao! Một tiếng phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoang long âm, đột nhiên từ sơn cốc chỗ sâu nhất nổ vang. Tiếng long âm này ẩn chứa uy nghiêm vô thượng cùng nổi giận, sóng âm như là như thực chất quyết tán ra đến. Những cái kia còn sót lại hung thú nghe được tiếng long âm này, lại nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Một cỗ viễn siêu thiên nhân cảnh uy áp kinh khủng, như là thương khung sụp đổ, ầm vang giáng lâm. Bao phủ sơn cốc linh vụ bị một cỗ cường đại lực lượng xô tan, lộ ra sâu trong thung lũng cảnh tượng. Con gặp một đầu quái vật khổng lồ, chậm rãi từ sâu trong thung lũng đứng lên. Nó tương tự cự sư, lại to lớn như núi cao, quanh thân bao trùm lấy to bằng miệng chén màu ám kim lân thiến, đầu lâu lại là giữ tợn đầu rồng, đỉnh đầu một cái sừng lóe ra u quang, phía sau mọc lên một đôi cánh thịt khổng lồ, cái đuôi như là roi thép, cuối cùng thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng. Cái kia cỗ thuần chính long uy, chính là từ trên người nó phát ra. Đây là có được chân long huyết mạch hung thú, con nghe hậu duệ, kim dực rồng sư thú. Tô Dao sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, nhìn nó bị áp, chỉ sợ đã nửa chân đạp đến vào thánh nhân cảnh, nửa bước thật thánh cấp khác thú vương. Tồn tại bực này, hắn thực lực viễn siêu tiên đài cảnh đỉnh phong, đủ để nghiền ép ở đây tất cả thiên tiêu. Kim dực rồng sư thú đèn lồng kia lớn mắt dọc màu vàng, lạnh như băng khóa chặt vừa mới thanh không xung quanh thú triều Mộ Dung Minh Nguyệt. Nhân loại, kẻ xung vào, chết. Nó lại miệng nói tiếng người, mang theo không thể nghi ngờ thẩm phán ý vị. Sau một khắc, nó đột nhiên mở ra miệng lớn, một đạo đường kính vượt qua 10 trượng, ngưng tụ tới cực điểm màu vàng thổ tức, như là hủy diệt của sáng, xé rách đại địa, hướng phía Mộ Dung Minh Nguyệt tầm vàng phun đến. Những nơi đi qua, không gian cũng hơi vặn mèo. Một kích này đủ để miểu sát bất luận cái gì tiên đại cảnh. Coi chừng. Tô Giao kinh hô, liền muốn liều lĩnh tiến lên ngăn cản. Nhưng mà Mộ Dung Minh Nguyệt lại đưa nàng nhẹ nhàng đẩy ra. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, ánh mắt của nàng bình tĩnh như trước, thậm chí mang theo vẻ mong đợi. Nửa bước chân thánh, vừa vặn để mà thử ta mới nộ chi kiếm. Nàng chậm rãi giơ lên trong tay càn khôn vũ trụ phòng, thể nội hồng trần đế kinh tốc độ trước đó chưa từng có vận chuyển, hồng mông kiếm thể chiếu sáng rạng rỡ. Trong thức hải, chuôi kia hồng trần cướp cổ kiếm khẽ du lên, một sợi trải qua vạn kiếp, khám phá hồng trần kiếm ý dung nhập trong đó. Thái thượng hữu tình, cũng không phải là chỉ có thủ hộ cùng bao dung, cũng có chặt đứt nghiệp duyên, sát phạt quyết đoán một mặt. Tình cực hạ, nhưng vì chi sinh, cũng có thể vì đó chết. Hồng trần một kiếm. Mộ Dung Minh Nguyệt thanh âm thanh lãnh, như là đại đạo luân âm, vang vọng toàn bộ sân cốc. Nàng một kiếm chém ra, không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một đạo nhìn như bình thường, lại phảng phất tận chứa nhân gian muôn màu, hồng trần văn trượng, yêu hận tình kiều, sinh ly tử biệt ánh kiếm màu vàng sậm, lặng yên không một tiếng động nên hướng cái kia đạo hủy diệt long tức. Kiếm quang những nơi đi qua, thời gian cùng không gian phảng phất đều lặp lại. Tâm thần của mọi người cũng không khỏi tự chủ bị đạo kiếm quang kia hấp dẫn, xa vào trong đó, thấy được chính mình nội tâm chỗ sâu nhất tình cảm cát. Suy, ánh kiếm màu vàng sậm cùng hủy diệt long tức gặp nhau. Chương 695, luân hồi chi cảnh. Chương 695, luân hồi chi cảnh không có bạo tạc, không có trùng kích. Cái kia đủ để chôn vùi sơn nhạc long tức, tại tiếp xúc đến kiếm quang trong mắt, lại như cùng dưới ánh mặt trời băng tuyết, vô thanh vô tức tan rã. Phản phất long tức kia bên trong ẩn chứa cuồng bạo năng lượng, sát lục ý chí, đều bị đạo kiếm quang kia bên trong ẩn chứa, càng thêm hùng vĩ, càng làm gốc hơn chất hồng trần kiếp lực chỗ độ hóa, chỗ tiêu tán. Thế đi không giảm. Ánh kiếm màu vàng sầm phản phất vượt qua không gian khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại kim dực rồng sư thú cái kia đầu rồng to lớn trước đó. Kim dực rồng sư thú trong mắt dọc màu vàng, lần thứ nhất lộ ra cực độ nhân cách hóa vẻ sợ hãi. Nó muốn tránh, muốn cản, nhưng quanh thân khí cơ đã bị cái kia huyền diệu khó giải thích hồng trần kiếm ý khóa chặt, tránh cũng không thể tránh. Không. Phốc phốc. Kiếm quang nhẹ nhàng lướt qua nó cái kia cứng rắn không gì sánh được đầu rồng. Thời gian phảng phất dừng lại một cái chớp mắt. Sau một khắc, kim dực rồng sư thú thân thể cao lớn kia bỗng nhiên cứng đờ, thần thái trong mắt cấp tốc cảm đạm đi. Một đạo tinh mịn huyết tuyến từ mi tâm của nó hiện hiện, cấp tốc lan tràn xuống. Ầm ầm. Đầu này bán thánh cấp bậc thú vương, thân thể cao lớn ầm vang sụp đổ, đập xuống trên mặt đất, kích thích đẩy trời khói bụi. Thân hồn của nó đã ở vừa rồi dưới một kiếm kia, bị cái kia vô cùng bất nhập hồng trần kiếp lực triệt để chôn bụi. Một kiếm, chém nửa bước chân thánh. Toàn trường tĩnh mịch. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả thấy cảnh này người, tất cả đều hóa đá tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Nửa bước chân thánh, một kiếm miểu sát. Cái này đã hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết. Mộ Dung Minh Nguyệt trong đôi mắt quan mang, lại càng phát ra sáng chói. Một kiếm này uy lực vượt ra khỏi nàng mong muốn. Nàng đưa tay một chảo, đem kim dực rồng sư thú thể nội ngưng tụ một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay, ẩn chứa bàng bạc sinh cơ cùng chân long khí tức tinh huyết màu vàng, cùng một viên tản ra khủng bố năng lượng ba động màu ám kim nội đan lấy ra. Đây là bán thánh thú vương chân quý nhất tinh hoa. Nàng quay người, đem nội đan cùng một nửa tinh huyết đưa cho vẫn ở tại trong rung động Tô Giao. Tô tiên tử, trận chiến này có ngươi chi công, đây là ngươi nên được đổ vật. Tô Giao lấy lại tinh thần, đội vàng khoát tay, tiên tử, cái này quá chân quý. Ta cũng không ra cái gì lực nếu không có ngươi phối hợp tác chiến, ta khó mà toàn tâm đối địch. Thu cất đi, mau chóng tăng thực lực lên, cửa hải phía sau có lẽ càng gian nan hơn. Mộ Dung Minh Nguyệt ngữ khí bình tĩnh. Tô Giao nhìn xem Mộ Dung Minh Nguyệt cái kia thanh tịnh mà ánh mắt kiên định, trong lòng dòng nước cấm phun trào, không chối từ nữa, trịnh trọng tiếp nhận, đa tạ tiên tử. Tô Giao tất không phụ nhờ vả. Nàng biết, cái này không chỉ có là một phần hậu lễ, càng là một phần chịu nặng tín nhiệm. Mộ Dung Minh Nguyệt thu hồi một nửa khắc long huyết tinh thúy, ánh mắt nhìn về phía sơn cốc chỗ sâu nhất cái kia đạo rõ ràng cánh cửa không gian. Trải qua trận này, nàng cảm giác mình hồng mông kiếm thể tại long huyết tinh khí kích thích xuống, càng thêm cô đọng. Chúng ta đi vào. Hai người thân ảnh lóe lên, chui vào đệ lục trọng thiên cửa ra vào. Thẳng đến thân ảnh của các nàng biến mất hồi lâu, chỗ tối quan chiến các thiên kiêu mới dám chậm rãi hiện thân, nhìn xem cái kia khổng lồ rồng sư thú thi thể, vẫn như cũ khó nén kinh hãi. Quân Mạc Tà gắt gao nắm chặt nắm đấm, Mộ Dung Minh Nguyệt càng mạnh, trong lòng của hắn sát ý cùng tham lam liền càng thịnh. Diêu Thanh Nguyệt tham thẳm thở dài, thân ảnh hóa thành ánh trăng, nhìn về phía lối ra. Hiên Viên Phong ánh mắt phức tạp, cuối cùng cũng đi theo. Xuyên qua không gian chi môn, mong muốn chiến đấu kịch liệt hoặc hiểm ác hoàn cảnh cũng không xuất hiện. Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Tô Giao phát hiện chính mình đứng ở một mảnh không được hư vô chi địa, trên dưới tứ phương đều là hỗn độn, chỉ có phía trước lơ lửng một đầu sóng nước lấp loáng, không nhìn thấy cuối trường hà hư ảnh. Trong trường hà kia, phản chiếu lấy màu sắc sặc sỡ, sinh diệt không chừng cảnh tượng, khi thì chợ búa phồn hoa, khi thì tiền sơn mở mịt, khi thì xa trường chinh chiến, khi thì thâm cung vũ oán. Phản phất đem trong nhân thế muôn màu đều áp xúc tại trong đó. Một cỗ lực lượng kỳ dị tràn ngập ra, không nhằm vào nhục thân, không nhằm vào linh lực, còn nhằm vào thần hồn cùng đạo tâm. Đây là luân hồi chi hà. Tô Giao vẻ mặt nghiêm túc, nàng cảm nhận được thần hồn của mình lại có chút chập chờn, phản phất muốn bị hút vào trường hà kia bên trong cái nào đó trong cái bóng đi. Mộ Dung Minh Nguyệt mâu quang ngưng tụ, đã sáng tỏ. Đệ thất trọng thiên quyết, khảo nghiệm cũng không phải là chiến lực, mà là đạo tâm. Cần trải qua luân hồi huyễn cảnh, khám phá hư ảo, mới có thể vững chắc đạo tâm, đến bờ bên kia. Nàng quay đầu nhìn về phía Tô Giao, đã thấy Tô Giao ánh mắt đã hiện vẻ mờ mịt, hiển nhiên đã bắt đầu nhận lực lượng luân hồi ảnh hưởng. Các nàng tiến vào nơi đây vị trí tựa hồ là ngẫu nhiên cũng không nhìn thấy Diêu Thanh Nguyệt, Quân Mạc Tà bọn người. Bảo vệ chặt tâm thần, báo nguyên quý nhất. thấy đều là huyễn, duy bản tâm làm thật. Mộ Dung Minh Nguyệt thanh âm thanh lãnh như là thể hồ quán đỉnh, tại Tô Dao vang lên bên tai, đồng thời duỗi ra nhất chỉ, điểm ở tại mi tâm, một sợi tinh thuần hồng mông kiếm ý độ nhập, giúp đỡ ổn định thần hồn. Tô Dao kiểu khu run lên, ánh mắt khôi phục thanh minh, nghĩ mà sợ nói thật là lợi hại lực lượng luân hồi. Đa tạ tiên tử tương trợ, quan này chỉ có thể dựa vào chính mình vượt qua. Coi chừng, ta đi. Mộ Dung Minh Nguyệt liếc mắt nhìn chằm chằm vầng kia về trường hạ, không còn chống cự cái kia cố dẫn dắt chi lực, một bước phóng ra, thân ảnh liền đầu nhập vào cái kia sóng gợn lăn tăn mặt sông, biến mất không thấy gì nữa. Tô Dao hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, cố thủ đạo tâm, chống cự lại luân hồi triệu hoán, cũng bắt đầu đạo thuộc về mình tâm khảo nghiệm. Mộ Dung Minh Nguyệt cảm giác mình ý thức phảng phất chìm vào một mảnh ấm áp hải dương, vô số phân tạp ký ức, tình cảm mảnh vỡ hướng nàng mà tới. Nàng cũng không kháng cự, mà là vận chuyển Hồng Trần Đế Kinh bảo vệ linh đài một chút thanh minh, lấy một loại siêu nhiên tâm tính, đi kinh lịch, đi thể nghiệm. Đời thứ nhất, nàng là một tên phổ thông nông gia nữ, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, gả cho thôn bên cạnh tiểu phu, sinh hoạt nghèo khó lại ấm áp, cuối cùng con cháu đầy đàn, thọ hết chết giả. Nàng cảm nhận được trong cuộc sống bình thường một chút ấm áp cùng thân tình. Đời thứ hai, nàng thành quyền khuynh triều dã nữ tướng quân, chinh chiến cả đời, bảo gia vệ quốc, lại công cao trấn chủ, cuối cùng bị quân vương nghi kỵ, hàn đoàn bàn được chết. Nàng cảm nhận được trung thành bị phụ bi thương cùng quyền lực lanh khốc. Đời thứ ba, nàng là công chúa của một nước, hưởng hết vinh hoa, lại bị bách hòa thân lấy chồng ở xa, tại tha hương nơi đất khách quê người trong thâm cung buồn bực sầu não mà chết, cảm nhận được thân bất do kỷ bất đắc dĩ cùng thâm cung tịch mịch. Chương 696, kết minh, 1, chương 696, kết minh, 1, một thế lại một thế, thần hồn của nàng kinh lịch lấy thân phận khác nhau, cuộc sống khác. Thì nộ ai ố, yêu hận tình cửu, quyền lực, tài phú, sắc đẹp, thân tình, hữu nghị, gia quốc thiên hạ. Trong nhân thế đủ loại dụ hoặc cùng gặp chắc trở, giống như nước thủy triều đánh thẳng vào đạo tâm của nàng. Nếu là bình thường thiên tiêu, rất có thể tại nào đó một thế bên trong trầm luân, hoặc say đắm ở quyền lực không cách nào tự kiềm chế, hoặc xa vào tại tình yêu không thể giải thoát, hoặc khốn tại cửu hận mê thất bản thân, cuối cùng đạo tâm bị lòng đong, thậm chí triệt để mê thất tại trong luân hồi. Nhưng Mộ Dung Minh Nguyệt tâm, từ đầu đến cuối như là bản thạch. Nàng lấy thái thượng hữu tình chi tâm đi kinh lịch, đi cảm thụ cái này hồng trần muôn màu, thể ngộ trong đó chân tình, nhưng lại từ đầu tới cuối duy trì lấy bảng quan vẻ thanh tịnh, minh bạch đây hết thảy đều là hư ảo, là rèn luyện đạo tâm tư lương. Đạo tâm của nàng, tại cái này không ngừng luân hồi tẩy lễ bên trong, chẳng những không có mê thất, ngược lại càng sáng long lanh trong vắt, như là bị lao đi bụi bằng bảo châu. Mà cùng lúc đó, tại cái khác luân hồi đoạn ngắn bên trong, khuôn mặt Tà rơi vào nội tâm của hắn khát vọng nhất huyễn cảnh. Tại trong huyễn cảnh, hắn bằng vào thôn thiên thần thể thôn vệ bản vật, cuối cùng trở thành chư thiên vạn giới duy nhất đại đế, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, đem Mộ Dung Minh Nguyệt, Diêu Thanh Nguyệt các loại tiền kiêu đều giẫm tại dưới chân, tùy ý thôn vệ. Hắn say đắm ở cái kia vô thượng cùng lực lượng cảm giác, điên cuồng cười to, trên người ma khí càng phát ra nồng đậm chân thực, cơ hồ muốn cùng huyễn cảnh đồng hóa, chậm chạp không muốn tỉnh lại. Nội tâm của hắn tham lam cùng năng lượng bị phóng đại đến cực hạn. Hiên Viên Phong thì lâm vào vô tận kiếm đạo quyết đấu luân hồi, cùng từng cái trong tưởng tượng cường địch chém giết, thắng liền truy cầu người mạnh hơn, bại liền làm lại từ đầu, chấp nhất tại kiếm đạo cực hạn, lại dần dần lộ vẻ mệt mỏi, đạo tâm bị thắng bại cùng chấp niệm bầy khốn. Diêu Thanh Nguyệt kinh lịch luân hồi thì cùng Thái Âm, cô tịch tương quan, có thể là cùng quảng chủ, có thể là dưới ánh trăng thần nữ, thể nghiệm lấy vĩnh hằng mỹ lệ cùng cô độc, đạo tâm của nàng tại thanh lãnh bên trong càng kiên định, nhưng cũng tựa hồ thiếu chút khen người hơi khói hơi thở. Không biết đã trải qua bao nhiêu đời luân hồi, Mộ Dung Minh Nguyệt ý thức rốt cục bị dẫn dắt hướng về phía nội tâm của nàng chỗ sâu, để ý nhất, cũng yếu ớt nhất một mảnh lĩnh vực. Xung quanh cảnh tượng lần nữa rõ ràng lúc, nàng phát hiện chính mình thân ở một tòa mây mù lở lở, tiên khí giạt rào trên cô phong. Đỉnh núi, một gốc cổ lão ngộ đạo dưới cây, khoanh chân ngồi một người mặc một mạc áo xanh, bóng lưng thẳng tắp như tùng nam tử. Vẹn vẹn nhìn thấy một cái bóng lưng, Mộ Dung Minh Nguyệt tâm liền không bị khống chế nhảy lên kịch liệt đứng lên. Đó là sư phụ Lý Thiên Nguyên. Lúc này, nam tử mặc thanh bào kia chậm rãi xoay người lại. Mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt ôn nhuận bên trong mang theo một tia nhìn thấu thế sự tang thương, khóe miệng thoáng ánh lên làm cho người như gió xuân ấm áp mỉm cười. Không phải Lý Thiên Nguyên, lại là người nào? Mộ Dung Minh Nguyệt ý thức, tại vô số luân hồi đoạn ngắn bên trong chìm nổi, rèn luyện. Nàng lấy thái thượng hữu tình chi tâm thể vị hồng trần muôn màu, lại lấy bảng quan chi niệm cố thủ nguồn gốc, đạo tâm như là bị ngàn vạn kiếp thủy gột rửa lưu ly, càng sáng long lanh hòa hợp, tách ra khó nói nên lời qua mang. Nhưng mà, ngay tại vòng này về hành trình sắp đến điểm cuối cùng, tinh thần của nàng ở vào một loại trải qua tang thương sau ngắn ngủi buông lỏng cùng cảm ngộ thời khắc, dẫn dắt chi lực đưa nàng mang hướng về phía nội tâm chỗ sâu nhất, mảnh kia ngay cả hồng trần đế kinh đều không thể triệt để ma diệt mềm mại chi địa. Cảnh tượng dừng lại, mây mù lượn lờ cô phong, tiên khí mở mịt. Đỉnh núi, gốc kia không biết sinh trưởng bao nhiêu năm tháng ngộ đạo nhánh cây diệp cứng cáp, chảy xuôi mông lung đạo vận. Dưới cây, cái kia đạo quen thuộc áo xanh bóng lưng, thẳng tắp như tùng, phảng phất gánh chịu vạn cổ tịch mịch cùng thủ hộ. Vẹn vẹn cái bóng lưng này, liền để Mộ Dung Minh Nguyệt vững chắc như bản thạch đạo tâm, nổi lên một vòng khó mà ức chế gợn sóng. Một cỗ chua xót cùng ấm áp xen lẫn tình cảm, như là dưới mặt đất trào lên suối nước nóng, trong nháy mắt vỡ tung nàng tất cả tâm lý phòng tuyến. Sư phụ nàng vô ý thức nỉ non, thanh âm mang theo ngay cả mình cũng không từng phát giác run rẩy. Cái kia thân ảnh mặc thanh bào chậm rãi xoay người lại, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tuấn lãng vẫn như cũ, tuế nguyệt chưa từng tại trên mặt hắn lưu lại vết tích, chỉ có cặp kia ôn nhuận đôi mắt lắng động lấy nhìn thấu thế sự tang thương cùng trí tuệ. Giờ phút này, trong ánh mắt kia ẩn chứa chính là nàng quen thuộc, đủ để hòa tan băng sơn ôn nhu cùng một kia khó nói nên lời phức tạp tình cảm, chính là Lý Thiên Nguyên. Minh Nguyệt hắn mở miệng, thanh âm hoàn toàn như trước đây ôn hòa, lại phảng phất mang theo một loại nào đó xuyên thấu luân hồi ma lực, trực tiếp vang ở Mộ Dung Minh Nguyệt đáy lòng, ngươi đã đến. Mộ Dung Minh Nguyệt đứng tại chỗ, phảng phất dưới chân mọc rễ. Nàng nhìn xem Lý Thiên Nguyên hướng nàng đưa tay, cái tay kia thon dài, sạch sẽ, từng vô số lần tại nàng trên con đường tu hành cho chỉ dẫn, đã từng tại nàng tinh lịch lúc gõ nhẹ trán của nàng. Huyễn cảnh, hư ảo. Lý Chí Tại nói cho nàng, đây là luân hồi huyễn cảnh nhằm vào nội tâm của nàng sâu nhất chấp niệm biến thành khảo nghiệm. Nhưng tình cảm lại như là ngựa hoang mất cương, điên cuồng gào thét, dù là chỉ là huyễn ảnh, có thể gặp lại sư phụ một mặt cũng tốt. Nàng từng bước một đi lên trước, bước chân có chút phù phiếm, không giống cái kia Trảm Yêu Trừ Ma, một kiếm kinh thiên hồng mông kiếm thể người sở hữu, càng giống là một cái lạc đường đã lâu, rốt cục trở về nhà hải tử. Sư phụ, thật là ngươi sao? Nàng nghẹn ngào, đưa tay ra, muốn đụng vào cái kia gần trong gang tấc ấm áp. Ngay tại đầu ngón tay của nàng sắp chạm đến Lý Thiên Nguyên bàn tay trong nháy mắt, dị biến tái sinh. Lý Thiên Nguyên cái kia ôn nhuận ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng băng lãnh, khóe miệng dáng tươi cười cũng hóa thành một tia cực kỳ quỷ dị độ cong. Hắn rũa ra tay, ngũ chỉ đột nhiên khúc dương, hóa thành một con lóe ra u ám phủ văn lợi trảo, mang theo một cỗ âm lãnh thấu xương, khí tức hủy diệt, hung hăng chụp vào Mộ Dung Minh Nguyệt tim. Phốc. Lợi trảo không trở ngại chút nào xuyên thấu Mộ Dung Minh Nguyệt hộ thể linh quang, thậm chí chạm tới nàng hồng mông kiếm thể bản nguyên. Một cỗ toàn tâm đau nhức kịch liệt truyền đến, không chỉ có là nhục thân, càng là thần hồn phương diện xé rách cảm giác. Ai da. Mộ Dung Minh Nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lùi lại, khó có thể tin nhìn về phía Lý Thiên Nguyên trong đôi mắt đẹp tràn đầy vô tận thống khổ, mê mang cùng phản bội cảm giác. Là vì cái gì? Chương 697, kết minh 2, chương 697, kết minh 2, vì cái gì? Trước mắt Lý Thiên Nguyên phát ra kiệt kiệt cười quái dị, thân hình bắt đầu vặn mèo, biến ảo, cuối cùng hóa thành một đoàn quay cuồng không ngớt, do thế gian thâm trầm nhất ác niệm cùng tâm tình tiêu cực ngưng tụ thành bóng đen, bởi vì ngươi đạo tâm vẫn có sơ hở. Cái này tình một chữ này, chính là ngươi nhược điểm lớn nhất. Mộ Dung Minh Nguyệt, ngươi ở trong luân hồi thể ngộ muôn màu, lại cuối cùng khám không phá tự thân nhất cố chấp tình kiếp. Hôm nay, liền để cho ngươi cái này chưa viên mãn đạo tâm, trở thành ta trưởng thành tư lương. Cái này đúng là luân hồi huyễn cảnh căn cứ nội tâm của nàng sâu nhất chấp niệm cùng sợ hãi, diễn hóa xuất cuối cùng, cũng là đáng sợ nhất nhất trọng tâm ma kiếp. Tâm ma này không chỉ có huyễn hóa thành Lý Thiên Nguyên bộ dáng, càng có thể trực chỉ nàng tình cảm bản nguyên, phát động chí mạng nhất công kích. Cái kia bị lợi trảo xé rách miệng vết thương, không chỉ có linh lực đang nhanh chóng trôi qua, càng có một cỗ âm lãnh ma ý dọc theo kinh mạch lịch tập mà lên, điên cuồng ăn mòn thần hồn của nàng, phóng đại nội tâm của nàng thống khổ, hoài nghi cùng đối với phần tình cảm kia khát vọng cùng sợ hãi. Vạn kiếp tơ tình, tại thời khắc này điên cuồng quấn quanh, nắm chặt, cơ hồ muốn để đạo tâm của nàng triệt để trầm luân. Không, không phải như thế. Mộ Dung Minh Nguyệt sắc mặt trắng bệnh, khí tức kịch liệt suy sụp, luân hồi bách thế ngưng tụ đạo quang cũng bắt đầu trở nên sáng tối chập chờn. Trên tình cảm to lớn trùng kích cùng đạo tâm bị phá phản vệ, để nàng lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có. Nhưng mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, tại thức hải nàng chỗ sâu nhất, trôi kia một mực nhẹ nhàng trôi nổi, cùng nàng thần hồn gắn bó hồng trần cấp cổ kiếm, đột nhiên phát ra một tiếng rất nhỏ bù bù. Một đạo trải qua và tiếp, nhìn thấu hồng trần tăng thương, nhưng như cũng bảo lưu lấy một tia ban sơ ấm áp kiếm ý, như là trong hắc ám tảng sáng luồng ánh sáng thứ nhất, lặng yên chạy xuôi qua Mộ Dung Minh Nguyệt nội tâm. Đồng thời, hồng trần đế kinh tổng cương phủ văn tự chủ lập lòe, đại đạo thanh âm vang minh, thái thượng hữu tỉnh, phi chìm tại tỉnh, bản quan, phi tuyệt ở bên ngoài. Tình là vật chi, có thể trở thuyền, cũng có thể là thuyền. Tâm nạp trăm sông, phương gặp to lớn, trải qua và tiếp, bắt đầu chi kỳ thật như là một chậu nước đá dội xuống, Mộ Dung Minh Nguyệt bỗng nhiên thanh tỉnh. Là thái thượng hữu tình đạo, tuyệt không phải vô tình nói. Nó yêu cầu người tu hành xâm nhập tình bên trong, trải nghiệm tình chi chân lý, nhưng lại muốn có thể siêu thoát tại tình chi trói buộc, không làm nó vây khốn, không bởi vì sinh trưởng. Tâm ma kiếp này chính là đối với nàng siêu thoát một mặt cuối cùng khảo nghiệm. Đối với sư phụ tưởng niệm cùng tình cảm là thật, nhưng phần tình cảm này không đáp trở thành nàng gông xiềng và sơ hở, mà ứng hóa thành nàng tiến lên lực lượng, thủ hộ trong lòng chỗ tin tín niệm. Ý niệm tới đây, Mộ Dung Minh Nguyệt trong mắt mê mang cùng thống khổ trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là một loại trước nay chưa có thanh minh cùng kiên định. Đó là một loại khám phá hư ảo, minh tâm kiến tính sau rộng rãi cùng thông đấu. Tâm ta hữu tình, lại không làm tình chói. Người cái này ma chướng, sao có thể đụng đến ta đạo tâm? Nàng rõ ràng quát một tiếng, hồng mông kiếm thể ầm vang một phát, sang chói hồng mông tử khí xua tán đi tâm ma ăn mòn ma ý, trong thức hải hồng trần cướp kiếm ý phóng lên tận trời, cùng hồng trần đế kinh đạo âm cộng minh. Hồng trần cướp, chém hư ảo. Chập ngón tay như kiếm, một đạo ẩn chứa vô tận hồng trần lịch luyện, khám phá yêu hận quấn quýt si mê ánh kiếm màu vàng sậm, cũng không phải là chém về phía ngoại ma, mà là thẳng chém về phía tự thân nội tâm cái kia nhất chấp nhất, yếu ớt nhất một sợi tơ tình chấp niệm. Đây không phải chặt đứt đối với sư phụ tình cảm, mà là chặt đứt phần tình cảm này khả năng mang tới chấp cùng chướng, là rút đi nó yếu ớt áo ngoài, giữ lại nó nhất nguồn gốc, thuần túy nhất hạch tâm. Giang giác, phản phất có thứ gì tại thể nội vỡ vụn, không phải tơ tình gây mất, mà là trói buộc tại tơ tình phía trên những cái kia lo được lo mất, sợ hãi lo nghĩ gông xiềng, bị một kiếm này triệt để chém ra. Tâm ma phát ra kêu thê lương thảm thiết im bặt mà dừng, bóng đen kia tại tinh khiết hồng trần kiếm ý bên dưới như là băng tuyết tan rã, trong nháy mắt tán loạn. Mộ Dung Minh Nguyệt khí tức quanh người không chỉ có trong nháy mắt khôi phục, ngược lại như là niết bàn chủ sinh, một cỗ càng thêm hòa hợp, thông thấu, cường đại đạo vận tràn ngập ra. Ánh mắt của nàng thanh tịnh như nước, đáy mắt chỗ sâu cái kia sợi luân hồi chi quang triệt để nội liễm, hóa thành một loại nhìn rõ thế sự trí tuệ quang trạch. Đạo tâm, nơi này một khắc, chân chính viên mãn không tì vết. Luân hồi chi hà bên ngoài, không che hư vô chi địa. Tô Dao ngồi xếp bằng, sắc mặt có chút trắng bệnh, Chu Thân Thanh Bích linh quang lấp loé không yên, hiển nhiên cũng tại kinh lịch lấy kịch liệt đạo tâm khảo nghiệm. Nhưng nàng ghi nhớ Mộ Dung Minh Nguyệt nhắc nhở, bảo vệ chặt bản nguyên, cũng là miễn cưỡng chèo chống. Mà hơi sớm tiến vào luân hồi quân mặt tà, Hiên Viên Phong, Quý Vịnh Ca ba người, giờ phút này cũng đã lần lượt tránh thoát huyễn cảnh, tỉnh lại. Chỉ là ba người trạng thái khác nhau, hiển nhiên ở trong luân hồi thu hoạch cùng hao tổn không giống nhau. Quân Mạc Tà là cái thứ nhất tỉnh lại, quanh người hắn ma khí không chỉ có chưa giảm, ngược lại càng thêm ngưng thực, sâu thẳm, trong mắt lóe ra điên cuồng cùng tham lam và mang, khóe miệng lưu lại một tia ý cười tàn nhẫn, hiển nhiên tại trong huyễn cảnh đã đạt thành một loại nào đó cực hạn dục vọng, nhưng cũng bởi vậy tâm tính tựa hồ càng thêm cố chấp năng lượng. Hiên Viên Phong theo sát phía sau tỉnh lại, khí tức của hắn có chút hỗn loạn, ánh mắt phức tạp, mang theo một tia không thể tận toàn công mọi mệnh cùng không cam lòng, hắn luân hồi tựa hồ tràn đầy vĩnh viễn kiếm đạo tranh phong, chấp nhất tại thắng bại, ngược lại rơi xuống tầm đường. Quý Vịnh Ca là cái thứ ba tỉnh lại, sắc mặt hắn hơi có vẻ tái nhợt, nhưng ánh mắt coi như thanh minh, hắn tu luyện thánh pháp tựa hồ đối với vững chắc tâm thần có nhất định trợ giúp, nhưng hiển nhiên cũng tiêu hao không nhỏ. Ba người gần như đồng thời đưa ánh mắt về phía vẫn như cũ đắm chìm ở luân hồi ba quang bên trong Mộ Dung Minh Nguyệt. Thời khắc này Mộ Dung Minh Nguyệt, quanh thân bị mông lung luân hồi chi quang bao phủ, khí tức nội liễm, phảng phất không tranh quyền thế. Nhưng ở Quân Mạc Tà bực này trong mắt người lưu tâm, đây chính là nàng kinh lịch tâm ma kiếp, đạo tâm vương lòng nhất, phòng ngự yếu kém nhất thời khắc mấu chốt. Nhất là Quân Mạc Tà, hắn thôn vệ Lâm Cửu Thiên Cửu Dương linh thể bản nguyên, đối với khí huyết cùng linh hồn ba động cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, Mộ Dung Minh Nguyệt thời khắc này khí tức đang đứng ở một loại huyền diệu thuế biến quan khẩu, ngoài lòng trong chặt, một khi nhận mãnh liệt quá nhiều, rất dễ dẫn phát không lường được hậu quả. Chương 698, trong nháy mắt xuất thủ, 1, chương 698, trong nháy mắt xuất thủ, 1, một cái điên cuồng mà ác độc suy nghĩ, trong nháy mắt trong lòng hắn sinh sôi, bành trướng. Mộ Dung Minh Nguyệt biểu hiện được quá mức đi tiên. Hồng Mông kiếm thể, Tam đại vô thượng thần thông, dẫn tới vạn binh triều bái, một kiếm chém bán thánh thú vương. Bây giờ lại đang luân hồi trong huyễn cảnh tựa hồ có kinh người thu hoạch. Như mặc cho trưởng thành, nơi đây còn có người nào có thể chế? Nàng chính là chính mình thôn thiên thần thể đại thành trên đường lớn nhất trở ngại. Không, là lớn nhất thuốc bổ. Nếu có thể cơ hội tốt này, đem nó thôn vệ. Cái kia Hồng Mông kiếm thể bản nguyên, cái kia vô thượng thần thông đạo vận, trôi kia thần bí cổ kiếm linh tính. Nghĩ đến đây, Quân Mạc Tà trái tim đều bởi vì cực hạn tham lam mà nhảy lên kịch liệt đứng lên. Hắn cấp tốc cùng bên cạnh Hiên Viên Phong cùng Quý Bệnh Ca trao đổi một ánh mắt. Ánh mắt kia tràn đầy mê hoặc cùng lợi ích cân nhắc, hai vị, nàng này uy hiếp to lớn, không cần ta nhiều lời. Nơi luân hồi, đạo tâm chi tranh, vốn là nghe theo mệnh trời. Giờ phút này nàng chiều sâu trầm luân, chính là cơ hội trời cho. Nếu ngươi ta liên thủ, nhất định có thể đem nó nhất cử cầm xuống. Trên người nàng cơ duyên, đủ để cho chúng ta cùng hưởng, xông ra cái này cựu trọng thiên quyết, tương lai tiên lộ sừng tôn cũng không phải là việc khó. Như lợi nàng thức tỉnh, lấy thực lực, còn có chúng ta ngày nổi danh sao? Hiên Viên Phong nghe vậy, ánh mắt kịch liệt lấp lóe. Hắn thân là kiếm tu, tự có ngạo khí, liên thủ đánh lén, thật không phải mong muốn. Nhưng Mộ Dung Minh Nguyệt mang tới áp lực thực sự quá lớn, lớn đến hắn đạo tâm chỗ sâu điểm này tiêu ngạo, tại hiện thực uy hiếp cùng ích lợi thật lớn dụ hoặc trước mặt, bắt đầu dao động. Nhất là nghĩ đến Mộ Dung Minh Nguyệt cái kia kinh tài tuyệt diễm kiếm đạo, một cô nói không rõ là ghen ghét hay là tâm tình sợ hãi xông lên đầu. Cuối cùng, đối với lực lượng cường đại khát vọng, đối với lạc hậu hơn người không cam lòng, áp đảo nguyên tắc của hắn. Hắn nắm chặt trong tay mới được cổ kiếm, nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Quý Vịnh Ca càng là trực tiếp, đối với cơ duyên khát vọng càng thêm sốt ruột. Mộ Dung Minh Nguyệt trên người bất luận một món đồ gì, đều đủ để hắn điên cuồng. Liên thủ diệt trừ mạnh nhất người cạnh tranh, chia cắt nó cơ duyên, cái này hắn thấy là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hắn cơ hồ không có chút gì do dự, thể nội thánh pháp đã âm thầm vận chuyển. Ba người trong nháy mắt đã đạt thành đồng minh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay tại Mộ Dung Minh Nguyệt tại trong huyễn cảnh trạm phá tâm ma, đạo tâm viên mãn, ý thức sắp trở về bản thể một sát na kia, động thủ. Quân Mạc Tà phát ra một tiếng dữ tợn hét to, dẫn đầu làm có dễ. Hắn lại không giữ lại chút nào, thôn thiên thần thể thôi động đến cực hạn. Thôn thiên phệ địa ma công. Ầm ầm. Một cái cự đại phảng phất có thể thôn phệ hết thể tia sáng cùng năng lượng vòng xoáy đen kịt, lấy hắn làm trung tâm điên cuồng khuyết chứa ra. Trong vòng xoáy, chuyến ra vạn ma khóc lóc đau khổ giống như gào thét, kinh khủng thôn phệ chi lực hóa thành vô số con vô hình xúc tu, che khuất bầu trời giống như hướng phía vừa mới mở hai mắt ra, trong mắt luân hồi chi quang chưa hoàn toàn tán đi Mộ Dung Minh Nguyệt bao phủ tới. Hắn phải thừa dịp ý thức nó mới về, không thể hoàn toàn khống chế thân thể trong chớp mắt, nhất cử thôn phệ nó suốt đời tu vi cùng bản nguyên. Cùng lúc đó, Hiên Viên Phong trong mắt vẻ ngoan lệ lóe lên, nhân kiếm hợp nhất. Hiên Viên thần kiếm quyết, đoạn tinh hà. Hắn thân hóa một đạo sáng chói chói mắt, phản phất có thể bổ ra tinh hà ngàn trượng kiếm cương, lăng lệ vô địch kiếm ý khóa chặt Mộ Dung Minh Nguyệt, phát sau mà đến trước, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt khí thế, đâm thẳng Mộ Dung Minh Nguyệt mi tâm thức hải. Góc độ xảo trá, thời cơ ác độc, chính là muốn đánh gãy thần hồn của nàng ngưng tụ. Quý Vịnh Ca cũng đồng thời bộc phát, quanh thân thánh quang mãnh liệt, lại mang theo một cỗ quỷ dị túc sát chi khí. Lăng Thiên Thánh Đao quyết, chạm luân hồi. Một thanh do bàng bạc thánh lực ngưng tụ mà thành trăm trượng cự đao hư ảnh, xé rách hư không, trên lưới đao phủ văn lưu chuyển, mang theo chặt đứt nhân quả, phá diệt luân hồi khủng bố ý chí. Chẳng ngang chém về phía Mộ Dung Minh Nguyệt, muốn đem nàng tính cả vừa mới viên mãn đạo tâm cùng nhau chém chết. Tam đại đỉnh tiêm thiên tiêu, nhu đồ đã lâu, toàn lực đánh lén. Công kích phân biệt nhằm vào Mộ Dung Minh Nguyệt bản nguyên, thần hồn, đạo tâm. Phối hợp ăn ý, tàn nhẫn đến cực điểm. Trong nháy mắt đem Mộ Dung Minh Nguyệt tất cả đường lui phong kín. Bất thình lình bị biến, để vừa mới miễn cưỡng tránh thoát luân hồi, ngay tại điều tức Tô Dao cả kinh hoa dung thất sắc, la thất thanh, hèn hạ. Coi chừng. Nàng muốn xuất thủ tương trợ, nhưng tự thân khí tức không yên tĩnh, khoảng cách rất xa, căn bản không kịp cứu viện. Vừa mới thức tỉnh Diêu Thanh Nguyệt cũng là con ngươi co rụt lại, nhưng nàng khoảng cách càng xa, mà lại quân Mặc Tà ba người công kích quá mức đột nhiên cùng mãnh liệt, nàng cho dù muốn nhúng tay, cũng đã bỏ qua thời cơ tốt nhất. Mắt thấy Mộ Dung Minh Nguyệt liền bị cái kia thôn vệ hất động, tinh hà kiếm cương, luân hồi thánh đao bao phủ hoàn toàn. Tất cả âm thầm thăm dò thiên tiêu, trong lòng đều dâng lên cùng một cái suy nghĩ, Mộ Dung Minh Nguyệt, xong. Mặc cho nàng thiên phú lại cao hơn, thực lực mạnh hơn, tại vừa mới kinh lịch hung hiểm tâm ma kiếp, ý thức mới về, dưới tình huống không có chút nào phòng bị, tam đại cùng cấp bậc thiên tiêu liên thủ đánh lén, tuyệt không hành lý. Quân Mặc Tà trên mặt đã lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay tàn nhẫn dáng tươi cười, phảng phất đã thấy Hồng Mông kiếm thể bản nguyên bị chính mình thôn vệ mỹ diệu chẳng cảnh. Nhưng mà, ngay tại cái này sinh tử một đường sát na, Mộ Dung Minh Nguyệt cặp kia vừa mới mở ra trong con ngươi, cái kia một kia bởi vì luân hồi mới tỉnh mà sinh ra mông lung trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là băng phong vạn cổ cực hạn giết lạnh, cùng một kia. Phảng phất sớm đã ngờ tới trào phúng. Đạo tâm của nàng viên mãn, linh giác cỡ nào nhạy cảm. Sớm tại Quân Mặc Tà ba người ánh mắt giao lưu, khí tức khẽ nhúc nhích trong nháy mắt, nàng liền đã trong lòng báo động. Chẳng qua là lúc đó đang đứng ở trạm phá tâm ma thời khắc mấu chốt, không dành quan tâm chuyện khác mà thôi. Giờ phút này, đối mặt cái này tuyệt sát chi cục, trong nội tâm nàng không có nửa phần kinh hoàng, chỉ có một mảnh thấu xương băng hàn sát ý. Hừ. Nội tâm lạnh quát một tiếng, Hồng Mông kiếm thể tốc độ trước đó chưa từng có tự chủ hành mình. Không cần tận lực thôi động, viên mãn đạo tâm cùng thân thể cường hãn hoàn mỹ phù hợp, khiến cho tốc độ phản ứng của nàng đạt đến một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Ông. Càn Khôn Vũ Trụ Phong tự chủ ra khỏi vỏ nửa tấc, sáng chói tinh thần kiếm quang nổ bắn ra mà ra, cũng không phải là tấn công địch, mà là đầu tiên tại trước người bày ra một tầng cô đọng đến cực điểm tinh thần kiếm mạc. Chương 699, trong nháy mắt xuất thủ, 2, chương 699, trong nháy mắt xuất thủ, 2, đồng thời, thái âm chi lực cùng thái dương chi lực tự hành lưu chuyển, tại nàng bên ngoài cơ thể hình thành một cái hơi co lại thái cực khí chẳng, âm dương ngư xoay tròn cấp tốc, hóa giải, bị lệch đột kích năng lượng chủ kích. Và anh, Hiên Biên Phong nhất định tinh hà kiếm cương đầu tiên đụng vào tinh thần trên kiếm mạc. Phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, kiếm mạc ba động kịch liệt, xuất hiện vết rách, nhưng cuối cùng không thể trong nháy mắt phá toái, đem cái kia vô kiên bất tồi kiếm cương ngăn trở sát na. Ngay sau đó, Quý Vịnh Ca Lăng Thiên Thánh đao chạm tại thái cực khí chạng phía trên. Âm dương lưu chuyển, đem cái kia lăng lệ đao khí sinh sinh mang lệch mấy phần, sát Mộ Dung Minh Nguyệt thân thể lướt qua, đem hậu phương một mảnh hư vô không gian chém ra một đạo khe nứt to lớn. Mà cũng liền tại cái này tranh thủ được điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, Mộ Dung Minh Nguyệt động. Nàng cũng mặc đi quản Hiên Viên Phong cùng Quý Vịnh Ca, mà là đem tất cả sát ý trong nháy mắt khóa chặt tại uy hiếp lớn nhất, Quân Mặc Tà trên thân. Thôn Thiên Vệ Địa Ma công biến thành lỗ đen to lớn, đã giáng lâm đỉnh đầu, cái kia kinh khủng thôn vệ chi lực để nàng quanh thân linh lực cũng bắt đầu bất ổn. Quân Mặc Tà, ngươi muốn nuốt ta? Liền sợ ngươi không có tốt như vậy răng lợi. Mộ Dung Minh Nguyệt thanh âm thanh lãnh như là vạn tái hàn băng, nàng chập ngón tay như kiếm, thể nội Hồng Trần Đế Kinh điên cuồng vận chuyển, gần đây ngộ ra Hồng Trần cấp kiếm ý, tinh thần liệt không kiếm quyết sắc bén, hỗn độn khai thiên ấn bằng bạc, thậm chí nhất niệm sinh vạn pháp linh hồn trùng kích, nhiều loại vô thượng thần thông chân ý, tại thời khắc này, lấy một loại huyền diệu phương thức, theo nàng Hồng Mông kiếm thể lực lượng bản nguyên, ở bang một phát, hội tụ ở đầu ngón tay. Nàng không có sử dụng bất luận cái gì chiêu thức cố định, một kích này là nàng đạo tâm viên mãn sau, dung hội tự thân sở học, nén giận mà phát đòn đánh mạnh nhất. Là ý chí, tu vi, đạo cảnh kết hợp mà mỹ. Chém. Một đạo nhìn như giản dị tự nhiên, lại nội ẩn hỗn độn sơ khai, tinh thần sinh diệt, hồng trần vạn trượng, nhân quả luân hồi không màu kiếm cương, từ nàng đầu ngón tay bắn ra. Đạo này kiếm cương, không lớn, không lóa mắt, lại làm cho toàn bộ luân hồi chi hà bên ngoài không gian hư vô cũng vì đó ngưng kết, run rẩy. Nó vô thanh vô tức đón nhận cái kia thôn vệ hết thể hắc động ma công. Suy, không có kinh thiên động địa bạo tạc. Cái kia đủ để thôn vệ tinh hà hắc động, tại tiếp xúc đến cái này không màu kiếm cương trong nháy mắt, lại như cùng gặp khắc tinh, phát ra bị thiêu đốt, bị xé nứt chói hai tiếng vang. Thôn vệ chi lực bị kiếm cương bên trong ẩn chứa càng cao đẳng hơn, càng thêm bản nguyên pháp tắc lực lượng cưỡng ép chôn vùi, tan rã. Cái gì? Không có khả năng. Quân Mặc Tà trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt hóa thành cực hạn kinh hãi cùng khó có thể tin. Hắn cảm giác chính mình thôn thiên thần thể đều đang run rẩy, tại gào thét. Kiếm cương kia bên trong ẩn chứa lực lượng, vậy mà ẩn ẩn khắc chế hắn thôn vệ bản nguyên. Phúc. Không màu kiếm cương lấy thế dễ như trở bàn tay, trực tiếp xuyên thủng hắc động hải tâm. A. Quân Mặc Tà phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thôn vệ ma công bị phá mang tới phản vệ để hắn như gặp phải trọng kích, cả người như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài. Đây hết thể nói rất dài dòng, kỳ thực đều phát sinh ở động tác mau lẹ ở giữa. Từ ba người bạo khởi đánh lén, đến Mộ Dung Minh Nguyệt trong nháy mắt ngăn trở Hiên Viên Phong cùng Quý Vịnh Ca công kích, lại đến đánh bay Quân Mặc Tà, bất quá là một hai lần hô hấp công phu. Trang diện tình thế trong nháy mắt bị chuyển, tất cả mọi người bị cái này kinh biến sợ ngây người. Tô Giao vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, Diêu Thanh Nguyệt trong mắt dị sắc liên tục, chỗ tối thiên kiêu khắc càng là hít vào khí lạnh, trong lòng hãi nhiên đột đỉnh. Mộ Dung Minh Nguyệt, nàng vậy mà mạnh đến loại tình trạng này, tại dưới loại tình huống này còn có thể trong nháy mắt phản kích. Diêu Thanh Nguyệt dưới khăn che mặt dung nhan lần thứ nhất lộ ra cực kỳ vẻ nghiêm trọng. Quân Mặc Tà nhìn xem mình bị xé rách thôn vệ hấp động, cảm thụ được thể nội khí huyết sôi trào, trên mặt dữ tợn cùng tham lam triệt để biến thành một loại cực hạn kinh sợ cùng một tia ẩn tàng cực sâu sợ hãi. Nàng làm sao lại mạnh như vậy? Hiên Viên Phong trong kiếm khó khăn ổn định thân hình, khoe miệng chảy máu, nghẹn ngào kêu lên. Ba loại vô thượng thần thông hạ bút thành văn, cảnh giới của nàng đến cùng đến loại tình trạng nào? Quý Bình Ca thanh âm khô khốc, lại không trước đó thánh khiết thong dong. Quân Mạc Tà ánh mắt điên cuồng lấp lóe, sắc ý cùng tham lam cuối cùng vượt trên cái kia một tia sợ hãi, hắn quát tầm lên, "Đừng sợ. Nàng mới ra luân hồi, lại gắng đón đỡ ba người chúng ta hợp kích, nhất định tiêu hao rất lớn. Thừa dịp nàng bệnh, muốn nàng bệnh." Lại đến, hắn cưỡng ép đè xuống thương thế, thôn thiên thần thể lần nữa vận chuyển, ma khí ngập trời, liền muốn liều lĩnh lần nữa nhào tới. Hiên Viên Phong cùng Quý Vịnh Ca liếc nhau, cũng cắn răng một cái, chuẩn bị liều mạng một lần. Mộ Dung Minh Nguyệt mâu trung hàn ánh sáng lóe lên, sắc cơ lộ ra. Nàng vốn không ý tại lúc này cùng những người này dây dưa, nhưng nếu đối phương khăng khăng tìm chết, nàng không để ý đưa bọn hắn đoạn đường. Càn Khôn Vũ Trụ Phong phát ra réo rắt kiếm minh, Hồng Trần Cấp Kiếm Ý bắt đầu ở tức hải ấp ủ, chân chính sát chiêu sắp xuất thủ. Nhưng mà, ngay tại cái này đợt thứ hai chiến đấu hết sức căng thẳng, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm sát na, ông toàn bộ đệ thất trọng thiên khuyết không gian đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Cái kia sóng gợn lăn tăn luân hồi trường hà hư ảnh bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mơ hồ, làm nhạt. Dưới chân hư vô đất trống hiện ra vô số cổ lão mà phức tạp phù văn, tản mát ra mênh mông không gian ba độ. Một cái rộng lớn, hờ hững, phản phất nguồn gốc từ thái cổ hồng hoang thanh âm, tại tất cả mọi người thần hồn chỗ sâu đồng thời băng lên, luân hồi đã qua, đạo tâm chứng giám, thông hướng đệ bắt trọng thiên chi lộ mở ra. Lời còn chưa dứt, phía trước mọi người vừa kia về trường hà nguyên bản chạy xuôi đầu nguồn phương hướng, hư không như là màn vải giống như bị một cỗ lực lượng vô hình chậm rãi kéo ra, lộ ra phía sau một mảnh hoàn toàn khác biệt cảnh tượng, đó là một mảnh không gì sánh được bao la, hoang vu, thế giới tĩnh mịch. Mờ tối dưới bầu trời, đại địa khe danh tung hành, hiện đầy to lớn vô cùng vết rách cùng hố sâu, phảng phất từng bị vô thượng vĩ lực sinh sinh đánh nát cháy đen trên thổ địa, cắm đầy vô số tàn phá binh khí, từ vết dị loang lộ sắt thường đến vẫn như cũ lóe ra yêu ớt linh quang tiên khí mảnh mỡ, cái gì cần có đều có. To lớn như là như dãy núi hải cốt nửa chôn ở trong đất, có chút bày biện ra hình người, có chút thì là các loại hình thù kỳ quái thần ma thân thể. Trên hải cốt lưu lại làm người sợ hãi đạo tắc vết thương. Chương 700, tiên cổ chiến tràng, 1, chương 700, tiên cổ chiến tràng, 1, trong không khí tràn ngập vĩnh viễn không tiêu tán mùi máu tươi, sát khí, cùng một loại muôn đời không tan bi tráng cùng túc sát. Ngẫu nhiên có thể thấy được từng sợi bất khuất chiến hồn, tại trong phế tích mở mịt du đãng, phát ra im ắng gào thét. Nơi xa, còn có từng đoàn nhan sắc khác nhau, lại đồng dạng kinh khủng đạo hỏa đang thiêu đốt, phản phất từ thời đại tiên cổ liền chưa từng dập tắt. Đệ bắt trọng tiên quyết, tiên cổ chiến tràng. Biến cố bất thình lình, trong nháy mắt đánh gãy giữa sân kiếm bạt nộ trương bầu không khí. Ánh mắt mọi người đều bị cái kia tiên cổ chiến tràng cảnh tượng hấp dẫn, cảm nhận được cái kia cô thê lương bi tráng khí tức, tâm thần đều là chỗ đoạn. Cơ duyên, nguy hiểm. Cái kia tản mát tiên binh mảnh vỡ, thần ma trong hải cốt khả năng lưu lại bản nguyên, thậm chí những cái kia bất khuất chiến hồn cùng khủng bố đạo hỏa bản thân, đều đã là cơ duyên to lớn, cũng ẩn chứa nguy hiểm chí mạng. Quân Mạc Tà, Hiên Viên Phong, Quý Vịnh Ca ba người sắc mặt biến đổi không chừng. Tiếp tục vây công Mộ Dung Minh Nguyệt. Không nói đến có thể thành công hay không, coi như có thể, cũng tất nhiên là thắng thảm. Tất nhiên sẽ bỏ lỡ dẫn đầu tiến vào tiên cổ chiến tràng tìm kiếm cơ duyên thời cơ tốt nhất, thậm chí khả năng bị những người khác ngư ông đắc lợi. Mộ Dung Minh Nguyệt cũng thu liễm sắc ý, lạnh lùng quét ba người một chút, ánh mắt kia như cùng ở tại nhìn ba cái sâu kiến. Nàng biết rõ, giờ phút này tiến vào đệ bắt trọng thiên hơi trọng yếu hơn. Cùng ba người này ân oán, sau đó thanh toán không muộn. Hừ, coi như số người gặp may. Quân Mạc Tà không cam lòng hừ lạnh một tiếng, cưỡng ép đè xuống lửa giận, cái thứ nhất hóa thành lưu quang màu đen, phóng tới cái kia tiên cổ chiến tràng lối vào. Hắn cần trong chiến trường cơ duyên đến nhanh chóng tăng lên, mới có thể có niềm tin tuyệt đối đối phó Mộ Dung Minh Nguyệt. Hiên Viên Phong cùng Quý Vịnh Ca cũng không nói một lời, nhìn chằm chằm Mộ Dung Minh Nguyệt một chút, riêng phần mình thi triển thân pháp, theo sát phía sau. Thiên Tiêu khác thấy thế, cũng nao nao kịp phản ứng, tranh nhau chen lần hóa thành đạo đạo ánh sáng cầu vồng, nhìn về phía cái kia tràn ngập kỳ ngộ cùng nguy hiểm tiên cổ chiến trường. Diêu Thanh Nguyệt bước liên tục nhẹ nhàng, nguyệt hoa lưu chuyển, cũng biến mất tại lối vào. Mộ Dung tiên tử, người không sao chứ? Tô Dao vội vàng bay đến Mộ Dung Minh Nguyệt bên người, lo lắng mà hỏi thăm. Mộ Dung Minh Nguyệt khẽ lắc đầu, khí tức bình ổn, phản phất vừa rồi cái kia phiên kinh tâm động phách giao thủ cũng không đối với nàng tạo thành bao nhiêu tiêu hao. Không ngại, chúng ta cũng đi vào đi, coi chừng ba người kia, cũng coi chừng chiến trường bản thân. Ánh mắt của nàng nhìn về phía mảnh kia tiên cổ chiến tràng, kéo Tô Dao, thân hình hóa thành một đạo sáng chói kiếm hồng, dứt khoát quyết nhiên xông vào mảnh kia mai táng tiên thần, tràn ngập chiến hỏa cùng bi ca chiến trường cổ lão. Không gian chuyển đổi mang tới rất nhỏ cảm giác hôn mê chưa hoàn toàn biến mất, một cỗ hỗn hợp có dị sắc, mục nát huyết dịch cùng một loại kỳ dị nào đó mùi khét lẹt thê lương khí tức, tựa như cùng thực chất thủy triều, mãnh liệt rót vào Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Tô Dao miệng mũi. Cho dù lấy Mộ Dung Minh Nguyệt đã viên mãn không tì vết đạo tâm, tại cỗ này ẩn chứa bạn cổ bi tráng cùng tĩnh mịch khí tức trùng kích vào, tâm thần cũng không khỏi đến nỗi run lên. Nàng đưa mắt nhìn bốn phía, dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, nhìn thấy trước mắt chi cảnh, vẫn như cũ vượt quá tưởng tượng. Đây là một mảnh cỡ nào rách nát cùng thế giới tĩnh mịch. Bầu trời là mờ tối, vạn mèo phảng phất một khối bị cự lực xé rách qua cổ xưa vải vẽ, ngưng kết lấy quỷ dị mà kiềm chế đỏ sậm cùng màu xám đậm màu, không thấy nhật nguyệt tinh thần, chỉ có lẻ tẻ phiêu đãng như là như quỷ hỏa xanh lét trùng sáng, cung cấp lấy một chút âm trầm sáng ngời. Đại địa phá thành mảnh nhỏ, to lớn khe nước sâu không thấy đáy, giống như trên đại địa giữ tận vết sẹo, cháy đen thổ nhưỡng bảy biện ra lưu ly hóa kết tinh cảm nhận, đó là bị cực hạn nhiệt độ cao trong nháy mắt thiêu đốt qua vết tích. Trong tầm mắt, khắp nơi là bẻ gãy binh khí, từ sớm đã dỉ xét hầu như không còn, cùng bùn đất lăn lộn làm một đoàn sắc tường, đến vẫn như cũ lóe ra yếu ớt linh quang, lại hiện đầy vết dạn tiên kiếm tàn phiến, lít nha lít nhít, một mực kéo dài đến tầm mắt cuối cùng. Càng làm cho người ta tim đập nhanh là cái kia khắp nơi có thể thấy được, như là như dãy núi hài cốt to lớn, có chút lờ mờ khả biện hình người, nhưng xương cốt óng ánh, viễn siêu thường nhân, có chút thì là hình thù kỳ quái thần ma thân thể, đầu sinh tự giác, cóng dương cốt dực, cho dù sớm đã vẫn lạc vô tận tuyết nguyệt, trên hài cốt lưu lại khủng bố đạo tắc vết thương, vẫn như cũ tản ra làm cho người linh hồn run sợ bị áp. Trong không khí, trừ cái kia nồng đậm đến tan không giá huyết tinh cùng sát khí, còn tràn ngập một sức mạnh kỳ dị ba động, cùng bạo linh khí cùng tĩnh mịch ma khí, thần lực còn sót lại đan vào một chỗ, hình thành hỗn loạn năng lượng loạn lưu, khiến cho thần thức dò xét ở chỗ này nhận lấy cực lớn áp chế, ngay cả phi hành đều trở nên dị thường gian nan cùng nguy hiểm. Nơi này chính là đã từng tiên thần chiến trận sao? Tô Giao sắc mặt trắng bệnh, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Nàng tu luyện một hệ công pháp, sinh cơ bừng bừng, cùng nơi đây tràn ngập tĩnh mịch, khí tức hủy diệt không hợp nhau, để nàng cảm thấy hết sức kiềm chế cùng khó chịu, quanh thân lưu chuyển thanh bích linh quang đều ảm đạm mấy phần. Mộ Dung Minh Nguyệt khẽ bước cằm, ánh mắt trầm tĩnh như nước, cẩn thận cảm ứng đến bốn phía. Nàng đối với chỗ này hỗn tạp hỗn độn khí tức cũng không quá nhiều bài xích, trong thức hải, càn khôn vũ trụ phong phát ra rất nhỏ bù bù, đối với cái kia tràn ngập binh mâu sát ý cảm thấy hưng phấn, mà trôi kia càng thêm thần bí hồng trần cấp cổ kiếm, thì vẫn như cũ yên lặng, chỉ là thân kiếm lưu chuyển ánh sáng, tựa hồ cùng vùng chiến trường này muôn đời không tan bi thương ý cảnh nhận ẩn của mình. Nơi đây sát khí cực nặng, còn có tàn trận cùng chiến hồn du đãng, theo sát ta, vạn sự coi chừng. Mộ Dung Minh Nguyệt thanh âm thành căn dặn, nàng cường đại linh giác có thể cảm giác được, mảnh này nhìn như tĩnh mịch chiến trường chỗ sâu, ẩn giấu vô số nguy hiểm chí mạng. Ân. Tô Giao trọng trọng gật đầu, vô ý thức tới gần Mộ Dung Minh Nguyệt một bước. Trải qua trước thất trọng trời đủ loại, nàng đối với Mộ Dung Minh Nguyệt tín nhiệm cùng ỷ lại đã thâm căn cố đế. Mộ Dung Minh Nguyệt một chút cảm ứng, liền tuyển định một cái phương hướng. Ở nơi đó, nàng cảm nhận được một cỗ sông lên tận trời, mặc dù trải qua vạn cổ nhưng như cũ bất khuất bất diệt kiếm ý lăng lệ, như là trong hắc ám hải đăng, hấp dẫn lấy nàng. Chúng ta qua bên kia. Hai người thu liễm khí tức, đem tự thân cảm giác tồn tại xuống tới thấp nhất, như là hai đạo khói nhẹ, tại mảnh này che kín hải cốt cùng nguy hiểm trên đại địa cẩn thận tiến lên. Chương 701, tiên cổ chiến tràng 2, chương 701, tiên cổ chiến tràng 2, các nàng tránh đi mấy chỗ năng lượng ba động dị thường cuồng bạo khu vực, nơi đó vết nước không gian lúc gần lúc hiện, cũng lách qua một chút tản ra quỷ dị hấp lực to lớn hô xương, phản phất có thể thôn phệ hết thể tia sáng. Tiến lên bất quá hơn 10 dặm, Mộ Dung Minh Nguyệt đột nhiên dừng bước, ánh mắt sắc bén nhìn về phía bên trái đằng trước một mảnh tương đối bằng phẳng, lại cắm đầy các loại tàn phá binh khí địa vực. Thế nào, tiên tử? Tô Giao cảnh giác mà hỏi thăm. Mộ Dung Minh Nguyệt không có trả lời, chỉ là cũng chỉ bắn ra một sợi nhỏ xíu tinh thần kiếm khí bắn ra, đánh vào khu vực kia biên giới một thanh trên kiếm gãy. Ông, chỉ một thoáng, dị biến nảy sinh. Lấy kiếm gãy kia làm trung tâm, trên mặt đất đột nhiên sáng lên vô số đạo răng khắp nơi đường vân màu đỏ sậm, hình thành một cái bao trùm phương viên mấy trăm trượng to lớn trận pháp. Trong trận pháp, sát khí trùng thiên, vô số do tinh thuần sát ý cùng chiến trường hối hận ngưng tụ mà thành huyết sắc hư ảnh nổi lên, bọn chúng người khoác tàn phá áo giáp, cầm trong tay hư ảo binh khí, phát ra y mắng gào thét, giống như nước thủy triều ngưỡng mộ cho Minh Nguyệt cùng Tô Giao vào tới. Là cổ chiến trường lưu lại sát trận, bị phát động. Tô Giao kinh hô, vội vàng thôi động pháp lực, thanh đằng bay múa, ý đồ ngăn cản. Nhưng mà, những cái kia huyết sắc hư ảnh chính là sát khí biến hành, vật lý công kích hiệu quả quá mức bé nhỏ, thanh đằng xuyên qua thân thể của bọn chúng, chỉ có thể để nó hơi ảm đạm, lại không cách nào triệt để đánh tan. Mộ Dung Minh Nguyệt mặt không đổi sắc, đối mặt mãnh liệt mà đến sát linh triều tịch, nàng bước về phía trước một bước. Hồng Trần kiếm ý, độ ngươi chấp niệm. Nàng cũng không xuất kiếm, chỉ là trong hai con người, màu ám kim hồng trần kết quang lóe lên một cái rồi biến mất. Một cỗ vô hình vô chất, lại ẩn chứa khám phá vạn trượng hồng trần, siêu thoát yêu hận quấn quýt si mê kỳ dị kiếm ý, lấy nàng làm trung tâm, như là sóng nước nhộn nhạo lên. Kiếm ý lướt qua, vậy được trên vạn điên cuồng đánh tới huyết sắc sát linh, động tác đống nhiên chỉ trệ. Bọn chúng cái kia do thuần túy sát ý ngưng tụ trong đôi mắt, lại hiếm thấy toát ra một tia mê mang, dãy rủa. Tiếp theo là một loại như được giải thoát thoải mái. Phản phất cái kia sợi kiếm ý, dựa đi bọn chúng muôn đời không tan giết chóc chấp niệm. Sau một khắc, tại Tô Giao trong ánh mắt kinh ngạc, những này hung lệ sát linh cũng không công kích, mà là cùng nhau chuyển hướng Mộ Dung Minh Nguyệt, như là chiều bãi giống như, hư ảo thân hình chậm rãi không lời, sau đó như là như khói xanh, dần dần tiêu tán ở trong không khí, chỉ để lại tinh thuần nhất một sợi sát khí bản nguyên, bị Mộ Dung Minh Nguyệt tiện tay thu lấy. Cái này Tô Giao mỹ mắt trợn lên, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng biết rõ những chiến trường cổ này sát linh có chơi, bình thường thủ đoạn rất khó tiêu diệt, lại không muốn Mộ Dung Minh Nguyệt chỉ dựa vào một đạo kiếm ý, liền để nó tự hành hóa giải. Mộ Dung Minh Nguyệt cảm thụ được cái kia một sợi sát khí tinh thuần bản nguyên bên trong ẩn chứa cổ lao sát phạt ý chí, đem nó chậm rãi dung nhập càn khôn vũ trụ phong bên trong, kiếm phong hàn mang tựa hồ càng tăng lên một phần. Nàng thản nhiên nói, bọn chúng cũng không phải là tà ác, chỉ là bị nhốt ở đây đáng thương chiến hồn hối hận. Hồng chân kiếm ý, trực chỉ bản tâm, hóa giải nó chấp, tự nhiên tiêu tán. Đây cũng là nàng đạo tâm viên mãn, thái thượng hữu tình đạo tiến thêm một bước chỗ thần dị. Cũng không phải là một vị sát phạt, càng có thể độ hóa. Trải qua chuyện này, Tô Giao đối với Mộ Dung Minh Nguyệt kính nể càng là đạt đến mức độ không còn gì hơn. Cùng lúc đó, tuần tự bước vào nơi đây thiên kiêu khác cũng nhao nhao bị cảnh tượng trước mắt rung động, nhưng chợt, tham lam cùng khát vọng liền thay thế ban sơ hồi hộp. Mỗi người bọn họ thi triển thủ đoạn, hoặc tế ra hộ thân pháp bảo chống cự sát khí ăn mòn, hoặc thi triển bí thuật cảm ứng cơ duyên phương vị, sau đó hóa thành từng đạo lưu quang, phân tán bắn về phía chiến trường phương hướng khác nhau. Quân Mạc Tà, Hiên Viên Phong, Quý Vịnh Ca ba người tự nhiên cũng tiến nhập nơi đây. Bọn hắn liếc nhìn nhau, mặc dù mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhưng đều hiểu, tại nguy cơ này tứ phía tiên cổ chiến trường, hành động độc lập phong hiểm quá lớn, tạm thời duy trì đồng minh là sự chọn lựa tốt nhất. Bên kia, Quân Mạc Tà đầu lưỡi đỏ thắm liếm qua bờ môi, chỉ hướng một chỗ khí huyết trùng thiên chi địa, nơi đó chiếm cứ một bộ vô cùng to lớn cổ lao yêu thú hài cốt, cho dù chết đi vô tận tuyết nguyệt, vẫn như cũ tản ra làm người sợ hãi bàng bạc khí huyết, xung quanh thậm chí sinh trưởng một chút dựa vào sát khí cùng huyết khí tầm bổ quỷ dị linh thực. Như vậy khí huyết, chính hợp ta dùng. Hiên Viên Phong thì cảm nhận được nơi xa một đạo kiếm ý bén nhọn, cùng hắn tự thân kiếm đạo ẩn ẩn hô ứng, nhưng hắn nhìn thoáng qua Quân Mạc Tà cùng Quý Bình Ca, đè xuống một mình tiến về xúc động, nhẹ gật đầu. Quý Bình Ca tu luyện thánh pháp, đối với tinh khiết năng lượng cùng truyền thừa cổ lão càng cảm thấy hứng thú, hắn cũng cảm ứng được cái kia cổ yêu vẫn lạc chi địa tựa hồ có năng lượng đặc thù ba động, liền cũng đồng ý đi đầu tiến về. Ba người tạm thời đạt thành nhất trí, hóa thành ba đạo đột băng, hướng phía cái kia khí huyết bàng bạc chi địa lao đi. Tiên cổ chiến trường nguy cơ tứ phía, xa không chỉ nhìn qua đơn giản như vậy. Trên mặt đất nhìn như bình tĩnh đất khô cằn, khả năng sau một khắc liền sẽ phun ra tính hủy diệt địa sát tấm hỏa. Những cái kia tàn phá binh khí trong mảnh vỡ, ngẫu nhiên còn lưu lại nguyên chủ một tia không cam lòng trí, chạm đến khả năng dẫn phát phản vệ, càng đừng đề cập những cái kia giấu ở trong vết nứt hư không, hoặc bởi vì sát khí mà dị biến sinh vật khủng bố. Mộ Dung Minh Nguyệt bằng vào viên mãn đạo tâm mang tới siêu cường linh giác cùng hồng mông kiếm thể cường hãn, luôn có thể sớm lần tránh nguy hiểm nhất sát cơ. Thực sự tránh không khỏi một đạo tinh thần kiếm cương đi qua, liền đem đánh tới sát linh có thể là lưu lại cấm chế dư ba chém chết. Tô Giao mặc dù thụ áp chế, nhưng nàng tâm tư kỳ não, thỉnh thoảng chỉ điểm ra một chút không dễ dàng phát giác trận pháp vết tàn hoặc không gian ba động, hai người phối hợp cũng là hữu kinh vô hiểm. Tiến lên mấy trăm dặm, các nàng tại một chỗ đứt gãy dưới vách núi, phát hiện mấy đạo như du ngư ở trong hư không chìm nổi màu vàng nhạt điểm sáng. Điểm sáng kia tản mát ra tinh thuần mà cổ lão kiếm ý, chính là Mộ Dung Minh Nguyệt trước đó cảm ứng nơi phát ra. Thượng cổ kiếm ý mảnh vỡ. Tô Giao mỹ mắt sáng lên. Những mảnh vỡ này là thượng cổ kiếm tu lưu lại kiếm đạo lạc ấn, trải qua vạn cổ không tiêu tan, đối với kiếm tu mà nói là cực lớn bổ dưỡng, có thể giúp đỡ cảm ngộ khác biệt kiếm đạo chân ý, dung hội quan thông. Mộ Dung Minh Nguyệt đưa tay đưa dẫn, hồng ngông kiếm thể khí tức tự nhiên phát ra, cái kia mấy sợi kiếm ý mảnh vỡ phảng phất nhận hấp dẫn, chủ động nhìn về phía lòng bàn tay của nàng, dung nhập thể nội. Chương 702, Thái thượng hữu tình, 1, chương 702, Thái thượng hữu tình, 1, nàng nhắm mắt hơi cảm ngộ, chỉ cảm thấy tự thân kiếm ý càng thêm ngưng luyện một kia, đối với tinh thần liệt không kiếm quyết một ít biến hóa cũng có nhiều mới. Không sai, vật này hữu ích. Hai người tiếp tục thăm dò, lại lần lượt thu hoạch mấy sợi phẩm chất không tệ kiếm ý mảnh vỡ, cùng một khối ẩn chứa duệ kim chi khí không biết tên tiên quán mảnh vỡ. Nhưng mà, một bên khác Quân Mạc Tà tổ ba người đến cố kia cổ yêu hải cốt nơi ở, đó là một con tương tự cự viên, đầu sinh độc giác khổng lồ hải cốt hiện lên màu ám kim, cho dù huyết nhục sớm đã mục nát, khung xương vẫn như cũ không thể phá vỡ, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Tại hải cốt lồng ngực vị trí, sinh trưởng một gốc cước cao ba thước, toàn thân huyết hồng, cánh hoa như là giống như hỏa diễm nhảy vọt hoa sen, tản ra nồng đậm khí huyết chi lực cùng linh hồn ba động. Huyết hồn yêu liên. Quân Mạc Tà trong mắt bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng, yêu này sen ngưng tụ cổ yêu còn sót lại khí huyết cùng chiến trường sát hồn chi lực, đối với tu luyện thôn vệ ma công hắn mà nói, chính là cực phẩm vật đại bổ. Ngay tại Quý Vịnh Ca chuẩn bị tiến lên ngắt lấy lúc, cái kia to lớn cổ yêu hài cốt trong hốc mắt, đột nhiên giấy lên hai đoàn u lục sắc hồn hỏa. Ngay sau đó, hài cốt xung quanh đại địa chấn động, một tôn do loạn thạch cùng hài cốt ghép lại mà thành, cao tới mấy chục trượng tượng đá thủ vệ đột ngột từ mặt đất mọc lên, nó cầm trong tay một thanh tàn phá búa đá, trong mắt thiêu đốt lên cùng cổ yêu hài cốt đồng nguyên u lục hồn hỏa, tản ra có thể so với tiên đại cảnh đỉnh phong khí tức cuồng bạo, một búa liền hướng phía ba người bộ tới. Coi chừng, là thủ hộ nơi đây chiến hồn tạo vật. Hiên Viên Phong đại quát một tiếng, trong tay cổ kiếm nở rộ sáng chói kiếm mang, đón lấy búa đá. Quý Vịnh Ca cũng lập tức thi triển thánh pháp, thánh quang hóa thành bình chướng ngăn cản. Quân Mạc Tà ánh mắt hung ác nham hiểm, thôn thiên thần thể vận chuyển, thôn vệ chi lực hóa thành xúc tu màu đen, cuốn quanh hướng tượng đá thủ vệ, ý đồ thôn vệ khả năng số lượng hạch tâm. Tượng đá này thủ vệ lực lớn vô cùng, phòng ngự kinh người, càng thêm nhận nơi đây sát khí gia trì, rất khó đối phó. Ba người liên thủ cũng đã có dị thường gian nan, Hiên Viên Phong kiếm cương sắc bén, lại tại trên tượng đá chỉ để lại ngón nhạt, Quý Vịnh Ca thánh quang tinh hóa, đối với sát khí có nhất định khắc chế, nhưng tiêu hao rất lớn. Quân Mạc Tà thôn vệ ma công mặc dù có thể suy yếu tượng đá, nhưng tượng đá hạch tâm sát khí cực kỳ tinh thuần cuồng bạo, cắn nuốt phản phệ cũng không nhỏ. Kịch chiến gần trăm hội hợp, Hiên Viên Phong không tiết hao tổn bản mệnh kiếm nguyên, một kiếm chặt đứt tượng đá cầm kích cánh tay, Quý Vịnh Ca liều mạng ngạnh kháng một cái sát khí trùng kích, thánh quang cự ấn đánh vào tượng đá ngực, Quân Mạc Tà trong mắt ngoan sắc lóe lên, thừa cơ đem thôn thiên ma công thúc đến cực hạn, lỗ đen to lớn trực tiếp đem tượng đá hơn phân nửa thân thể tính cả gốc kia huyết hồn yêu liên cùng một chỗ bao phủ. Thôn thiên vệ địa. Ầm ầm. Tượng đá thủ vệ cuối cùng sụp đổ, hóa thành tinh thuần sát khí huyết khí, đại bộ phận bị Quân Mạc Tà tham lam thôn vệ, gốc kia huyết hồn yêu liên cũng rơi vào tay hắn. Hắn còn phân ra một phần nhỏ năng lượng cho khí tức bề ngoài, trên thân mang thương Hiên Viên Phong cùng Quý Vịnh Ca. Quân Mạc Tà, ngươi. Hiên Viên Phong sắc mặt khó coi, hắn xuất lực không nhỏ, lại đoạt được rất ít. Quý Vịnh Ca cũng sắc mặt tâm trầm, nuốt đan dược chữa thương, ánh mắt băng lãnh. Quân Mạc Tà thôn vệ đại lượng năng lượng, khí tức rõ ràng tăng một đoạn, hắn liếm môi một cái, đè xuống đối với bên người hai người bản năng thôn phệ dục vọng, giả ý cười nói, hai vị huynh đài chớ trách, vừa rồi tình huống nguy cấp, tại hạ bất đắc dĩ mới toàn lực thôn phệ. Yêu này xem tại ta công pháp có tác dụng lớn, sau đó như lần nữa cơ duyên, định trước bồi thường hai vị. Hiên Viên Phong cùng Quý Vịnh Ca lửa giận trong lòng bên trong đốt, nhưng gặp đua Mạc Tà khí tức càng mạnh, lại nơi đây nguy cơ từ phía, còn cần cậy vào nó thôn phệ chi lực, đành phải cưỡng ép nhẫn mại xuống tới, ngay tại Quân Mạc Tà ba người cùng tượng đá thủ vệ kịch chiến say xưa thời khắc, Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Tô Giao bên này lại gặp phải càng lớn nguy cơ. Là tránh đi một chỗ không gian cực độ không ổn định phá toái hẻm núi, Tô Giao bằng vào đối với sinh cơ cảm giác bén nhạy, lựa chọn một đầu nhìn như bình tĩnh, sinh trưởng một chút quỷ dị xám trắng rêu con đường. Nhưng mà, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, cái này nhìn như bình tĩnh nói dưới đường vương, đúng là một chỗ sâu không thấy đáy vạn người hố. Ngay tại nàng bước chân rơi xuống trong nháy mắt, mặt đất đột nhiên sụp đổ, lộ ra phía dưới chồng chất như núi sâm bạch hải cốt. Ngay sau đó, gió lạnh rít gào, quỷ khóc thần hào. So trước đó trong sát trận nồng đậm gấp trăm lần, cuồng bạo nghìn lần sát khí phóng lên tận trời. Vô số ngưng thực đến như là người mặc thực chất áo giáp chiến hồn, như là từ trong địa ngục leo ra quân đội, gào thét từ đáy hố tuôn ra. Những chiến hồn này, hiển nhiên so trước đó sát linh cường đại quá nhiều, không chỉ có bảo lưu lại khi còn sống bản năng chiến đấu, mà lại đội ngũ sâm nghiêm, trong đó có mấy danh người khoác tướng quân khải, cưới khô lâu chiến mã tướng lĩnh chiến hồn, khí tức thình lình đạt đến tiên đại cảnh đỉnh phong. Bọn chúng vừa xuất hiện, liền kết thành chiến trận, sát ý ngập trời cùng oán niệm hóa thành thực chất màu đỏ thấm lĩnh vực, đem Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Tô Giao triệt để bao phủ. Không tốt, là viễn cổ tinh nhuệ chiến hồn, công pháp của ta bị hoàn toàn khắc chế. Tô Giao hoa dung thất sắc, nàng thi triển ra thanh đằng thuật pháp, tại chiến trận sát ý lĩnh vực bên dưới, trong nháy mắt khô héo tiêu tán. Nàng bản thân một hệ sinh cơ, ở chỗ này thành bắt mắt nhất điểm ngắm, phản phất trong hắc ám đèn sáng, hấp dẫn lấy chiến hồn điên cuồng công kích. Mộ Dung Minh Nguyệt ánh mắt ngưng tụ, cảm nhận được một tia áp lực. Chiến trận này uy lực mạnh, càng ẩn chứa một loại thiết huyết túc sát đạo tác, có thể cực đại áp chế tu sĩ linh lực vận chuyển. Theo sát tại đằng sau ta, nàng rõ ràng quát một tiếng, càn khôn vũ trụ phong rốt cục triệt để ra khỏi vỏ. Tinh thần liệt không kiếm quyết, sáng chói tinh thần kiếm quang bộc phát, như là chín ngày ngân hà chút xuống, cùng chiến hồn sát ý lĩnh vực hung hăng va chạm. Kiếm quang sắc bén, trong nháy mắt chém chết xông lên phía trước nhất mười mấy tên chiến hồn. Nhưng càng nhiều chiến hồn hung hãn không sợ chết mà dâng lên, nhất là cái kia mấy tên tướng lĩnh chiến hồn, đồng thời huy động binh khí, chém ra đao mang thương ảnh, lại ẩn ẩn có dung hợp chi thế, có thể so với nửa bước chân thánh một kích. Mộ Dung Minh Nguyệt múa kiếm như vòng, đem Tô Giao một mực bảo hộ ở sau lưng. Tinh thần kiếm quang, thái âm chi lực, thái dương chi khí giao thế thi triển, đưa nàng quanh thân thủ đến kín không kẽ hở, tất cả đến gần chiến hồn đều bị kiếm ý bén nhọn xoắn nát. Chương 703, Thái thượng hữu tình 2, chương 703, Thái thượng hữu tình 2, nhưng chiến hồn số lượng thực sự quá nhiều, giết chi không hết, mà lại cái kia chiến trận lĩnh vực không ngừng ăn mòn, khiến cho linh lực của nàng tiêu hao kịch liệt gia tăng. Tiên tử, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Mục tiêu của bọn nó là sinh cơ, ta dẫn dắt rời đi một bộ phận. Tô Giao cắn răng, liền muốn cưỡng ép thiêu đốt tinh huyết, hướng bên cạnh phóng đi. Không thể. Mộ Dung Minh Nguyệt kéo nàng lại, ánh mắt kiên định, tin tưởng ta. Nàng hít sâu một hơi, trong thức hải hồng trần cấp cổ kiếm quang hoa đại phóng. Nàng không còn đơn thuần phòng ngự, mà là chủ động xuất kích. Hồng trần vạn trượng, đều là quy hư vọng. Nàng đem hồng trần kiếm ý dung nhập kiếm chiêu, mỗi một kiếm huy ra, không còn vẹn vẹn trên vật lý chém chết, càng mang theo một cố độ hóa hồng trần, giải thoát chấp niệm vô thượng đạo vận. Kiếm quang lướt qua, những cái kia cuồng bạo chiến hồn, động tác nhao nhao trở nên chậm chạp, ánh mắt lộ ra mờ mịt, tiếp theo nhao nhao băng tán, hóa thành tinh thuần hồn lực. Mộ Dung Minh Nguyệt vừa đánh vừa lui, ý đồ dẫn đầu Tô Giao thoát ly chiến trận phạm vi. Nhưng mà, nàng vì bảo hộ Tô Giao, lại lấy hồng trần kiếm ý độ hóa chiến hồn hành vi, tựa hồ xúc động cái này vạn người hố cấp độ càng sâu tồn tại. Đông, đông, đông. Từng tiếng nặng nề như nổi trống, lại như cự nhân nhịp tim thanh âm, đông nhiên từ vạn người hố chỗ sâu nhất truyền đến. Cả vùng đại địa tùy theo có tiết tấu chấn động, cái kia cố làm cho người hít thở không thông uy áp, trong nháy mắt tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Vây công Mộ Dung Minh Nguyệt những cái kia chiến hồn, giống như nước thủy triều thối lui, cùng kính phân loại hai bên. Tại Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Tô Giao ánh mắt ngưng trọng bên trong, một tôn cao tới ngàn trượng, người khoác phá toái không chịu nổi nhưng như cũ tản ra ám kim thần quang áo giáp, cầm trong tay một thanh tre kín vết dạn thanh đồng chiến mâu thân ảnh to lớn, chậm rãi từ đáy hố dâng lên. Nó cũng không phải là thực thể, mà là do tinh thuần nhất chiến ý, sát khí cùng một tia bất diệt chấp niệm ngưng tụ mà thành. Mặt mũi của nó mơ hồ, chỉ có một đôi mắt, như là hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm màu máu, tràn đầy muôn đời không tan cừu hận cùng chiến ý. Trên thân nó tản ra uy áp, thình lình siêu việt tiên đại cảnh, đạt đến chân chính thánh nhân cấp độ. Mặc dù trạng thái đặc thù, cũng không phải là thời kỳ toàn thịnh thánh nhân, nhưng cũng không phải tiên đại cảnh nhưng so sánh. Người xông vào, quá nhiều anh linh. Chết. Thanh đồng chiến mâu nâng lên, chỉ hướng Mộ Dung Minh Nguyệt, băng lãnh thần niệm ba động quét sạch tứ phương, không gian cũng vì đó ngưng kết. Tiên tử, ngươi đi mau, đừng quản ta. Tô Giao cảm nhận được cái kia làm người tuyệt vọng uy áp, gấp giọng hô, trong mắt đã ngậm tự trí. Nàng biết rõ, tôn này tướng quân chiến hồn, tuyệt không phải các nàng hai người có khả năng ngăn cản. Mộ Dung Minh Nguyệt đem Tô Giao đẩy hướng hậu phương tương đối an toàn khu vực, lấy kiếm ánh sáng bố trí xuống một đạo thủ hộ bình chướng. Nàng một mình đối mặt cái kia khổng lồ tướng quân chiến hồn, quần áo tại cuồng bạo sát khí bên trong bay phất phới, nhưng nàng ánh mắt lại trước nay chưa có sáng tỏ cùng kiên định. Nửa bước chân thánh thú vương ta chém, chỉ là một đạo chấp niệm không tiêu tan thánh nhân chiến hồn, thì như thế nào? Nàng chẳng những không có e ngại, nội tâm ngược lại dâng lên một cỗ chiến ý mãnh liệt. Cái này có lẽ chính là hoàn thiện nàng hồng trần kiếm đạo tốt nhất đá mài đao. Chiến! Tướng quân chiến hồn gầm thét, thanh đồng chiến mâu đơn giản trực tiếp đánh xuống. Không có rực rỡ quan mang, chỉ có thuần túy nhất, cực hạn nhất lực lượng cùng sát ý. Chiến mâu những nơi đi qua, không gian bị mở ra một đạo to lớn vết nứt màu đen. Mộ Dung Minh Nguyệt đem thân pháp tăng lên tới cực hạn, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này khai sơn đoạn hải một kích. Chiến mâu đập xuống trên mặt đất, lưu lại một đầu dài đến mấy ngàn trượng hang sâu. Nàng thôi động tinh thần liệt không kiếm quyết, sang chói kiếm cương chạm tại chiến hồn trên áo giáp, lại con bắn tung tóe lên một chuỗi hỏa hoa, lưu lại thiện thiện bạch vấn, căn bản là không có cách phá phòng. Hỗn độn khai thiên ấn oanh ra, cũng chỉ có thể để thân hình hơi rung nhẹ. Thánh nhân cấp độ tồn tại, dù là chỉ là một đạo hối hận chiến hồn, nó bản chất cũng viễn siêu thiên đài. Tướng quân chiến hồn công kích càng cuồng bạo, chiến mâu vung dậy, cuốn lên đầy trời sát khí phong bạo, đem Mộ Dung Minh Nguyệt làm cho liên tiếp lui về phía sau, hiểm tượng hoàn sinh. Nếu không có nàng đạo tâm viên mãn, linh giác nhạy cảm, hồng mông kiếm thể cường hành, đã sớm bị đánh trúng. Vật lý công kích cùng năng lượng công kích hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hạch tâm của nó là cái kia cố bất diệt chiến ý cùng chấp niệm. Mộ Dung Minh Nguyệt tâm niệm thay đổi thật nhanh, chỉ có hồng trần kiếm ý, trực chỉ thần hồn chấp niệm mới có thể có hiệu quả. Nàng không do dự nữa, triệt để từ bỏ mặt khác phương thức công kích, đem toàn bộ tâm thần chìm vào trong thức hải hồng trần cướp cổ kiếm. Thái thượng hữu tình, xem hồng trần muôn màu, bàng quan, phá mọi loại hư ảo. Nàng lấy tâm làm kiếm, lấy thần làm dẫn, đem tự thân trải qua luân hồi, khám phá yêu hận, nhưng như cũng giữ lại nguồn gốc tình cảm phức tạp cảm ngộ, dung nhập trong kiếm ý nàng cũng không chủ động công kích, mà là phóng xuất ra tự thân kiếm ý, đi cảm thụ, đi tìm hiểu tướng quân kia chiến hồn ngập trời chiến ý cùng cừu hận phía dưới, ẩn giấu đến tột cùng là cái gì. Hồng trần kiếm ý như là vô hình sóng nước, cùng tướng quân chiến hồn chấp niệm lĩnh vực tiếp xúc, giao hòa. Trong mấy mắt, Mộ Dung Minh Nguyệt tâm thần phảng phất bị kéo vào một mảnh cổ lao chiến trường hình ảnh, sơn hà pha toái, thần ma vẫn lạc, trước mắt tướng quân dẫn đầu bộ hạ tử chiến không lùi, vì thủ hộ sau lưng cố thổ cùng sinh linh, cuối cùng kiệt lực mà chết, một sợi chiến hồn bất diệt, vẫn tại này quanh quẩn một chỗ chờ đợi. Chấp niệm kia hệ tâm, cũng không phải là cừu hận, mà là thâm trầm không cách nào tiêu tan thủ hộ chi niệm. Cùng, đối chiến hữu đều là tận chiến tử, chỉ còn lại bản thân vô tận cực kỳ bi ai cùng cô độc. Mộ Dung Minh Nguyệt trong lòng xúc động, nàng thu liễm trong kiếm ý phong mang, ngược lại hóa thành một cô an ủi ý niệm, như là ánh mặt trời ấm áp, chiếu hướng tôn kia cuồng bạo chiến hồn. Vạn cổ đã qua, chiến tranh sớm đã kết thúc. Ngài bảo vệ, có lẽ đã đến an bình. Nghỉ ngơi đi, cái này sợi ẩn chứa thái thượng hữu tình đạo chân đế ý niệm, nhẹ nhàng chạm đến chiến hồn chấp niệm chỗ sâu nhất. Chiến hồn cuồng bạo động tác, đột nhiên dừng lại. Nó cặp kia thiêu đốt trong mắt màu đỏ ngòm, kinh ngạc nhìn lấy Mộ Dung Minh Nguyệt, trong đó điên cuồng cùng cừu hận, như là băng tuyết tan rã giống như chậm rãi tối lui, thay vào đó, là một loại vô tận mỏi mệt, cùng một kia. Mơ mịt. Nó cúi đầu, nhìn mình do sát khí ngưng tụ hai tay, vừa nhìn về phía xung quanh những cái kia an tĩnh lại bộ hạ chiến hồn, cuối cùng, ánh mắt xuyên thấu hư không, phảng phất thấy được vạn cổ trước cảnh tượng. Chương 704, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, một, chương 704, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, một, kết thúc. Một đạo khàn khàn, thỉnh thoảng, lại không còn tràn ngập sát ý thần niệm ba động, chậm rãi truyền ra. Mộ Dung Minh Nguyệt lặng lặng mà đứng, nhẹ gật đầu. Nguyên lai, sớm đã kết thúc chiến hồn thân thể cao lớn, bắt đầu trở nên mơ hồ, trong tay nó thanh đồng chiến mâu dẫn đầu hóa thành điểm điểm quang vũ tiêu tán. Nó lần nữa nhìn về phía Mộ Dung Minh Nguyệt, cái kia huyết sắc trong đôi mắt, cuối cùng lưu lại là một vòng thoải mái, cùng một tia cực kỳ nhạt. Tán thưởng, kẻ đến sau. Tạ lời còn chưa dứt, nó cái kia cao ngàn trượng thân thể, tính cả phía dưới vô số chiến hồn, cùng nhau hóa thành vô số màu ngà sữa điểm sáng, như là đầy trời lưu hình, chiếu sáng mảnh này mở tối chiến trường, cuối cùng triệt để tan đi trong trời đất. Vạn cổ chấp niệm, cuối cùng được giải thoát. Tại tướng quân chiến hồn nguyên bản đứng sừng sững vị trí, một viên nước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, hiện ra màu ám kim, như đồng tâm bẩn giống như có chút rung động, tản ra tinh thuần không gì sánh được hồn lực cùng một tia huyền ảo sát phạt pháp tắc trùng sáng, chậm rãi lơ lửng mà lên. Chiến hồn chi tâm. Đây là tôn kia thật thánh nhân cảnh tướng quân chiến hồn suốt đời chấp niệm cùng hồn lực biến thành hạch tâm tinh hoa, ẩn chứa vô cùng to lớn bản nguyên linh hồn lực lượng cùng đối chiến trận sát phạt chi đạo khắc sâu cảm ngộ. Mộ Dung Minh Nguyệt đưa tay, viên kia chiến hồn chi tâm nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay của nàng, một cô ôn nhuận mà cường đại hồn lực thuận cánh tay tràn vào, tư dưỡng thần hồn của nàng, đồng thời, vô số liên quan tới sát phạt pháp tắc vụn vặt cảm ngộ cũng tràn vào nội tâm. Nàng có chút nhắm mắt, tiêu hóa lấy phần này thu hoạch ngoài ý liệu. Thần hồn của nàng cường độ, tại thời khắc này lại có rõ ràng tăng lên, đối với sát phạt chi đạo lý giải cũng càng tiến một bước. Cái này chiến hồn chi tâm, giá trị không thể đánh giá. Nơi xa, thoát ly hiểm cảnh Tô Giao thấy cảnh này, rung động trong lòng tột đỉnh. Nàng vốn cho là sẽ là một trận kinh thiên động địa ác chiến, lại không nghĩ rằng Mộ Dung Minh Nguyệt lại lấy loại phương thức này, không đánh mà thắng hóa giải nguy cơ, còn chiếm được bảo vật quý giá như thế. Mộ Dung Minh Nguyệt thu hồi chiến hồn chi tâm, đi vào Tô Giao bên người. Không sao. Tô Giao lắc đầu, ân cần nói, tiên tử, ngươi có thể có thụ thương. Không sao, hơi có thu hoạch. Mộ Dung Minh Nguyệt bình tĩnh nói, nơi đây không nên ở lâu, vừa rồi động tĩnh quá lớn, sợ dẫn tới người khác thăm dò. Chúng ta thay cái phương hướng thăm dò. Ngay tại Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Tô Giao sau khi rời đi không lâu, mấy đạo mịt mở khí tức xuất hiện tại vạn người bờ hố, nhìn xem cái kia dần dần lắng lại sát khí cùng chống rông đất chúng, đều là mặt lộ kinh sợ. Ngay tại Mộ Dung Minh Nguyệt hóa giải chiến hồn chấp niệm đồng thời, chiến trường một chỗ khác, quân Mặc Tà ba người rốt cuộc tìm được mục tiêu của bọn họ chuyến này, một tòa nửa chôn ở phá toái trong lòng núi, bị cấm chế cường đại phong ấn cổ tu động phủ. Động phủ cửa đá phong cách cổ xưa, phía trên điêu khắc sớm đã thất truyền viễn cổ phù văn, tản ra làm người sợ hãi ba động. Nơi đây cấm chế cường đại, hư hư thực thực thời cổ đại năng chỗ tọa hóa. Quý Vịnh Ca ánh mắt lửa nóng, hắn tu luyện thánh pháp đối với loại này tinh khiết thời cổ khí tức cảm ứng nhạy cảm. Liên thủ phá vỡ nó. Quân Mặc Tà liếm môi một cái, thôn thiên thần thể đối với trong động phủ khả năng tồn tại năng lượng bản nguyên khát vọng không thôi. Hiên Viên Phong cũng nhẹ gật đầu, hắn cảm nhận được trong động phủ lần ẩn truyền ra phong duệ chi khí, có thể cùng kiếm đạo có quan hệ. Ba người đạt thành chung nhận thức, lập tức bắt đầu liên thủ công kích động phủ cấm chế. Vâng, vâng, vâng. Ma khí, kiếm khí, thanh quang không ngừng đánh vào cửa đá trên cấm chế, kích thích trận trận kịch liệt gợn sóng. Cấm chế này quả nhiên cường đại, cho dù trải qua vạn cổ, còn sót lại lực lượng vẫn như cũ để ba vị đỉnh tiêm tiên kiêu liên thủ đều cảm thấy cố hết sức. Hao phí tới tận gần nửa canh giờ, tại ba người đều tiêu hao không nhỏ điều kiện tiên quyết, trên cửa đá phủ văn rốt cục cảm đạm đi, nương theo lấy một tiếng không chịu nổi gánh nặng ông minh, cấm chế phá thoái, nặng nề cửa đá chậm rãi hướng vào phía trong mở ra, lộ ra một đầu thông đạo sâu thăm thẳm. Ba người liếc nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương cảnh giác cùng tham lam. Phân chia như thế nào trong động phủ bảo vật, thành bắt ngang tại ba người ở giữa vấn đề lớn nhất. Nhưng giờ phút này, tham dò động phủ thu hoạch cơ duyên là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Đi vào lại nói, mỗi người dựa vào cơ duyên. Quân Mạc Tà trước tiên mở miệng, thân ảnh lóe lên liền chui vào thông đạo. Hiên Viên Phong cùng Quý Vịnh Ca lập tức đuổi theo. Trong động phủ có động tiên khác, không gian rộng lớn, tựa hồ vận dụng không gian pháp tắc. Bọn hắn trải qua mấy đạo nguy hiểm cơ quan cấm chế, có thu hoạch riêng. Tại một gian che kín vết kiếm thạch thất, Hiên Viên Phong tìm được một khối thẻ ngọc truyền thừa, bên trong chính là một bộ cùng hắn công pháp đồng nguyên, lại càng cao thâm hơn đế kiếm quyết để hắn mừng rỡ như điên. Tại một tòa linh trì bên cạnh, Quý Vịnh Ca phát hiện một cái bình ngọc, bên trong đúng là ba giọt tản ra quang hoa chín màu cựu chuyển thối linh dịch đủ để cho hắn thánh thể lại tiến thêm một bậc thang. Mà Quân Mạc Tà thì lần theo kia bản năng triệu hoán, đi thẳng tới động phủ chỗ sâu nhất. Nơi này là một tòa đại điện trống trải, trong đại điện chỉ có một cái tế đàn cổ lão. Trên tế đàn lơ lửng một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đen kịt, mặt ngoài có vô số dạng vòng xoáy đường vân lưu chuyển, tản ra nguyên thủy nhất thôn phệ chi lực phù văn. Thôn Thiên Bí Văn, quả nhiên là nó. Thượng cổ thôn phệ bản nguyên pháp tác hiện hóa. Quân Mạc Tà kích động đến toàn thân run rẩy, chỉ cần dung hợp viên này bí văn, hắn thôn thiên thần thể chắc chắn phát sinh bay vọt về chất. Nhưng mà, ngay tại hắn đưa tay chụp vào cái kia thôn thiên bí văn trong nháy mắt, tế đàn bốn phía, cuối cùng một đạo, cũng là mạnh nhất thủ hộ cấm chế bị phát động. Một đạo ẩn chứa một tia bị diệt pháp tắc quang trụ đỏ sậm, trong nháy mắt đánh phía Quân Mạc Tà. Đồng thời, toàn bộ đại điện bắt đầu kịch liệt lay động, phản phất muốn sụp đổ. A! Hiên Viên Phong cùng Quý Vịnh Ca vừa vặn đuổi tới, thấy thế sắc mặt đại biến. Cái kia quang trụ đỏ sậm cho bọn hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Quân Mạc Tà cũng cảm nhận được tử vong nguy hiểm, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Hiên Viên Phong cùng Quý Vịnh Ca, quát to: "Hai vị giúp ta, thay ta ngăn trở cấm chế này phản vệ. Đợi ta lấy được bí văn, tất có hậu báo." Sống chết trước mắt, Hiên Viên Phong cùng Quý Vịnh Ca không kịp suy nghĩ nhiều, bọn hắn cũng không muốn động phủ sụp đổ bị chôn sống. Hai người cắn răng một cái, đồng thời bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Hiên Viên hộ thể kiếm cương, thánh quang thủ hộ bích trướng. Hiên Viên Phong nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm cương màu vàng ngăn tại Quân Mạc Tà bên trái, Quý Vịnh Ca thánh quang tuấn ra, ngưng tụ thành dày đặc tường ánh sáng ngăn tại phía bên phải. Chương 705, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. 2, chương 705, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. 2, Wen. Đỏ sập bị diệt của sáng hung hăng đụng vào hai người phòng ngự phía trên. Wen. Thủ hộ cấm chế lực lượng vượt quá tưởng tượng, Hiên Viên Phong kiếm cương bị đánh tan, Quý Vịnh Ca thánh quang hàng rào cũng trong nháy mắt che kín vết rách, hai người đều là bị phản chấn đến khí huyết sôi trào. Nhưng cũng chính là sát na này ngăn cản, vì Quân Mạc Tà tranh thủ đến mấu chốt nhất thời gian. Thôn Thiên. Quân Mạc Tà gầm thét, Thôn Thiên thần thể toàn lực bộc phát, to lớn vòng xoáy thôn vệ tại trước người hắn hình thành, ngang nhiên đón lấy cái kia suy yếu sau của sáng. Thôn vệ chi lực điên cuồng vận chuyển, càng đem cổ sáng kia năng lượng cưỡng ép xé rách, thôn vệ một bộ phận. Mặc dù hắn cũng bị chấn động đến lui lại mấy bước, sắc mặt trắng nhợt, nhưng cuối cùng khiên xuống tới. Thừa dịp cấm chế năng lượng bị thôn vệ, vận chuyển xuất hiện ngưng trệ trong nháy mắt, Quân Mạc Tà thân hình như điện, bắt lại viên kia lơ lửng thôn vệ bản nguyên phù văn. Bí văn vào tay, trong nháy mắt hóa thành một tia ô quang, dung nhập trong cơ thể của hắn. Ha ha ha, lực lượng, vô tận lực lượng. Quân Mạc Tà cảm nhận được thể nội sôi trào mãnh liệt, chất biến thôn vệ chi lực, nhịn không được lên tiếng cùng tiếu. Khí tức của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng vọt. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn về phía Hiên Viên Phong cùng Quý Vịnh Ca, cặp kia trở nên càng thêm trong đôi mắt tĩnh mịch, cũng không còn cách nào che giấu cái kia trần trụi thôn phệ dục vọng. Thôn Thiên thần thể tại dung hợp bí văn sau, đối với bản nguyên khát vọng đạt đến đỉnh điểm. Chỉ cần thôn phệ bọn hắn, lại thêm trước đó thu hoạch, hắn Quân Mạc Tà chắc chắn thực lực tăng vọt, đủ để nghiền ép Mộ Dung Minh Nguyệt, độc chiếm nơi đây tất cả cơ duyên. Nhìn qua Quân Mạc Tà cái kia không che giấu chút nào, tràn ngập trần trụi thôn vệ dục vọng ánh mắt, Hiên Viên Phong cùng Quý Vịnh Ca chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ xương cổ sống bay thẳng đỉnh đầu, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Đó là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng sợ hãi, phản phất bị một đầu hung thú tiền sử để mắt tới, sau một khắc liền bị xé nát, thôn vệ. Quân Mạc Tà, ngươi muốn làm cái gì? Hiên Viên Phong nắm chặt trong tay cổ kiếm, thân kiếm bởi vì quán chú linh lực mà phát ra rất nhỏ âm minh, nghiêm nghị quát, ý đồ lấy khí thế đè xuống trong lòng rung động. Trong cơ thể hắn kiếm khí lao nhanh, đã làm xong liều chết một trận chiến chuẩn bị. Quý Vịnh Ca cũng là sắc mặt tái nhợt, quanh thân thánh quang phun trào, mặc dù không kịp Quân Mạc Tà giờ phút này khí tức tăng vọt tới dọa người, nhưng cũng ngưng tụ toàn thân công lực, trầm giọng nói: "Quân huynh, vừa rồi chúng ta liên thủ mới phá tan cấm chế, giờ phút này động phủ chưa ổn, hẳn là ngươi muốn qua sông đoạt cầu." Trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận, kinh hãi là Quân Mạc Tà dung hợp phụ văn quỷ dị kia sau thực lực tăng lên to lớn như thế, dẫn là chính mình vừa rồi lại thật tin đối phương chuyện ma quỷ, xuất thủ tương trợ, bây giờ xem ra quả thực là bảo hộ lộ ra. Quân Mạc Tà nhìn xem hai người bộ dáng như lâm đại địch, trong mắt cái kia điên cuồng phun trào thôn vệ dục vọng chậm rãi thu liễm mấy phần, trên mặt gạt ra một tia hơi có vẻ cứng ngắc dáng tươi cười, chỉ là nụ cười kia tại hắn giờ phút này mà khí sâm sâm trên mặt, lộ ra đặc biệt quỷ dị. Hai vị huynh đài làm gì khẩn trương như vậy? Quân Mạc Tà giang tay ra, thanh âm mang theo một tia vừa mới lực lượng tăng vọt sau khàn khàn cùng phấn khởi, vừa rồi nếu không có hai vị dốc sức tương trợ, ta cũng khó có thể thuận lợi như vậy thu lấy cái này thôn tiên bí văn. Ta Quân Mạc Tà tuy không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng có ơn tất báo đạo lý vẫn hiểu. Vừa rồi tình thế cấp bách, khí tức không thể thu liễm, đã quấy rầy hai vị, mong rằng rộng lòng tha thứ. Hắn lời nói nhìn như thành cần, nhưng này song trở nên càng thêm sâu thẳm đôi mắt, nhưng như cũ tại Hiên Viên Phong cùng Quý Bịnh Ca trên thân lưu chuyển, tựa hồ đang cân nhắc lập tức động thủ thôn phệ ích lợi. Hiên Viên Phong cùng Quý Bịnh Ca nghe vậy, trong lòng cười lạnh không chỉ. Tin người mới là lạ. Nhưng mà, hai người đều là tâm tư thâm trầm hạng người, biết rõ dưới mắt địa thế còn mạnh hơn người. Quân Mạc Tà vừa mới dung hợp bí văn, khí tức chính vào đỉnh phong, cuồng bạo mà không lường được. Hai người bọn họ mặc dù đều có át chủ bài, nhưng vừa rồi ngăn cản cấm chế phản vệ đã tiêu hao không nhỏ, lại Quý Bịnh Ca còn chịu chút vết thương nhẹ. Giờ phút này nếu là trở mặt, tại cái này phong bế trong động phủ sinh tử tương bác, phần thắng xa vời, cho dù có thể trọng thương Quân Mạc Tà, chính mình cũng tất nhiên phải trả cái giá nặng nề, thậm chí đồng quy vu tận. Càng quan trọng hơn là, bên ngoài còn có một cái càng đáng sợ Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn chằm chằm. Nếu bọn họ ba người ở đây tự hao tổn hầu như không còn, chẳng phải là vô cớ làm lợi nữ nhân kia. Hừ, hy vọng quân huynh nhớ kỹ hôm nay nói như vậy. Hiên Viên Phong lãnh hừ một tiếng, trong tay cổ kiếm có chút rủ xuống tấp hơn, nhưng quanh thân kiếm khí cũng không thư giãn, nơi đây không nên ở lâu, nếu quân huynh đã đến trọng bảo, chúng ta hay là mau rời khỏi, tìm kiếm mặt khác cơ duyên, cũng tốt ứng đối tiếp xuống biến cố. Hắn đem ứng đối biến cố bốn chữ cắn đến hơi nặng, ý đang nhắc nhở Quân Mạc Tà, cường địch ở bên ngoài. Quý Vịnh Ca cũng thuận thế xuống thang, thản nhiên nói, Hiên Viên huynh nói cực phải. Nơi đây sát khí nồng đậm, mọi mòn chờ đợi vô ích. Hắn âm thầm nuốt xuống một viên đan dược chữa thương, thôi động dược lực, mặc mặc khôi phục. Quân Mạc Tà đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia tiếc nuối, nhưng cấp tốc bị lý trí đè xuống. Hắn cảm ứng được thể nội thôn vệ chi lực mặc dù sôi trào mãnh liệt, nhưng chưa hoàn toàn thuần phục, cái kia thôn thiên bí văn bên trong ẩn chứa cổ lao pháp tắc cũng cần thời gian tiêu hóa. Giờ phút này cưỡng ép thôn vệ hai cái trạng thái không kém đỉnh tiêm tiên tiêu, thật có phong hiểm. Thôi, thịt mỡ ngay tại bên miệng, sớm muộn là chính mình không cần nóng lòng nhất thời. Hai vị huynh đài nói đúng, đi, chúng ta ra ngoài. Quân Mạc Tà giả ý chắp tay. Ba người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, duy trì lấy mặt ngoài hòa bình, cấp tốc rời đi tòa này đã bắt đầu sụp đổ cổ tu độc phủ. Chỉ là giữa lẫn nhau khoảng cách, trong lúc vô hình kéo xa rất nhiều. Mà tại một bên khác, Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Tô Giao ngay tại tiên cổ chiến trường một khu vực khác thăm dò. Nương tựa theo Mộ Dung Minh Nguyệt viên mãn đạo tâm mang tới siêu cường linh giác cùng hồng trần kiếm ý huyền diệu, các nàng tránh đi vài chỗ tuyệt địa, lại thu hoạch mấy sợi chân quý thượng cổ kiếm ý mảnh vỡ cùng một chút hiếm thấy luyện khí thần tài. Viên địa chiến hồn chi tâm đã bị Mộ Dung Minh Nguyệt sơ bộ luyện hóa, lực lượng thần hồn của nàng càng cô đọng bằng bạc, thần thức phạm vi bao trùm viễn siêu cùng giai, đối chiến giữa sân sát phạt chi khí cảm ứng cũng càng là nhạy cảm. Chương 706, Tiên cổ nguyên tinh, 1, chương 706, Tiên cổ nguyên tinh, 1, tiên tử, phía trước năng lượng ba động dị thường kịch liệt, tựa hồ có rất nhiều người tụ tập. Tô Giao đột nhiên chỉ hướng phương xa một mảnh mơ hồ truyền đến oanh minh cùng năng lượng va chạm khu vực. Nơi đó địa thế tương đối bằng phẳng, lại đứng sừng sững lấy rất nhiều đứt gãy cột đá khổng lồ, phản phất đã từng là một tòa cung điện hùng vĩ di chỉ. Mộ Dung Minh Nguyệt mâu quang ngưng tụ, nàng cũng cảm ứng được cái kia cỗ hỗn loạn mà năng lượng cường đại vòng xoáy, trong đó xen lẫn mấy đạo khí tức quen thuộc. Đi qua nhìn một chút, Mộ Dung Minh Nguyệt kéo Tô Giao, thân hình hóa thành một đạo như có như không kiếm ảnh, lặng yên không một tiếng động hướng về khu vực này tới gần. Càng là tiếp cận, cỗ năng lượng ba động kia càng là kinh người. Con gặp ở mảnh này cung điện di chỉ trung tâm, có một tòa cao tới trăm trượng tế đàn cổ xưa. Tế đàn toàn thân do một loại màu ám kim thần bí vật liệu đá xây thành, mặt ngoài khắp đầy lít nha lít nhít phù văn cổ lão, tản mát ra mênh mông mà mênh mông khí tức. Mà làm người khác chú ý nhất, thình lình chính là đỉnh tế đàn. Nơi đó, có ba viên ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay toàn thân óng ánh sáng long lanh tinh thể, đang lặng lặng lơ lửng. Bọn chúng xoay chậm chậm, tản mát ra tựa như ảo mộng bừng sáng, đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím. Sát thái không ngừng biến ảo, phản phất nội ẩn giữa thiên địa tất cả pháp tắc ảo diệu. Không gì sánh được tinh khiết, không gì sánh được bàng bạc pháp tắc lực lượng bản nguyên, như thủy triều từ cái này ba viên trong tinh thể khuyết tán ra đến. Tiên cổ nguyên tinh. Không biết là ai, run run rẩy mà tràn ngập vô tận khát vọng thanh âm, hô lên bốn chữ này. Trong chốc lát, tất cả đuổi tới nơi đây thiên tiêu, hô hấp đều biến thành ồ ồ, ánh mắt trong nháy mắt đỏ ngầu. Tiên cổ nguyên tinh. Trong truyền thuyết, chính là thời đại tiên cổ thiên địa pháp tắc cao độ ngưng tụ hình thành pháp tắc bản nguyên kết tinh. Trong đó ẩn chứa là tinh khiết nhất, có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa đại đạo pháp tắc mạnh mẽ. Đối với tiên đại cảnh tu sĩ mà nói, một viên nguyên tinh liền đủ để giảm bớt mấy trăm năm cổ công. Đây là đủ để cho bất luận cái gì thiên tiêu điên cuồng khoáng thế cơ duyên. Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Tô Giao lúc chạy đến, thế đàn xung quanh đã tụ tập hơn 10 vị thiên tiêu. Diêu Thanh Nguyệt Chu thân nguyệt hoa chảy xuôi, đứng ở một chỗ trên bia bỡ, thanh lanh ánh mắt nhìn chăm chú nguyên tinh. Phượng Linh toàn thân tiêu đốt lên nhàn nhạt nam minh ly hỏa, ánh mắt sắc bén. Còn có mặt khác một chút lúc trước mấy trọng thiên biểu hiện không tầm thường thiên tiêu, giờ phút này cũng đều chiếm một phương, khí thế bừng bừng phấn chấn. Ma Quân Mạc Tà, Hiên Viên Phong, Quý Bịnh Ca ba người cũng gần như đồng thời đến, rơi vào tế đàn khác một bên. Ánh mắt mọi người đều gắt gao khóa chặt tại đỉnh tế đàn cái kia ba viên xoay chậm chậm tiên cổ nguyên tinh phía trên, trong không khí tràn ngập tham lam cùng sát ý, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Ba viên nguyên tinh. Quân Mạc Tà liếm môi một cái, ánh mắt đầu tiên đảo qua Mộ Dung Minh Nguyệt, mang theo khắc cốt hận ý cùng kiếm kỵ, lập tức lại mịt mờ lướt qua bên cạnh Hiên Viên Phong cùng Quý Bình Ca, ánh mắt kia như cùng ở tại nhìn hai gốc đã thành thụ, đại hắn hái đại dược hình người. Hiên Viên Phong nắm chặt cổ kiếm, thể nội đế kiếm quyết công pháp lặng yên vận chuyển, hắn cảm nhận được cái kia nguyên tinh bên trong ẩn chứa duệ kim chi khí, cùng hắn kiếm đạo cực kỳ phù hợp, nhất định phải đoạt được một viên. Đồng thời, hắn phân ra một nửa tâm thần, một mực tập trung vào Quân Mạc Tà, phòng bị hắn đột nhiên nổi lên. Quý Vịnh Ca trong tay chụp lấy bình kia cựu chuyển tối linh dịch, trong lòng tính toán như thế nào lợi dụng vật này tại thời khắc mấu chốt tăng thực lực lên, tranh đoạt nguyên tinh. Hắn đối với cái kia ẩn chứa tinh khiết pháp tắc nguyên tinh đồng dạng khát vọng, nhưng càng nhiều là một loại bất an dự cảm, nhất là đến từ Quân Mạc Tà trên thân cái kia càng ngày càng khó lấy che giấu thôn phệ ác ý. Mộ Dung Minh Nguyệt ánh mắt bình tĩnh đảo qua ba viên nguyên tinh, nàng có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó pháp tắc cùng mình tu luyện tinh thần, Thái Âm, Thái Dương thậm chí Hồng Trần kiếm đạo đều có cộng minh. Vật này đối với nàng trọng yếu giống vậy. Nàng nhẹ nhàng tiến lên trước một bước, dù chưa ngôn ngữ, nhưng này trong lúc vô hình tản ra viên mãn đạo vận cùng kiếm ý lăng lệ, đã tuyên cáo nàng lập trường. Tô Giao theo sát phía sau, thanh bích linh quang lấp lóe, mặc dù áp lực to lớn, nhưng ánh mắt kiên định, đã làm xong cùng Mộ Dung Minh Nguyệt kể vai chiến đấu chuẩn bị. Ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau, không biết là ai ra tay trước, có lẽ là nào đó nói kìm nén không được thần thông quan mang, có lẽ là một pháp bảo nào đó thanh âm phá không, đoạt như là đốt lên thùng thuốc nổ, hỗn chiến trong nháy mắt bộc phát. Vâng, vô số đạo cường đại linh lực dòng lũ, thần thông trùng sáng, pháp bảo huyễn ảnh, như là giống như mưa to gió lớn, hướng phía đỉnh tế đàn oanh kích mà đi. Tất cả mọi người muốn trước tiên đem nguyên tinh cướp lấy tới tay. Cũng ngay, nguyên tinh là của ta, ai cản ta thì phải chết. Tiếng giống giận dữ, tiếng gầm gừ, thần thông va chạm tiếng nổ mạnh, trong nháy mắt vang vọng đất trời. Mộ Dung Minh Nguyệt mâu quang lạnh lẽo, càn khôn vũ trụ phong bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Sáng chói tinh thần kiếm cương như là cựu thiên ngân hà cuốn ngược, hóa thành một mảnh kín không kẽ hở kiếm mạc, đem đánh phía nàng phương hướng này mấy chục đạo công kích đều xoắn nát. Kiếm mạc thế đi không giảm, ngược lại khuyết trương ra, kiếm ý bén nhọn làm cho xung quanh mấy tên thiên kiêu liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch. Một mình nàng một kiếm, tại trong chiến trường hỗn loạn, cưỡng ép thanh ra một mảnh khu vực chân không. Diêu Thanh Nguyệt tố thủ dương nhẹ, trong sáng nguyệt hoa như là thủy ngân chảy, những nơi đi qua, không gian phảng phất trở nên sền sệt. Mấy tên phóng tới nàng chỗ phương hướng thiên kiêu, động tác trong nháy mắt chậm chạp, như là lâm vào vũng bùn. Nàng thân ảnh nhẹ nhàng, như là tiên tử dưới trăng, tránh đi mấy đạo chí mạng công kích, ngón tay ngọc liền chút, đạo đạo nguyệt hoa như là mũi tên, đem ý đồ tới gần tế đàn mấy người đánh lui. Phượng Linh thét dài một tiếng, Nam Minh Ly hỏa hóa thành một con to lớn hỏa diễm thần điểu, hai cánh mở ra, phần thiên trừ hải, đem tới gần công kích của nàng đều bốc hơi, nhiệt độ nóng bỏng để không khí đều bắt đầu vặn mèo. Mà làm người khác chú ý nhất lại là Quân Mạc Tà. Thôn Thiên Vệ Điệp, hắn cuồng tiếng một tiếng, căn bản không để ý tới những cái kia tạp nhạp công kích, trực tiếp vận chuyển thôn thiên thần thể, một cái cự đại phảng phất có thể thôn vệ tia sáng vòng xoáy đen kịt tại đỉnh đầu hắn hình thành. Vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, sinh ra kinh khủng hấp lực, không chỉ có đem công hướng thần thông của hắn, mảnh vỡ pháp bảo đều thôn vệ, càng là cậy mạnh cướp đoạt lấy xung quanh linh khí trong thiên địa cùng sát khí, thậm chí ngay cả một chút sát lại lần cận tiên tiêu, đều cảm giác tự thân linh lực ẩn ẩn có ly thể mà ra xu thế. Chương 707, Tiên Cổ Nguyên Tinh 2, chương 707, Tiên Cổ Nguyên Tinh 2, ma đầu. Chớ có cản rỡ. Một tên cầm trong tay cự phụ tiên tiêu giống giận bổ về phía Quân Mạc Tà, lưỡi búa xé rách không khí, mang theo khai sơn chi lực. Quân Mạc Tà nhìn cũng không nhìn, tiện tay chảo một cái, vòng xoáy thôn vệ phân ra một cỗ, như là xúc tu màu đen, trong nháy mắt cuốn lấy cự phụ, cái kia huyền thiết chế tạo thân dịu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ảm đạm, mục nát, cuối cùng răng rắc một tiếng vỡ vụn. Tên kia tiên tiêu kêu thảm một tiếng, toàn thân tinh huyết giống như vỡ đê bị rút ra, trong nháy mắt hóa thành tro khô, bị Quân Mạc Tà tiện tay quăng bay đi. Hung uy ngập trời. Hắn như là một cái di động hắc động, tại trong hỗn chiến mạnh mẽ lâm tới, đánh đâu thắng đó, điên cuồng thôn phệ lấy hết thể năng lượng cùng sinh mệnh bản nguyên. Khí tức tại trong hôn chiến vẫn như cũ vững bước tăng lên, hướng phía tiên đài cảnh hậu kỳ đỉnh phong rào bước tiến lên. Hiên Viên Phong cùng Quý Vịnh Ca cũng riêng phần mình thi triển thủ đoạn, chống cự lấy đến từ bốn phương tám hướng công kích, đồng thời ra sức hướng đỉnh tế đàn tới gần. Hiên Viên Phong kiếm cương sắc bén, mỗi một kiếm đều ẩn chứa đế hoàng giống như bá đạo, chém chết trở ngại. Quý Vịnh Ca thánh quang thủ hộ, tịnh hóa tà túy, thánh pháp minh, cũng đem mấy tên đối thủ đẩy lui. Hôn chiến tiếp tục, không ngừng có thiên kiêu đấm máu trời cao, có thể là bị trọng thương bước lui. Tế đàn xung quanh đã hóa thành một chốn tu la, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất màu đỏ nâu. Tàn phá pháp bảo cùng thi thể rơi là tả trên đất, tăng thêm mấy phần thảm liệt. Ba viên tiên cổ nguyên tinh tại đỉnh tế đàn chìm nổi, tản ra mê người hào quang, phản phất tại cười nhạo phía dưới giết chóc cùng tham lam. Mộ Dung Minh Nguyệt kiếm quang như rồng, lần nữa đem hai tên liên thủ công tới thiên kiêu bước lui, ánh mắt đảo qua hỗn loạn chiến trường, cuối cùng khóa chặt tại một viên tản ra tinh thần cùng quá âm khí hơi thở nguyên tinh phía trên. Nàng thân hình khẽ động, liền muốn thi triển thân pháp cưỡng ép thu lấy. Nhưng vào lúc này, dị biến tái sinh. Một mực lộ ra cuồng bạo mà tham lam Quân Mạc Tà đang lợi dụng vòng xoáy thôn vệ đem một tên ý đồ đánh lén hắn thiên kiêu hút thành thây khô sau, lô đen to lớn này cũng không thu hồi, ngược lại bỗng nhiên thay đổi phương hướng. Nó mục tiêu cũng không phải là đám người trong dự đoán cùng hắn thù hận sâu nhất, uy hiếp lớn nhất Mộ Dung Minh Nguyệt, cũng không phải đang cùng một đầu do nồng đậm sát khí ngưng tụ mà thành sát ma kịch liệt dây dưa Diêu Thanh Nguyệt, mà là đang toàn lực thôi động thanh quang, chống cự lấy mặt bên đánh tới một đạo âm độc nguyền rủa, đồng thời cùng đầu kia sát ma Chu Toàn Quý Vịnh Ca. Quý Vịnh Ca vừa mới lấy thánh quang cự ấn đem cái kia sát ma nửa người đánh tan, đang chờ nhất cử đem nó tinh hóa. Mặt bên cái kia đạo quỷ dị nguyền rủa hắc mang cũng đã tới người, hắn không thể không phân tâm ngưng tụ thánh quang thuẫn ngăn cản. Ngay tại cái này lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh, lại tâm thần bị thoáng kiểm chế trong chớp mắt, "Quý huynh, mượn ngươi thánh thể bản nguyên dùng một lát." Quân Mạc Tà giữ tận mà tràn ngập ác ý tiếng cười to vang vọng chiến trường, cái kia to lớn thôn vệ hắc động, như là mở ra miệng lớn viễn cổ hung thú, mang theo chôn vùi hết thể khí tức khủng bố, trong nháy mắt đem Quý Vịnh Ca tính cả trùng quanh hắn mảnh kia thánh quang lĩnh vực triệt để bao phủ. "Quân Mạc Tà, ngươi. Quý Vịnh Ca trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, do lúc trước chuyên chú biến thành cực hạn kinh hãi cùng khó có thể tin. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Quân Mạc Tà lại sẽ ở giờ phút này, như vậy không có dấu hiệu nào, tàn nhẫn như vậy quyết tuyệt xuống tay với hắn. Hắn muốn phản kháng, muốn thôi động thánh pháp, muốn dẫn bạo giọt kia cựu chuyển thối linh dịch. Nhưng, quá muộn. Thôn vệ hắc động pháp tắc phương diện, tại dung hợp thôn tiên bí văn sau, đã áp đảo hắn thánh quang phía trên. Cái kia kinh khủng hấp lực không chỉ có tác dụng với hắn nhục thân, càng trực tiếp tác dụng với hắn thánh hồn cùng bản nguyên. Không. Thê lương đến không giống tiếng người kêu thảm, từ trong hắc động bạo phát đi ra. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi nhìn soi mói, Quý Vịnh Ca quanh thân cái kia sáng chói thánh quang, như là băng tuyết gặp dương giống như cấp tốc tăng dã, ảm đạm. Hắn sung mãn thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, làn da mất đi quang trạch, huyết nhục tinh hoa, thánh lực bản nguyên, thậm chí hồn phách đều bị cái kia vô tình hắc động điên cuồng rút ra, thôn phệ. Hắn ý đồ giãy giụa, thánh quang như là sắp chết như thiên nga cuối cùng lóng lánh một chút, nhưng căn bản không cách nào dùng chuyển cái kia đã thành hình thôn phệ lĩnh vực. Hiên Viên, cứu tiếng cầu cứu im bặt mà dừng. Bất quá trong nháy mắt, nguyên địa chỉ còn lại có một bộ hất lên rách dưới áo bào khô cạn thi hải, duy trì trước khi chết tuyệt vọng đưa tay tư thế, lập tức bị hắc động còn sót lại lực lượng chấn thành một mịn, phiêu tán vô hình. Lăng Thiên Thánh Đương đại thánh tử, Thiên Tiêu bảng đứng hàng đầu Quý Vịnh Ca, như vậy hình thần câu diện, trở thành Quân Mạc Tà tăng thực lực lên chất dinh dưỡng. Giống. Thôn vệ một vị cường đại thánh tử toàn bộ bản nguyên, Quân Mạc Tà ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thỏa mãn mà cuồng bạo thét dài, quanh thân ma khí giống như là biển gầm phóng lên tận trời, khí tức như ngồi trung hỏa tiễn điên cuồng kéo lên. Tiên đại cảnh hậu kỳ. Tiên đại cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Cuối cùng, ngang nhiên xông phá hàng rào, chính thức bước vào tiên đại cảnh đỉnh phong cấp độ. Kinh khủng ma uy như là thực chất phong bạo, quét sạch toàn bộ chiến trường hải tâm, để vốn chiến tất cả mọi người không khỏi vì đó trì trệ, mặt lộ hãi nhiên. Quý Vịnh Ca, Hiên Viên Phong muốn rách cả mí mắt, phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ hét to. Hắn mặc dù một mực đề phòng Quân Mạc Tà, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương dám tại trước mắt bao người, nhanh chóng như vậy đối với mình mình hữu hạ độc thủ như vậy. Thọ tử hồ bi, vật thương kỳ loại, càng có một cỗ hơi lạnh thấu xương từ xương cổ sống bay thẳng đỉnh đầu. Hắn muốn xông qua cứu viện, nhưng hết thảy phát sinh quá nhanh, mà lại bản thân hắn cũng bị hai tên thiên kiêu cuốn lấy. Giờ phút này gặp Quý Vịnh Ca trong nháy mắt vẫn lạc, Hiên Viên Phong lửa giận công tâm, một kiếm đẩy lui đối thủ, liền muốn liều lĩnh thẳng hướng Quân Mạc Tà. Hiên Viên huynh, làm gì vội vã chịu chết? Kiếm của ngươi xương bản nguyên, ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Quân Mạc Tà nhe răng cười một tiếng, khí tức ổn định tại tiên đài cảnh đỉnh phong, cái kia khổng lồ thôn vệ hấp động cũng không tiêu tán, ngược lại lần nữa quyết trường, phân ra một cỗ càng thêm cô động, càng khủng bố hơn ma khí màu đen, như là một đầu dữ tợn ma long, hướng thẳng đến Hiên Viên Phong quấn quanh, bao phủ tới. Đúng là dự định nhất cổ tác khí, đem vị này Hiên Viên thế gia kiếm con cũng cùng nhau thôn vệ. Chương 708, điên cuồng Quân Mạc Tà, 1, chương 708, điên cuồng Quân Mạc Tà, 1, Quân Mạc Tà. Hiên Viên Phong cảm nhận được cái kia ma long bên trong ẩn chứa, viễn siêu trước đó thôn vệ pháp tắc, trong lòng báo động của mình, bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ xuống. Hắn biết rõ, lấy thực lực của mình, tuyệt khó ngăn cản giờ phút này đã đạt đỉnh phong Quân Mạc Tà. Trốn, nhất định phải trốn. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Hiên Viên cấm thuật huyết kiếm đột không. Không chút do dự, Hiên Viên Phong trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt cùng đau lòng, đồng nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm ẩn chứa hắn bản mệnh tinh huyết huyết tiễn phun tại trong tay cổ kiếm phía trên. Ông, cổ kiếm bộc phát ra trước nay chưa có hừng hực kim mang, trên thân kiếm đường vân phảng phất sống lại, một cỗ phảng phất đến từ viễn cổ đế hoàng khủng bố kiếm ý thức tỉnh. Hiên Viên Phong cả người cùng cổ kiếm hợp hai là một, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm hồng, tốc độ trong nháy mắt đột phá cực hạn, đúng là muốn mạnh mẽ xé rách thôn phệ ma long phong tỏa, độn không mà đi. Đây là hắn Hiên Viên thế gia bảo mệnh cấm thuật, đại giới cực đại, thi triển sau tất nhiên nguyên khí đại thương, thậm chí khả năng tổn thương đạo cơ. Nhưng giờ phút này vì mạng sống, hắn đã không nghĩ ngợi nhiều được. Còn muốn chạy, lưu lại cho ta. Quân Mạc Tà há lại cho cái này đến miệng con vịt bay đi. Hắn hừ lạnh một tiếng, tiên đại cảnh đỉnh phong ma công toàn lực thôi động, cái kia thôn phệ ma long phát ra y mắng gào thét, hắc động lĩnh vực đột nhiên co vào, bốn bề không gian phảng phất đều bị giam cầm. Huyết sắc kiếm hồng đâm vào vô hình trên không gian mít lũy, tốc độ đống nhiên chỉ trệ. Phá! Hiên Viên Phong phát ra tuyệt vọng mà không cam lòng gầm thét, thiêu đốt tinh huyết cùng hồn lực để huyết sắc kiếm hồng lần nữa bộc phát ra quang mang chói mắt, như là hồi quang phản chiếu, lại đích thực đem cái tiếng ngưng cố không gian hàng rào xé mở một nói nhỏ xíu vết nước. Kiếm hồng mắt thấy là phải chui vào vết nước, bu xuẩn mất khôn. Quân Mạc Tà ánh mắt mãnh liệt, đúng là không tránh không né, ngạnh sinh sinh dùng ma khu gánh bắt kiếm khí lăng lệ. Phúc. Trên người hắn ma khí bị chém ra một đường vết rách, tóe lên một chuỗi máu đen hoa, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, thôn phệ ma công hình thành lỗ đen to lớn, đã như là màn trời giống như, triệt để bao phủ cái kia đạo sắc bỏ chạy huyết sắc kiếm hồng. Không, Quân Mạc Tà, ta Hiên Viên thế gia tất cùng người không chết không nứt. Hiên Viên Phong phát ra tuyệt vọng mà không cam lòng gầm thét, thanh âm tràn đầy vô tận oán độc cùng hối hận. Hắn hận thực lực mình không tốt, càng hận hơn Quân Mạc Tà ngoan độc vô tình. Nhưng hắn gầm thét rất nhanh liền bị thôn vệ chi lực bao phủ. Tại hắc ám vòng xoáy thôn vệ bên trong, hắn cái kia cường đại kiếm tu bản nguyên, cứng cỏi kiếm thể, bàng bạc linh lực, như là vỡ đê giang hà giống như bị Quân Mạc Tà điên cuồng rút ra, thôn vệ. Mấy hơi thở đằng sau, vòng xoáy hắc ám chậm rãi tiêu tán. Nguyên địa chỉ còn lại có mấy mảnh phá toái góc áo cùng một thanh linh tính mắt lớn, che kín vết dạng cổ kiếm, từ không trung rơi xuống. Hiên Viên Phong bước Quý Vịnh Ca theo gót, hình thần câu diện. Và anh, Quân Mạc Tà quanh thân khí tức như là núi lửa phun trào, lần nữa điên cuồng kéo lên. Tiên đại cảnh đỉnh phong tu vi triệt để vững chắc, đồng thời hướng về tầng thứ cao hơn bước vào một bước dài. Quanh người hắn ma khí lờ lờ, như là cái thế ma tôn giáng lâm, hung uy ngập trời, làm cho người không dám nhìn thẳng. Ngay cả nuốt hai đại đỉnh tiêm tiên tiêu, quân Mạc Tà thực lực đã đạt đến một cái để ở đây tất cả mọi người cảm thấy tim đập nhanh cùng tuyệt vọng trình độ. Toàn bộ chiến trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị quân Mạc Tà thủ đoạn tàn nhẫn cùng thực lực kinh khủng chấn nhất rồi, liền ngay cả Diêu Thanh Nguyệt cùng Phượng Linh, nhìn về phía hắn ánh mắt đều tràn đầy trước nay chưa có ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Quân Mạc Tà cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt, cơ hồ muốn tràn ra lực lượng, đắc chí vừa lòng, phát ra một trận không chút kiêng kỵ cùng thiếu. Ánh mắt của hắn liếc nhìn toàn trường, cuối cùng rơi vào Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Tô Giao phương hướng, tràn đầy không che giấu chút nào tham lam. Mộ Dung Minh Nguyệt, còn có bên người nàng cái kia một linh thể nha đầu, đều là tuyệt hảo thuốc bổ. Nhưng hắn cuối cùng vẫn nhẫn nhịn lại lập tức động thủ xúc động. Liên tục thôn phệ hai đại thiên tiêu, lực lượng mặc dù tăng gọn, nhưng cũng cần một chút xíu thời gian đến triệt để tiêu hóa dung hợp, mà lại, cái kia ba viên tiên cổ nguyên tinh còn chưa tới tay. Hắn vung tay lên, trực tiếp đem khoảng cách gần nhất viên kia tiên cổ nguyên tinh thu tới, bỏ vào trong túi. Không người dám ngăn cản. Mặt khác hai viên nguyên tinh, một viên bị Diêu Thanh Nguyệt thừa dịp loạn lấy nguyệt hoa cuốn đi, một viên khác thì tại trong hôn chiến bị một đạo đột nhiên xuất hiện sáng chói kiếm cương đánh bay, vừa lúc rơi về phía Mộ Dung Minh Nguyệt vị trí. Mộ Dung Minh Nguyệt mâu quang lóe lên, cũng không do dự, tố thủ nhẹ giơ lên, một đạo tinh thần kiếm võng liền đem viên kia nguyên tinh bao phủ, chấn áp, thu lấy. Nàng có đầy đủ thực lực, tự nhiên không sợ người khác ngấp nghé. Ba viên tiên cổ nguyên tinh đều có thuộc về. Ngay tại một viên cuối cùng nguyên tinh bị Mộ Dung Minh Nguyệt thu lấy sát na, lồng. Toàn bộ tiên cổ chiến trường đống nhiên kịch liệt chấn động. Phản phất có một mặt trống lớn tại tất cả mọi người trên trái tim gõ vang. Ngay sau đó, chiến trường khu vực hạch tâm, tòa kia tế đàn cổ lão bộc phát ra trùng thiên thần quang. Trên tế đàn hư không như là sóng nước đột ngạo, sau đó ba đạo đường kính vượt qua trăm trượng, tản ra mênh mông cổ lão uy nghiêm khí tức quang trụ màu ngà sữa, như là cây cầu thông thiên chống rông giáng lâm. Cổ sáng ngưng thực không gì sánh được, nội bộ phản phất có vô số phủ văn lưu chuyển, đại đạo thanh âm vang minh. Mà tại ba đạo quang trụ khổng lồ phía dưới, đối ứng ba cái nhìn như phổ thông, lại tản ra mông lung đạo vận bổ đoàn màu xám. Cái kia từng tại luân hồi trường hạ vang lên qua, rộng lớn mà thanh âm đạm mạc, lần nữa rõ ràng quanh quẩn tại đệ bắt trọng thiên khuyết mỗi một hẻo lánh, truyền vào mỗi một vị thiên tiêu trong hai, đang tiết lộ, đạp ca đi, cửu trọng thiên khuyết quyết chí tôn. Đến bộ đoàn người, có thể nhập cuối cùng điện, lấy được chí tôn thần tàng. Thanh âm rơi xuống, yên lặng như tờ. Ánh mắt mọi người đều trong nháy mắt tập trung tại cái kia ba đạo thông thiên cổ sáng cùng dưới đó ba cái trên bộ đoàn. Cuối cùng cơ duyên, chí tôn thần tàng, ngay tại cổ sáng kia đằng sau. Mà danh ngạch chỉ có ba cái. Lúc trước tiên cổ nguyên tinh tranh đoạt so sánh cùng nhau, phản phất đều thành thức nhắm khai vị. Ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau, là càng thêm mãnh liệt mạch nước ngầm cùng cơ hồ ngưng tụ thành thực chất sắc cơ. Hiu, hiu, hiu. Tiếng xe gió liên tiếp vang lên, từng đạo hoặc cường hành, hoặc quỷ bí, hoặc hơi thở nóng bỏng, từ chiến trường các ngõ ngách cấp tốc lướt đến, cuối cùng tề tụ tại ba đạo thông thiên cổ sáng trước đó, hiện lên hình nửa cùng tròn tảng ra, lẫn nhau cảnh giác, lẫn nhau đề phòng. Chương 709, điên cuồng quân Mạc Tà 2, chương 709, điên cuồng quân Mạc Tà 2, giờ phút này giữa sân, còn sót lại 8 người. 8 người này, không thể nghi ngờ là trải qua phía trước bắt trọng thiên khuyết tàn khốc sàng chọn sau, còn sống sót người mạnh nhất, cũng là khí vận cùng thực lực gồm cả đỉnh tiêm thiên tiêu. Theo thứ tự là Mộ Dung Minh Nguyệt, quân Mạc Tà, Diêu Thanh Nguyệt, Phượng Linh, Tô Giao. Cùng mặt khác ba tên lúc trước trong hôn chiến may mắn còn sống sót, tu vi đồng đều tại tiên đại cảnh trung kỳ thiên tiêu. Ba người này mặc dù không kịp phía trước mấy người loa mắt, nhưng có thể sống đến hiện tại cũng không phải dễ dàng hạng người. Giờ phút này bọn hắn ánh mắt lấp lóe, đã có đối với chí tôn thần tàng khát vọng, càng có đối với quân Mạc Tà, Mộ Dung Minh Nguyệt đám người thật sâu kiếm kỵ, giữa lẫn nhau cũng đề phòng lẫn nhau, ý đồ tìm kiếm thời cơ lợi dụng. Tám người đứng ở cổ sáng trước đó, bầu không khí ngưng kết như băng, không khí phảng phất đều đình chỉ lưu động, áp lực nặng nề để cho người ta thở không nổi. Dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Quân Mạc Tà quanh thân thôn vệ ma khí như là vật sống giống như núc đích, tiên đại cảnh đỉnh phong uy áp không che giấu chút nào phóng thích ra, như là vô hình sơn nhạc, ép hướng đám người. Hắn đầu lưỡi đỏ thắm liếm qua bờ môi, ánh mắt đầu tiên tham lam mà nóng bỏng địa tỏa định tại Mộ Dung Minh Nguyệt trên thân, ánh mắt kia phảng phất tại thưởng thức một kiện đã tới tay tuyệt thế chân bảo. Hồng Mông kiếm thể, vạn cổ không một, nếu có thể thôn phệ, hắn thôn thiên thần thể chắc chắn tiến hóa đến một cái khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh. Đến lúc đó, cái gì chí tôn thần tàng, cái gì cửu trọng thiên quyết, đều sẽ thần phục với hắn dưới chân. Lập tức, ánh mắt của hắn lại đảo qua Diêu Thanh Nguyệt, Phượng Linh, thậm chí mặt khác ba tên tiên đại trùng kỳ thiên tiêu, trong mắt đều là bệ nghệ cùng kinh thường. Trong mắt hắn, trừ Mộ Dung Minh Nguyệt vẫn cần chăm chú đối đãi, những người còn lại, bất quá là hắn thông hướng chí tôn chi lộ đá đặt chân, là tùy thời có thể lấy hấp thu chất dinh dưỡng. Cái kia ba cái bộ đoàn, tất có hắn quân Mạc Tà một cái. Ai dám ngăn trở? Tựa như Quý Bình Ca, Hiên Viên Phong bình thường, hóa thành hắn ma công tư lương. Mộ Dung Minh Nguyệt thần sắc bình tĩnh như trước, phản phất quân Mạc Tà cái kia ngập trời ma uy cùng ánh mắt tham lam cũng không đối với nàng tạo thành ảnh hưởng chút nào. Nàng tóc xanh như suối, quần áo trắng hơn tuyết, quanh thân tự có viên mãn không tì vết đạo vận lưu chuyển, đem ngoại giới hết thảy mặt trái khí tức ngăn cách. Nàng vị trí chính là một cõi cực lạc. Đối với chí tôn thần tàng, nàng nhất định phải được, bất kỳ trở ngại nào đều là lấy tay bên trong chi kiếm chém chi. Ánh mắt của nàng nhàn nhạt đảo qua cái kia ba cái bộ đoàn, cuối cùng rơi vào trung ương một cái kia phía trên, trong lòng không vui không buồn, chỉ có kiên định. Diêu Thanh Nguyệt đứng ở một mảnh thanh huy nguyệt hoa bên trong, khuôn mặt mông lung, thấy không rõ cụ thể biểu lộ, chỉ có một đôi thanh lanh con người, như là cửu thiên hàn nguyệt, tỏa ra giữa sân chúng sinh tướng. Nàng đối với quân Mạc Tà ma huy, Mộ Dung Minh Nguyệt lạnh nhạt, Phượng Linh điên cuồng, đều là để ở trong mắt, nhưng cũng không có quá đa tình tự ba động. Phượng Linh trạng thái nhất là không chịu nổi, sắc mặt nàng tái nhợt, ánh mắt lại đỏ ngầu như máu, thiêu đốt lên gần như thực chất điên cuồng. Nhiều lần tại Mộ Dung Minh Nguyệt trong tay gặp khó, đạo tâm bị hao tổn, Phượng Hoàng chân hỏa phản vệ, sớm đã để nàng tâm tính mất cân bằng. Giờ phút này, trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, không tiếc bất cứ giá nào, đạt được một cái bộ đoàn. Tô Dao đứng tại Mộ Dung Minh Nguyệt bên người sau đó vị trí, màu xanh biếc linh quang tại quân mặc tà ma uy áp bách dưới có vẻ hơi chợt trợn. Nàng hít sâu một hơi, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia phức tạp. Nàng biết rõ thực lực của mình, tại cái này còn lại trong tám người, chỉ sợ vẹn vẹn mạnh hơn cái kia ba tên tiên đài trung kỳ, cùng Phượng Linh, Diêu Thanh Nguyệt so sánh đều hơi có không kịp, càng không nói đến quân mặc tà cùng Mộ Dung Minh Nguyệt hai cái này yêu nghiệt. Tranh đoạt bộ đoàn, hy vọng cực kỳ xa vời, cưỡng ép thăm dự, không những không cách nào thành công, ngược lại có thể trở thành Mộ Dung tiên tử liên lụy. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh cái kia đạo như thanh liên giống như tĩnh mịch lại ẩn chứa vô tận lực lượng thân ảnh, trong lòng đã có quyết đoán. Nàng có chút lui lại nửa bước, đem tự thân khí tức thu liễm đến cực hạn, lựa chọn lui đến vòng chiến biên giới. Trầm mặc cũng không tiếp tục quá lâu. Đối với chí tôn thần tàng khát vọng, áp đảo tất cả lý trí. Động thủ. Không biết là ai khàn giọng gầm nhẹ một tiếng, như là thổi lên tiếng công kèn lệnh. Cái kia ba tên tiên đại cảnh trung kỳ thiên tiêu, cơ hồ là đồng thời bộc phát, hóa thành ba đạo nhan sắc khác nhau lưu quang, liều lĩnh phóng tới cái kia ba cái màu xám bộ đoàn. Bọn hắn biết, đối mặt quân mặc tà, Mộ Dung Minh Nguyệt quái vật bực này, chính diện chống lại chỉ có một con đường chết, chỉ có bằng vào tốc độ, đánh cược một lần vật khí, vượt lên trước chiếm cứ một cái bộ đoàn, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng mà, động tác của bọn hắn lại giống như là đầu nhập lăn dầu hỏa tinh, trong nháy mắt đốt lên toàn bộ chiến trường. Sâu kiến cũng dám ngấp nghé thần tàng, không biết sống chết. Quân Mạc Tà nhe răng cười một tiếng, hắn thậm chí không có di động, chỉ là xa xa đấm ra một quyền. Bàng bạc thôn vệ ma khí hóa thành một con to lớn quyền ấn màu đen, như núi lớn hoành ép mà đi, quyền ấn những nơi đi qua, không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Cái kia kinh khủng áp lực càng làm cho ba tên tiên tiêu thân hình bỗng nhiên chỉ trệ. Phúc. Đứng mũi chịu sào một tên tiên tiêu, hộ thể linh quang như là giấy giống như phá toái, cả người bị quyền ấn màu đen quật vào, trong nháy mắt bạo thành một đám huyết vụ, ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra, một thân tinh huyết nguyên khí liền bị quyền ấn bên trong ẩn chứa thôn phệ chi lực cướp đoạt không còn, trả lại quân mặc tà. Hai gã khác tiên tiêu sợ đến hồn phi phách tán, cưỡng ép thay đổi phương hướng, ý đồ tránh đi. Nhưng ngay lúc này, các ngươi hết thảy đều phải chết. Chí tôn thần tàng là của ta. Phượng Linh phát ra cuồng loạn thét lên, nàng cũng không còn cách nào áp chế trong lòng điên cuồng. Cháy lên đi, thần phượng chân huyết. Vâng. Phượng Linh quanh thân thiêu đốt nam minh lý hỏa bỗng nhiên biến thành thê lương màu đỏ như máu. Khí tức của nàng lấy một loại không bình thường tốc độ điên cuồng tăng vọt, phía sau thậm chí ẩn ẩn hiện ra một đôi hỏa diễm màu máu ngưng tụ phượng hoàng cánh chim. Làn da của nàng mặt ngoài hiện ra tinh mịn đường vân màu máu, hai mắt triệt để hóa thành hai đoàn thiêu đốt huyết diễm, cả người tản mát ra một loại tính hủy diệt khí tức cuồng bạo. Nàng đúng là không để ý căn cơ bị hao tổn, cưỡng ép thiêu đốt thể nội chân quý nhất thần phượng huyết mạch. Phần tiên gì thế?